Chương 39, đây là người. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được lục chỉ kiếm cương thứ 2 chỉ, hoàn thành bộ phận nhiệm vụ, nhận được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, xin hỏi có hay không rút ra? Rút ra. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sát chiêu, lục chỉ kiếm cương thứ 2 chỉ, thương dương kiếm cương, có thể thi triển một lần. Lúc thi triển, túc chủ tu vi cùng đối thủ ngang hàng. Cầm giấy dầu, Tiêu Ngự Sinh lòng cảm thán. Tại hắn toàn lực tìm kiếm thứ 2 kiếm cương lúc, làm sao tìm được cũng không tìm tới, chuẩn bị tạm thời từ bỏ, rồi lại đột nhiên xuất hiện, có thể làm gì? Bất quá Tiêu Ngự vẫn là rất hiếu kỳ, các ngươi cung chủ là từ đâu tìm tới? Hàn Chỉ Tịch nhìn hắn một cái, một bên nuốt vào đan dược chữa thương, một bên nói ra, kỳ thật đêm đó mở ra vết đá, gặp được đạo thứ 2 vết đá, cung chủ là có biện pháp mở ra. Chỉ cần nghịch hướng thi triển chỉ pháp là được, một điểm này sư môn có ghi lại. Tiêu Ngự bừng tỉnh đại ngộ, nàng là cố ý, sợ ta tiến vào sau đó, tra rõ các ngươi thủy cốc sâu cạn. Nghe vậy, Hàn Chỉ Tịch lại là vừa trừng mắt, không tiếp, nếu như nàng không chịu để cho ngươi dò xét, há có thể cho ngươi tiến vào. Ngươi cái này người luyện kiếm còn có thể, cái khác căn bản nhất khiếu bất thông. Đây là cái đạo lý gì? Cung chủ cố ý không mở cửa, một mặt là chỉ pháp xa xa không có thuần thục, một phương diện khác, còn không phải muốn kéo lấy ngươi, để cho ngươi tiếp tục lưu lại thủy cốc bên trong. Tiêu Ngự á khẩu không trả lời được. Hàn Chỉ Tịch hận nói, ngươi có biết hay không, ngươi đi không từ giã, cung chủ tìm không thấy ngươi, sau khi trở về có bao nhiêu thương tâm. Nữ nhân ngốc kia, hận ngươi hận đến muốn chết, nhưng chỉ cần ngươi hơi đối nàng mềm một chút, chính là lại lớn hận cũng sẽ tiêu tan, còn không cho người khác nói xấu ngươi. Ngươi như đối nàng vô tâm, liền nên triệt để rút ra ngoài, nhưng ngươi xem một chút mình làm cái gì. Một hồi tiến, một hồi lui, chật mềm chật cứng, rắn, ngươi rốt cuộc muốn tra tấn nàng đến khi nào? Những này nhi nữ tình trường, nghe được Tiểu Ngự đau cả đầu, tranh thủ thời gian khoát qua tay, ngày sau hay nói, hỏi, ngươi cũng biết những người đuổi giết kia thân phận. Nói đến chính sự, Hàn Chỉ Tịch một mặt nghiêm túc, là giám sát ti người. Ngươi cầm đầu, chính là toàn bộ lữ lương quận giám sát ti đầu lĩnh, Hà Định Bang. Ta nhận được người này lộ số. Tiểu Ngự kỳ quái, giám sát ti vì cái gì đối với các ngươi động thủ? Tần Hương Ba như thế nào? Hàn Chỉ Tịch hung hăng nói, tất cả những thứ này đều là giám sát ti âm mưu. Bọn hắn để cho giang hồ môn phái xung phong, chờ ngươi sau khi đi, đột nhiên xuất thủ niêm phong chúng ta rất nhiều cửa hàng. Ta mang người đi giải quyết, lại tại nửa đường gặp phục sát. Tất cả mọi người chết rồi, chỉ có ta tu tập cuối cùng một chỉ, may mắn chạy trốn tới nơi này. Nói đến đây, vừa đỏ mắt, liếc Tiểu Ngự liếc mắt. Hàn Chỉ Tịch phải thừa nhận, nàng có thể sống đến bây giờ, đều bái Tiểu Ngự ban tặng. Tối nay nếu không phải là Tiểu Ngự, dựa vào Hà Định Bang địa vị cùng thực lực, thật đúng là không kinh sợ cái kia. Cung chủ bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, tối nay bị ngươi giáo huấn, Hà Định Bang to gan, cũng không dám đối Mê Ly Thủy Cung hạ thủ. Đám kia giám sát đi người, chỉ vì ta Mê Ly Thủy Cung không chịu cùng triều đình liên hệ, liền mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta, quả nhiên là đáng hận. Nghe đến đó, Tiêu Ngự có chút minh bạch. Hiện nay giang hồ trên cơ bản chia hai phái, một phái chủ trương cùng triều đình tiếp xúc hợp tác, một phái khác còn lại là kiên trì cùng triều đình phân rõ giới hạn, lẫn nhau không thể làm chung, duy trì lấy đi qua người giang hồ khí khái. Nhưng cũng không nghĩ một chút, Mười Châu dù sao vẫn là Ngọc Tiêu Hoàng Triều thiên hạ, một đám người giang hồ vọng đồ cách ly triều đình, tự thành một phiến thiên địa, đổi ai ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên, chỉ sợ cũng không thể nhẫn. Hoàng Bét, tối nay vì nữ nhân này xuất thủ, xác định vững chắc đắc tội giám sát đi, cũng không thông báo không có phiền phức. Tiêu Ngự nhịn không được nhíu mày. Ngoài động gió tuyết như cũ, dãy núi trùng điệp bên trong, một đám tay cụt người chật vật ngồi liệt tại trong rừng cây, bả vai vết máu chưa khô, người người sắc mặt tái nhợt. Đại nhân, thuộc hạ không cam tâm a. Vì đối phó Mê Ly Thủy Cung, chúng ta chủ tính đã lâu, xúi dục nhiều cái môn phái, nỗ lực nhiều như vậy tài nguyên, sự đáo lâm đầu, chẳng lẽ cứ tính như thế? Một tên mặt gầy nam tử đi tới Hà Định Bang bên cạnh, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. Hà Định Bang tựa ở bên cây chữa thương, nhắm mắt nói, ngươi có thể thế nào? Chúng ta chung vào một chỗ, cũng tuyệt không phải người kia đối thủ. Mặt gầy nam tử lại nói lời kinh người, đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Lấy người kia thực lực, chúng ta kém chút giết Hàn Chỉ Tịch, hắn lại chỉ làm cho chúng ta tay cụt. Hàn Chỉ Tịch cái kia tiện nữ nhân, nhất định tiết lộ thân phận chúng ta. Bây giờ Nhạc Châu tiểu gia cùng triều đình quan hệ không tệ, Tiêu Ngự dù là vì gia tộc, cũng nên giết người diệt khẩu mới là, sẽ còn để chúng ta ly khai. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Hà Định Bang toàn thân kịch chấn, liền xung quanh âm thầm đau khổ đám người cũng từng cái bừng tỉnh. Vừa rồi tất cả mọi người dọa sợ, một thời gian căn bản không có nghĩ lại, bây giờ quay đầu nhìn xem, xác thực cực kỳ ly kỳ. Mặt gầy nam tử tiếp tục nói, còn nữa nói, cái này Hoang Sơn Giá Lĩnh, Hàn Chỉ Tịch vận khí cứ như vậy tốt, tùy tiện trốn đều có thể đụng phải Tiêu Ngự. Hà Định Bang âm trầm ánh mắt, khóa chặt lo sợ bất an Khâu Lao Thực, duỗi tay ra, đem đối phương hút tới, bóp lấy cổ đối phương, quát, ngươi rốt cuộc có nghe lầm hay không? Khâu Lão Thực xanh cả mặt, sợ đến thái dương nhảy loạn, thề nói, thuộc hạ thề, liền tính biến thành kẻ điếc cũng không có khả năng nghe lầm người kia thanh âm. Đem Câu Lão Thực ném qua một bên, Hà Định Bang âm trầm nói, liền tính điểm đáng ngờ tầng tầng, sự tình cũng không tốt lắm xử lý. Mặt gầy nam tử vỗ vỗ lưng lên cái túi, khép mắt nói, đại nhân, thuộc hạ bất tài, mấy năm trước phát hiện một chỗ di tích, nhận được rất nhiều phích lịch đạn. Vật này cách hơn 100 mét, chỉ cần dùng sức ném một cái, số lượng đủ nhiều mà nói. Một đám người kém chút đứng lên. Phích lịch đạn ba chữ, thật sự là như sấm bên tai, chính là năm đó Thiên Cơ môn kỳ tác, không chỉ có uy lực to lớn, mà lại thao tác đơn giản, liền 7 tuổi hài đồng đều có thể cầm giết người. Đặt ở giang hồ võ giả trong tay, càng là một đại sát khí. Đến mức Thiên Cơ môn tao ngộ đại họa, phích lịch đạn cũng từ đây thất truyền. Không nghĩ tới, trước mắt kẻ này may mắn nhận được một nhóm. nhất định là tối nay tự nhiên bị phế một tay, khiến cho oán hận đan sen, nếu không tuyệt không có khả năng nói ra việc này. Hà Định Bang thật sâu nhìn xem mặt gầy nam tử, thấy được người sau hãi hùng khiếp vía thời khắc, đột nhiên cười hắc hắc nói, Triệu Bất Bình, ngươi quả nhiên có đảm lượng. Tốt, liền do ngươi dẫn lên 30 vị huynh đệ, trở về thử xem người kia nền tảng. Triệu Bất Bình trên mặt bắp thịt run lên, nhìn ra Hà Định Bang coi hắn làm thương dụng. Nhưng đề nghị là hắn nói, lúc này thế nào cự tuyệt, đành phải kiên trì, điểm 30 người. Bị điểm danh 30 người, có loại đột nhiên bị thải vạ bất ngờ cảm giác, từng cái hận không thể chặt Triệu Bất Bình. Sau cùng tại Hà Định Bang cường ngạnh yêu cầu phía dưới, 31 người tại trong gió tuyết lặng yên trở về. Đại nhân, sẽ không xảy ra chuyện a? Một tên thanh huyền cảnh cao thủ hỏi. Hà Định Bang sắc mặt giữ tợn nói, phích lịch đạn uy lực, các ngươi căn bản không rõ ràng. Số lượng càng nhiều, tuyệt không phải nhục thể phàm thai có thể ngăn cản, hắn kiếm lại nhanh lại có thể thế nào? Liên tính thất bại, chết cũng không phải chúng ta, hắn còn có thể đuổi theo. Đi, chúng ta lẫn tránh xa xa, xem chuôi này phá kiếm có thể hay không chịu được. Một đám người mang theo khoái ý, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Triệu Bất Bình bọn người, cuối cùng vẫn là kiêng kỵ kiếm thần danh tiếng, đến cự ly sơn động vài trăm mét bên ngoài liền dừng lại, đem nhân thủ tách ra, mỗi người nhận được 10 cái lớn chừng trái nhãn màu đen thiết cầu. Triệu huynh, cái đồ chơi này thật hữu dụng. Một người truyền âm hỏi, 10 phần bất an. Triệu Bất Bình trả lời, mọi người cùng nhau phát lực, thiết sơn đều có thể nổ nát, huống chi một người. Nghe ta, hôm nay nổ chết cái kia kiếm thần, ngày mai tất cả mọi người có thể danh dương thiên hạ. Danh dương thiên hạ, đám người không dám nghĩ, mai danh nhận tích còn tạm được. Việc đã đến nước này, nghĩ đến thật có cơ hội giết chết Tiểu Ngự, đám người này cũng lộ ra đói khát khó nhịn thần sắc kích động. Gió tuyết càng thổi càng lớn. Nhìn chuẩn nơi xa cửa hàng, Triệu Bất Bình giơ tay lên, sau đó dùng hết suốt đời công lực, cầm trong tay phích lịch đạn tầm tầm bung ra. Cùng lúc đó, mặt khác 30 người cũng dốc hết toàn lực, tổng cộng hơn 300 mai phích lịch đạn, ở trong màn đêm không âm thanh lại phi tốc xung ra, đột nhiên đánh tới hướng sơn động. Oeng! Cái thứ nhất phích lịch đạn dẫn đầu nổ tung, một luồng ngút trời ngọn lửa có tới cao mấy chục mét, chấn động đến cả tòa núi động lung la lung lay, mảng lớn đá vụn vỡ ra. Ngay sau đó, từng mai phích lịch đạn lần lượt nổ tung. Phương biên vài trăm mét bên trong, cuồng phong bị xua lại, bão tuyết bị tăng dã, đêm tối thoáng như ban ngày, từng đạo ngọn lửa xông thẳng tới chân trời, bóng đêm đều bị xé nứt. Xa xa nhìn lại, đại sơn đều bị nổ hủy. Nơi xa ngay tại bỏ chạy Hà Định Bang bọn người, vừa quay đầu lại, đều chấn kinh tại phích lịch đạn uy lực kinh khủng. Có người tại chỗ cười ha ha, cái gì kiếm thần, nhìn hắn có chết hay không. Một người khác thống khoái nói, không coi ai ra gì người, từ trước đến giờ sống không dài lâu, chết được tốt. Trong sân động, viên thứ nhất phích lịch đạn bạo tắt lúc, ngay tại chữa thương Hàn Chỉ Tịch đã bỗng nhiên mở mắt, phun đi vào ngọn lửa cơ hồ thiêu chết ba người, nham thạch đều tại suy suy thiêu đốt. Phích lịch đạn. Hàn Chỉ Tịch kiến thức rộng rãi, nhận ra là vật gì sau đó, vừa sợ vừa giận. Khi càng nhiều phích lịch đạn bạo tạc, cả tòa núi động đều gần như sụp đổ lúc, Hàn Chỉ Tịch đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giang hồ truyền văn, năm đó vô số cao thủ vây công Thiên Cơ môn liều chết phản kháng, từng dùng vật này mãi chết hai vị thải huyền cảnh cao thủ tuyệt thế. Cho dù tối nay phích lịch đạn số lượng không đủ nhiều, nhưng bọn hắn đợi trong sân động, địa hình quá bất lợi, căn bản không có né tránh không gian. Đang muốn chú ý Kiều Ngự ly khai, trốn được liền chạy, mặc kệ hắn. Đã thấy ngồi tại đối diện Kiều Ngự, không kiên nhẫn đưa tay trái ra ngón trỏ, một chỉ điểm ra. Một đạo màu tím kiếm cương nổ bắn ra hướng ra phía ngoài, phát sáng đến chói mắt, điên cuồng phun ra đi vào liên miên ngọn lửa, gần như trong nháy mắt liền bị kiếm cương đánh xuyên. Trong động rơi xuống tảng đá, quả ngươi là lớn là nhỏ, hết thể trở thành một vấn, bị kiếm cương bài xuất ngoài động, lại tạo thành một đạo màu xám kinh phong. Phá tan ven đường cây cối, đầy đủ vọt tới vài trăm mét bên ngoài, đem các vị không kịp phản ứng cao thủ xuyên thành cái sảng. Càng kinh khủng vẫn là màu tím kiếm cương, một đường xuyên qua bóng đêm, những nơi đi qua, lại cưỡng ép tấn xuống phích lịch đạn bạo tạc lực, đầy trời ngọn lửa vì đó một rõ ràng. Màu tím kiếm cương chia làm từng chùm, bóng đêm tím đến phát sáng, tùy tiện xuyên thủng trải rộng sơn động giám sát ti cao thủ, từng cái nổ vỡ nát. Còn có rất nhiều màu tím kiếm cương, giống như là lưu tinh xoa hướng phương xa. Cháy mau, đây không có khả năng. Còn tại đắc ý Hà Định Bang bọn người, nụ cười trên mặt còn chưa tan đi, lập tức hóa thành hoảng sợ, điên cuồng đảm bệnh, thế nhưng thế nào thoát khỏi? Chẳng mấy chốc, tất cả đều bị màu tím kiếm cương xuyên qua. Giữa trời nổ hài cốt không còn, liền cùng mục tiêu mở dạng. Trong sân động, Tiêu Ngự để tay xuống, thiêu động đống lửa tủi, lắc đầu nói, cho bọn hắn đường sống, hết lần này tới lần khác không cần, ngu xuẩn cực độ. Đối diện Hàn Chỉ Tịch, miệng đại trương, không ngừng thở hổn hển, nhìn xem làm lớn ra mấy lần cửa hàng, sụp đổ vết núi, còn có ngoài động thai nạn cảnh tượng, lại quay đầu lại xem Tiêu Ngự. Đây là người. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tháng 10 năm 50 điểm nguyện lực giá trị. Chương 40, trong tiểu nữ nhân nhiều như vậy phích lịch đạn bạo tạc, theo lý thuyết, dựa vào nhân lực không thể nào áp diện, có thể chạy trốn cũng không tệ rồi. Nếu là có thể lông tóc không tổn hao gì, tuyệt đối là giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Nhưng trước mắt nam tử, bất động như núi, chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền trấn áp phích lịch đạn, còn đem những cái kia làm loạn kẻ xấu toàn bộ đánh giết. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều. Phản phất lại lớn động tĩnh, lại đáng sợ nguy cơ, trong mắt hắn, cũng bất quá là thành phong quất vào mặt, lật tay liền có thể giải quyết. Bực này không gì sánh kịp tự tin, còn có phối hợp tự tin kinh thiên thực lực, thật là làm Hàn Chỉ Tịch vị này mắt cao hơn đầu đại mỹ nhân đều tim đập rộn lên, cảm xúc cuồn cuộn không ngừng. Hỏa quang chiếu đến Tiểu Ngự cương nghị khuôn mặt, mang theo điểm điểm sơn thủy nhu tình, tóc trắng rủ ngực, theo gió hơi lay động, cái kia bệ nghệ ngoại vật thần sắc, quả nhiên là không cách nào hình dung. Ngươi vừa rồi thi triển, rốt cuộc là kiếm pháp gì, ngươi là thế nào luyện? Hàn Chỉ Tịch nhịn không được hỏi, lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Ngự ngước mắt, khẽ cười nói, Lục Chỉ Kiếm Cương. Vừa rồi phích lịch đạn, trải qua hệ thống xác định, có được tử huyền cảnh cao thủ uy lực, vì thế Kiều Ngự tu vi bị cất cao đến tử huyền cảnh, phối hợp Thương Dương Kiếm Cương, tất nhiên là hiệu quả kinh người. Hàn Chỉ Tịch lại kém chút nhảy dựng lên, thất thanh nói, thất truyền giang hồ Lục Chỉ Kiếm Cương, lại bị ngươi nhận được rồi. Không trách nàng thất thố như vậy, liền liền một bên Yến Yến cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Lục Chỉ Kiếm Cương, vang danh thiên hạ, chính là trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm pháp, chỉ cần là người giang hồ, cơ hồ không có không biết. Tiêu Ngự lấy ra giấy dầu, dương lên, phía trên này đi lại, chính là Lục Chỉ Kiếm Cương bên trong thứ hai chỉ. Lục Chỉ Kiếm Cương thứ hai chỉ, thế mà tại các nàng Mê Ly thủy cung. Nhìn lấy mình đưa cho Kiều Ngự giấy dầu, Hàn Chỉ Tịch thần sắc ngưng trệ, kém chút muốn đưa tay bật lại. Nhưng chợt, nàng liền một trận vô cùng kinh dị. Đều bởi vì từ đầu đến chân, Tiêu Ngự chỉ là nhìn giấy dầu lên kiếm pháp liếc mắt. Lục Chỉ Kiếm Cương xem như tuyệt thế kiếm pháp, không thâm ảo là không thể, tại sao có thể có người chỉ nhìn liếc mắt, luyện đều chưa từng luyện, liền có thể thuần thục thi triển? Cái này nam nhân, đến cùng phải hay không người? Tiêu Ngự cười cười, đưa qua giấy dầu, nếu không ngươi lấy về. Hàn Chỉ Tịch chịu đựng trong lòng rung động, quay đầu qua khe nói, ta Mê Ly thủy cùng từ trước đến giờ nói lời giữ lời, đã cho ngươi, đương nhiên sẽ không muốn trở về. Tiêu Ngự cũng không nhún nhường, thuận lý thành chương cất kỹ giấy dầu, ngay tại Hàn Chỉ Tịch âm thầm cắn răng lúc, nói ra, ta chưa từng sẽ lấy không người khác đổ vỡ. Như vậy đi, ta đem thứ hai chỉ truyền thụ cho ngươi, ngươi lại truyền thụ cho Tần Hương Ba, thế nào? Hàn Chỉ Tịch ánh mắt một trận động dung, tay đẹp nắm chặt. Nàng cùng Tần Hương Ba nhìn qua giấy dầu lên kiếm pháp, rõ ràng là một ít sốt xếp đường cong, để các nàng chính mình nghiên cứu, sợ là căn bản nghiên cứu không ra đồ vật. Kết quả Tiểu Ngự lại chịu dốc túi tương thụ. Đây đối với nàng, đối với Tần Hương Ba, thậm chí toàn bộ Mê Ly thủy cung, đều là thiên đại ân tình. Mà một mực bị coi là người trong suốt thiên yến, lại là một hồi nhìn xem Tiểu Ngự, một hồi nhìn xem Hàn Chỉ Tịch, lại túi đầu nhìn xem chính mình, vụ trộm cắn môi, thần sắc vì đó ảm đạm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Chỉ Tịch thương thế khôi phục không ít, liền nhớ mong lấy Mê Ly thủy cung, liền dự định rời đi. Bởi vì thứ hai kiếm cương đã tới tay, Tiểu Ngự tất nhiên là mang theo Yến Yến đi dược thần cốc. Song phương tại bên ngoài sơn động chia tay, đường ai nấy đi. Mê Ly thủy cung, tú các bên trong. Tần Hương Ba như cũng là một bộ tử sa váy, nằm nghiêng ở cạnh cửa sổ giường gấm bên trên. Lộ ra bắp chân so sữa bỏ trắng hơn, thon dài không mất đầy đặn, tùy ý bày ra tư thế, đã là dụ hoặc đến cực điểm, đủ để cho nam tử tuyến thượng thận tăng gọn. Nhưng nàng cả người lại là ốm yếu, khuôn mặt mặc dù vũ mị, hai con ngươi lại hơi có vẻ vô thần. Triệu Mạn, ngươi cho bản cung phân tích, hắn rõ ràng nói ra câu nói như thế kia, chứng minh là để ý ta, vì cái gì lại đột nhiên đi được đội vã như vậy, có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Gặp cung chủ lo được lo mất bộ dáng, Triệu Mạn nghĩ thầm, nếu là bị trong giang hồ những cái kia lưu luyến si mê cung chủ các đại hiệp nhìn thấy, sợ là tâm cũng phải nát đi. Triệu Mạn nói, có lẽ là tiểu tiền bối có chuyện gì gấp. Tần Hương Ba rất là đồng ý, nhất định là như thế, hắn vì ta, không tiếc giận dữ rút kiếm, không tiếc hướng giang hồ tuyên cáo, còn vì ta diện hóa ra Mê Ly chỉ pháp một thức sau cùng, nếu không phải thích ta, như thế nào như thế, đúng hay không? Triệu Mạn có thể nói cái gì, liên miên xưng phải. Liền thấy cung chủ đại nhân cắn ngón tay, ăn một chút nở nụ cười, cười cười, rồi lại ánh mắt đỏ bừng. Đột nhiên một trận tiếng bước chân gần sát, ngoài cửa có đệ tử bẩm báo, thanh âm bên trong mang theo vài phần quái dị, cung chủ, ngoài cốc có người đến nhà, tự xưng. Tiểu phu nhân. Tần Hương Ba đang kiếm cơ tự an ủi mình, chợt nghe cuối cùng ba chữ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó như lâm đại địch mở dạng, xoát đến bỏ dậy, khẽ kêu nói, lặp lại lần nữa. Ngoài cốc có người đến nhà, tự xưng tiểu phu nhân. Ngoài cửa đệ tử lại báo. Tần Hương Ba cũng đã nhảy tới trên mặt đất, đối Triệu Mạt gấp giọng thúc giục, nhanh thay ta trang điểm, liền dùng Tử Yên mê hồn bộ kia tạo hình. Người đã vọt tới lầu 2. Triệu Mạt sờ sờ cái chán, tâm là thật có chút loạn. Nữ nhân kia thế mà tới cửa, trời ạ, sẽ không ra loạn gì đi. Một đỉnh tinh xảo hồng loan kiệu, bị mấy tên Mê Ly thủy cung nữ đệ tử dẫn dắt, mang lên biển hoa trung tâm quảng trường bên trên. Tần Hương Ba trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, quả nhiên là diễm quang tứ sạng, vũ mị một dạng yêu hồ, bưng câu người tiêu ý, đứng tại Mê Ly thủy cung các cao thủ trước đó, tỏ ra 10 phần khí phái. Từ trang diện lên xem, nàng không thể nghi ngờ áp đảo đối diện trong tiểu nữ nhân, đối phương chỉ có 2 tên nha hoàn theo hầu. Nhưng cái kia 2 tên nha hoàn ngược lại tốt, mặc dù đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, thần sắc lại cực kỳ khinh thường, căn bản không đem Tần Hương Ba cố gắng kiến tạo khí thế để vào mắt. Tức giận đến Mê Ly thủy cung bên này, rất nhiều người đều âm thầm chửi mắng. Tần muội muội, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là trói lọi. Trong tiểu nữ nhân cũng không phải loại lương thiện, lại chưa hề đi ra ý tứ, thanh âm không cao không thấp, để cho người ta đoán không ra. Tần Hương Ba cười nói, đã là cố nhân, vẫn tỉ tỉ sao không đi ra gặp mặt. Trong tiểu nữ nhân nói, vẫn là không được, những năm này, Kỳ La ở nhà ngày đêm phụng dưỡng tướng công, một ngày đều không được nhàn, đã sớm ngao thành hoàng kiểm bà, tùy tiện ra tới, chỉ sợ bị muội muội giễu cợt. Mê Ly thủy cung đám người hai mặt nhìn nhau, đây là lời khách khí. Đây rõ ràng là trước mặt mọi người thị uy, lấy đao đâm cung chủ đầu. Quả nhiên, Tần Hương Ba sắc mặt biến đổi, hai tay nắm chặt, mạnh chống đỡ lên ý cười nói, tỷ tỷ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, nhưng có chuyện quan trọng gì? Trong tiểu nữ nhân nói, cũng không tính chuyện quan trọng, chính là nghe nói ngoại tử từng ở tại nơi đây. Hắn cái này người, từ trước đến giờ không nhẹ không nặng, làm việc cũng hầu như là làm được một nửa, để cho người ta cao không cao, thấp không thấp. Vài ngày trước còn để cho người ta truyền lời, nói chờ chuyện giang hồ, liền lập tức trở về nhà, đời này cũng sẽ không tiếp tục bước vào giang hồ. Ta đây không phải tới hỏi một chút nha, hắn cái gọi là chuyện rốt cuộc tính thế nào. Tần Hương ba mặt mũi trắng bệnh, bị Vân Khinh La một nhắc nhở, nàng đột nhiên cảm giác được Tiểu Ngự đột nhiên đối nàng như thế để bụng, sẽ không phải là cắt đứt quan hệ, trả lại tình cũ tâm tư đi. Nếu không vì cái gì đi không từ giã, há không chính là biến tướng xa nhau. Nghĩ đến đây, Tần Hương ba tâm loạn như ma, ngón tay nắm đến trắng bệnh, gạt ra nụ cười nói, hắn không đề cập qua à, tỷ tỷ có phải hay không hiểu lầm rồi. Vân Khinh La cười nói, phu thê nhiều năm, ta đối với hắn rõ như lòng bàn tay, hiểu lầm hẳn là muội muội đi. Tần Hương ba hít mũi một cái, tỷ tỷ chỉ sợ phải thất vọng, hắn trước đó vài ngày liền đi. Thật sao? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ thêm ở một ít một ngày, dù sao cùng muội muội cũng có một đoạn tình nghĩa, thế nào dễ nói lui liền lui. Nhìn như vậy đến, hắn cũng xác thực nhẫn tâm một chút. Muội muội yên tâm, chờ hắn trở về nhà, ta sẽ thật tốt giáo huấn. Đừng nói là Tần Hương ba, những người khác nhanh nghe không nổi nữa. Ngươi Vân Khinh La liền tính trong lòng không cam lòng, có lá gan tìm trượng phu xuất khí đi à, chạy nơi này đến diêu võ dương ai tính là gì? Mê Ly thủy cốc bên ngoài, hai tên khí vũ hiên ngang nam tử, ngay tại bên dòng suối chờ đợi. Một người rõ ràng là từng xuất hiện tại Tinh Đảo Hồ Kiều Trấn Hiệp, một người khác, tướng mạo cùng Kiều Trấn Hiệp có chút tương tự, nhưng càng thêm âm nhu gầy yếu, khí chất cũng càng văn nhã. Lão Lục, ngươi nói đại huynh thực lực đến tột cùng đến một bước nào? Ngày đó trên thuyền, hắn còn nói vừa rồi chạm đến tâm kiếm chi cảnh, bây giờ lại thành công, thật muốn chính mắt nhìn thấy xem xét đây này. Kiều Trấn Hiệp chống một thanh đao, trên mặt ngẩn người mê mẩn. Cùng là Kiều gia Lục Kiệt một trong Kiều Trấn Nghi, cười nói, đại huynh chi thiên tư, cổ kim khó gặp, bất kỳ người nào đều không thể ước đoán hắn cảnh giới. Nói đến, lần này chúng ta đi ngang qua Ninh Châu, được mời tham gia Phục Ma đại hội, nếu như là đại huynh ở đây, làm sao cần huy động nhân lực, hắn một người là đủ. Tiêu Chấn Hiệp cười to, lắc đầu, chỉ sợ đại huynh đi, những cái kia ma đầu đã sớm sợ đến kẻ ra quần, nào còn dám hiện thân. Đang khi nói chuyện, một đỉnh hồng loan tiệu từ trong nước bay ra, không dính nước tích, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Hai tên nha hoàng chia nhóm hai bên, tựa như xuân lan thu cúc, đồng thời hướng Tiểu Gia Nhị Kiệt hành lễ. Tiểu Gia Nhị Kiệt tiến lên, kêu lên đại tẩu, nhưng không thấy Tiểu Ngự thân ảnh, biết đại huynh tất đã rời đi. Nhìn chung quanh một chút, Tiêu Chấn Hiệp cẩn thận hỏi, đại tẩu, ngươi không cùng người bên trong náo lên đi? Thế nào, sợ ta đã thương ngươi nhà đại huynh người tình tốt? Ngươi yên tâm chính là, ta nào dám. Các ngươi nếu là không tin, ta có thể thề với trời. Nghe xong lời này, Tiêu Chấn Hiệp hai người sợ đến chán đổ mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng hướng đại tẩu nói tội. Chỉ có Kiều gia người rõ ràng nhất, vị này đại tẩu thực sự không phải kẻ vớ vẩn, liền đại huynh đều lo sợ nàng như hổ, gia tộc trên dưới liền không có mấy người không phục. Tốt rồi, không phải muốn tham gia Phục Ma đại hội sao? Nhanh chút lên đường đi, chậm trễ sẽ nói chúng ta Kiều gia tự cao tự đại. Trong tiểu nữ nhân nhàn nhạt phân phó. Sau đó liền thấy Kiều gia Nhị Kiệt chủ động tiến lên, một người một bên, nâng lên cố tiểu, bay lượn mà đi. Trong thiên hạ, dám làm phiền hai người này làm tiểu phu, sợ cũng chỉ có trong tiểu nữ nhân. Hai tên nha hoàn liếc nhau, cùng nhau cười một tiếng, cũng theo sau lưng, lại lôi kéo ra màu xanh nhạt huyền khí. Mấy người rời đi không lâu, một mặt tiểu thụy Hàn Chỉ Tịch cũng chạy về Mê Ly thủy cùng, gặp nơi này không có việc gì, thở dài một hơi, tiến đến gặp Tần Hương Ba. Nào biết đẩy ra tú các cửa, Tần Hương Ba lại ngồi tại phía trước cửa sổ rút ra cánh hoa, ánh mắt đỏ bừng. Triệu Mạt nhìn thấy Hàn Chỉ Tịch bộ dáng, giật nảy cả mình, kêu gọi cung chủ. Tần Hương Ba bất đắc dĩ quay đầu, thấy thế cũng liền vội vàng đứng lên, hỏi dò nguyên do. Hàn Chỉ Tịch không chịu nói, chỉ hỏi dò trong cốc đã xảy ra chuyện gì. Chờ Triệu Mạt một năm một mười nói xong, Hàn Chỉ Tịch tức giận đến giơ chân, cung chủ á cung chủ, ngươi thế nào? Bình thường không phải là rất lợi hại sao? Thế nào gặp một lần nữ nhân kia liền kinh sợ rồi. Gặp Tần Hương Ba cúi đầu, nước mắt đều sắp ra tới, Hàn Chỉ Tịch nhịn được giáo huấn ý niệm, tiến lên quy lơn, ngươi đừng nghe nữ nhân kia nói cản. Ngươi cũng đã biết, lần này ta kèm chút bị giám sát ti người giết chết, vẫn là Kiều Ngự xuất thủ. Vì ngươi, hắn không tiếc đắc tội giám sát ti, đem những người kia tiêu diệt hết. Thật. Tần Hương Ba ngẩng đầu lên, hai con ngươi lập tức dị sắc liên liên, lẩm bẩm nói, chỉ biết, hắn đi không từ giã, căn bản không phải xa nhau, nói không chừng chính là vì tránh đi cái kia cọp cái đâu. Ai nha, ta lúc ấy thế nào không nghĩ tới. Tần Hương Ba đi tới đi lui, ảo não chính mình phản ứng trì độn, lại để cho nữ nhân kia chiếm thượng phong. Hàn Chỉ Tịch thấy được thẳng lắc đầu, đệ tử lâm nạn sự tình, nàng quyết định chốc lát nữa lại nói, miễn cho cái này nữ nhân ngu ngốc nhất thời chịu không được. Hoàng Thành, lệ thuộc vào Thuận Nghĩa quận, vị trí Ninh Châu trung bộ, chính là không kém hơn Vũ Ảnh thành lớn. Đi đường nhiều ngày, Tiểu Ngự hai người tiến vào trong thành, lập tức phát hiện bầu không khí không thích hợp. Lui tới giang hồ khách thực sự nhiều lắm, so Vũ Ảnh thành nhiều không chỉ gấp 10 lần, đến mức trên đường thỉnh thoảng liền có giám sát ti võ vệ tuần tra, duy trì trật tự. Tiểu Ngự tìm người hỏi một chút, mới biết được, đúng là Ninh Châu giang hồ xuất hiện ma đà lĩnh đỉnh cấp cao thủ, bốn phía làm loạn, tai họa nhiều địa phương. Vì thế do Bách Chết Sơn, Thiên Tâm các cùng thính triều các tam đại thế lực dẫn đầu, bắt đầu Ninh Châu giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ, dự định tại 3 ngày sau tổ chức Phục Ma đại hội, cùng bàn đối sách. Loại này náo nhiệt, Tiểu Ngự đương nhiên không có khả năng tham gia, quay đầu liền muốn đi. Há biết, hệ thống vang lên thanh âm, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, mời túc chủ đi tới Phục Ma đại hội, tiến hành hiện trường đánh dấu, có thể đạt được ngẫu nhiên ban thưởng. Tiểu Ngự trả lời, không đi được hay không? Hệ thống, không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tiêu thất. Tiểu Ngự. Chương 41, Hiền Hòa Tích Hoa lão ma hoàng thạch thành phía đông, có một chỗ di tích cổ xưa. Tên là Tụ Anh Đàn, nghe nói là vài ngàn năm trước xây, từng là mỗ một hoàng triều điểm binh chỗ. Tụ Anh Đàn ước chừng mấy chục cái sân bóng lớn nhỏ, dọc theo bên trong trục cổ xưa thềm đá từng bước mà lên, là một tòa cao mấy chục mét bằng đá bình đài, nhưng quan sát hoàng thạch thành phố lớn ngõ nhỏ, khí phách cực kỳ to lớn. khoảng cách Phục Ma đại hội còn có 3 ngày, tụ anh đàn đã là người đông nghìn nghịt. Từng góc có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng cờ xí, biểu thị lấy môn phái khác nhau. Càng là đi đến, môn phái càng lớn, võ giả diện mạo đều hoàn toàn khác biệt. Mà cao nhất bằng đá bình đài, chỉ có Ninh Châu giang hồ cao cấp nhất một ít môn phái có thể đủ vượng. Trừ cái đó ra, cũng có một chút tán tu nghe tin mà đến, tại lối vào cho biết tên họ. Có bị người tùy ý chỉ điểm một chỗ vị trí, có bị người đưa vào đi. Cũng có số ít người lại bị dẫn tới bằng đá bình đài. Sư phụ, ngươi không phải nói chính mình rất nổi danh sao? Tại sao không ai tới đón chúng ta? Một tên thân cao 8 thước hùng tráng thiếu niên, bên hông vác lấy một cái đao bộ củi, để chân bắp thịt mọc lan tràn cánh tay, một bên nhìn qua hội trưởng cảnh tượng nhiệt náo, một bên mò đầu hỏi. Sư phụ hắn, một tên đeo đao lão giả, gõ gõ hùng tráng thiếu niên đầu, máng, ngươi biết cái gì? Lão phu ẩn cư trên trăm năm, gặp qua lão phu nhân, hầu như đều chết hết. Một đám giang hồ hậu bối, có mắt không biết Thái Sơn, lão phu chẳng lẽ muốn so đo? Hùng tráng thiếu niên không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Sư đồ hai người hình tượng đều không ngờ tới, lại thêm công phu trường có thể nói, tự nhiên hấp dẫn không có bao nhiêu ánh mắt. Tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, đồng dạng là tổ hai người, lại là một nam một nữ, một cái trung niên một tiểu nữ, một đường lại cướp lấy không biết bao nhiêu người ánh mắt. Đồng dạng mặc bộ mạc, đồng dạng không có phô trường, nhưng cái kia nam tử trung niên, tự mang quý khí, rồi lại bình dị gần gũi, đi tới chỗ nào đều có thụ chú ý tiểu ngự một mặt trấn định, trên thực tế sợ đến một nhóm, trái phải dò xét, chỉ sợ gặp được người quen. Nhất là khi hắn nghe được bên cạnh nghị luận, nói lần này Phục Ma đại hội, không chỉ có Ninh Châu đỉnh cấp cao thủ tham gia, liền châu khác đều có cao nhân gia nhập lúc, càng là hoảng loạn. Mê Ly thủy cung cung chủ, đại trưởng lão mang một đám đệ tử đến. Bên ngoài hội trường, một thanh âm vang lên, toàn bộ hội trường bầu không khí biến đổi. Tiêu Ngự khẽ mặt giật một cái, thừa dịp rất nhiều người đi ra ngoài, tranh thủ thời gian lôi kéo Yến Yến đi tĩnh lặng góc nhỏ. Nơi xa đám người phát ra sợ hãi thán phục. Tiêu Ngự thi triển thiên lý văn âm, nghe được Tần Hương Ba cùng Hàn Chỉ Tịch thanh âm, còn có rất nhiều người giang hồ đối hai nữ sốt ruột thảo luận. Tại Long Vô Ngạo bọn người nên đón phía dưới, Mê Ly thủy cung một đoàn người bước lên bằng đá bình đài. Đông Khang Cựu gia chủ mang chư trưởng lão đến. Vân Lâm Tăng gia chủ mang chư trưởng lão đến. Sau đó không ngừng có đại nhân vật đến, Long Vô Ngạo, Thủy Ngân bọn người dứt khoát chờ ở bên ngoài hội trường. Bởi vì dựa theo kế hoạch, hôm nay tất cả được mời người đều sẽ đổi tới, sau đó 3 ngày cùng bàn Phục Ma đại kế. Trong hội trường bầu không khí một đợt cao hơn một đợt, không biết bao nhiêu tuổi trẻ người nắm chặt song quyền, ước mơ mà hâm mộ nhìn xem những đại nhân vật kia. Thằng đến Nhạc Châu tiểu gia, tiểu phu nhân, tiểu lục gia, tiểu thất gia mang hai vị cô cô đến. Gọi tên người thanh âm đều đang phát run, mà toàn bộ trong hội trường, cơ hồ tất cả người giang hồ đều là thần sắc chấn động. Trước đó tất cả mọi người phân lượng, chỉ sợ đều không kịp cái này một tổ đến trọng. Chớ nói tiểu phu nhân cùng tiểu gia hai vị đại gia, bản thân đều là nhất đẳng nhân vật, quan trọng hơn còn là bọn hắn người sau lưng. Kiếm thần Kiều Ngự, kiếm thần phu nhân cùng huynh đệ đích thân đến, ai có thể không ghé mắt, không coi trọng. Long Vô Ngạo bọn người, cơ hồ là trên mặt cười lấy lòng nên đón tiếp lấy. Cái này còn chưa xong, liền Bách Chiết Sơn, Thiên Tâm các cùng thính triều các tam đại trưởng lão đều tự thân ra nên đón, điều này làm cho Ninh Châu địa giới đám võ giả càng là trực quan cảm nhận được tiểu gia địa vị. Chư vị tiền bối, tiểu nữ tử có bệnh tại người, không thể ra tiệu, mong rằng chớ trách. Bạn chúng chú mục phía dưới, trong tiểu nữ nhân ấy náy mở miệng. Tiêu Chấn Hiệp cùng Tiêu Chấn Nghi cũng tới phía trước giải thích nguyên do, tam đại trưởng lão nghe xong, cười biểu thị không sao. Cơ hồ tất cả mọi người bị hấp dẫn, duy chỉ có trốn ở hội trường biên giới tiểu ngự, nghe xong tiểu phu nhân ba chữ, kém chút không có đem hồn sợ bay mất. Những cái kia làm cho người sợ hãi hồi ức, tranh nhau xông lên đầu. Nữ nhân kia thực lực rất mạnh, nhưng mấu chốt nhất là, nàng tu luyện Cửu Âm Quyết, đối tiểu ngự tu luyện Cửu Dương Quyết có tác dụng khắc chế, chỉ cần thoáng phóng thích khí tức, tiểu ngự thân thể liền sẽ không chịu khống chế, không chịu được đối phương dụ hoặc. Lần một lần hai còn chưa tính, nhưng nữ nhân kia ăn vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lòng tham không đáy, coi là lấy thời giờ chạy tới nghiền ép Kiều Ngự, một năm bốn mùa không mang theo nghỉ. Hai người mặc dù không có thân thể tiếp xúc, chỉ là hấp thu dương khí, nhưng mỗi một lần xuống tới, Kiều Ngự đều có loại tinh huyết bị ép khô cảm giác, so đẩy một cỗ xe tăng còn mạnh hơn. Hiện nay, Kiều Ngự Cửu Dương Quyết đã sớm phế đi, nhưng hắn cũng không còn là nguyên lai Kiều Ngự, tình huống càng thêm hỏng bét. Tại Tần Hương Ba trước mặt đều kém chút lộ tẩy, đụng phải cái kia khôn khéo nữ nhân còn phải rồi. Đáng chết là hệ thống chậm chạp không có để kỳ âm, đại biểu nhiệm vụ không hoàn thành, tiểu ngự đi đều đi không được. Đại thúc, đó là ngươi phu nhân sao? Một bên Yến Yến nhỏ giọng hỏi, bị tiểu ngự cuốn quýt ngăn cản. Nơi xa đám người chen chúc, ở giữa thông đạo bên trong, Bách Chiết Sơn tam trưởng lão bọn người nở nụ cười ở phía trước dẫn đường. Tiểu ngự mơ hồ thấy được một đỉnh hồng loan tiệu, còn có hai cái vô cùng xinh xắn nha hoàn. Hắn trực tiếp mang theo Yến Yến, ngược dòng mà đi. Hệ thống không cho nhắc nhở, đại khái là vị trí còn chưa đủ xâm nhập. Tiểu ngự dọc theo khu vực biên giới, cũng không cùng người chào hỏi, bước nhanh hướng bằng đá bình đài tới gần. Yến Yến buồn bực đầu, ảm đạm vô cùng theo ở phía sau. A, ta vừa rồi giống như nhìn thấy đại minh. Đi tại trên thềm đá, đang tùy ý liếc nhìn Tiểu Chấn Hiệp, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Bên cạnh Tiểu Chấn Nghi, vội vàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại chỉ gặp phía dưới hội trường biển người mãnh liệt, chỗ nào thấy được đại minh. Cạnh tiểu rèm vải vén ra một góc, bên trong nữ nhân hình như bị xúc động mạnh, lạnh lùng hỏi, "Tiểu thất, người ở nơi nào?" Tiểu Chấn Hiệp trong lòng hoảng hốt, hắn chính là thuận miệng nhấc lên, nào nghĩ tới đại tẩu coi trọng như vậy. Như thế rất tốt, không công tìm phiền toái cho mình, đành phải cười bồi nói, "Lại tẩu, ta cũng không biết nhìn không nhìn lầm, đã không xác định, vậy liền đi xuống tìm xem nhìn." Trong tiệu truyền đến tiếng hừ lạnh. Tiêu Chấn Hiệp im lặng, đại huynh thật muốn trốn tránh hắn, hắn chỗ nào tìm được? Thế nhưng là không có cách, chỉ có thể cười hắc hắc, quay đầu đi xuống. Bách Chiết Sơn Tam trưởng lão bọn người nghe nói kiếm thần khả năng tới, đều là đại hỉ, nếu là như vậy, phục ma có hy vọng. Tiêu Ngự xuyên thẳng qua tại trong dòng người, rất nhanh tới gần bằng đá bình đài phía sau. Hắn không biết, phía trên tiềm đá, trong tiểu nữ nhân vừa bạn phóng thích cửu âm khí tức, quét đến cái này một mảnh. Đại thúc, ngươi vì cái gì trốn tránh chính mình phu nhân nhà, có phải hay không nàng quản ngươi quá chặt? Yến Yến theo ở phía sau, thực sự nhịn không được hiếu kỳ. Thanh thúy thanh âm, xen lẫn tại rất nhiều tiếng ồn ào bên trong, cùng một chỗ chuyển vào trong tiểu nữ nhân trong thai. Nữ nhân kia phản ứng cực nhanh, đại mi vẩy một cái, lại trực tiếp khóa chặt cái kia một mảnh. Tiêu Ngự toàn bộ không biết rõ tình hình, đang muốn mở miệng. Ai ngờ một bên đi ngang qua Thô Mãng đại hán, có lẽ là gặp Yến Yến động lòng người, lại cười lớn khẳng khắc, tiểu nha đầu hiểu lầm, chặt cũng không phải sợ, liền sợ phu nhân quá lòng. Phu cận một đám người cười ha ha, Yến Yến một mặt chẳng biết tại sao, hỏi, lòng có cái gì không tốt, các ngươi không phải lại thêm tự do sao? Thô Mãng đại hán trả lời, tiểu nha đầu biết cái gì, giữa vợ chồng ba chạm chạm, thường xuyên phát sinh xung đột, tình cảm mới có thể càng ngày càng tốt. Ngâm si một khẩu, trong điệu nữ nhân mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, cửu âm khí tức như thủy triều rút đi. Tiêu Ngự đang muốn ly khai, bên hai thanh âm vang lên, chúc mừng túc chủ, hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, xin hỏi có hay không rút ra? Tiêu Ngự đại hỉ, lấy tâm niệm trả lời, rút ra. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, từ huyền cảnh kiếm thần thời khắc hai lần, mỗi lần thời hạn 10 giây đồng hồ, mời túc chủ thận trọng sử dụng. Hệ thống đại phát thiện tâm, thế mà cho hai lần. Nguyên bản đối nhiệm vụ lần này toán niệm tràn đầy Tiêu Ngự, đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này không tệ, chính là lá thăm cải đến, lại cầm tới lớn như vậy ban thưởng. Tiêu Ngự tâm tình không tệ, mang theo Yến Yến hướng bên ngoài hội trường đi, trong miệng đáp, ngươi đừng nghe những người kia nói cản, không phải chặt cùng lòng vấn đề, ta phu nhân kia quá hung. Yến Yến nhìn đại thúc, ồ một tiếng, thấp giọng nói, trắng bệnh là thật hư, đại thúc không cần sợ, Yến Nhi từ nhỏ học ý đi, có biện pháp thay ngươi bù lại. Tiêu Ngự, hắn đem cái này mặt đỏ tới mang thai nha đầu xem đi xem lại, thực sự nhìn không ra, nàng rốt cuộc là giả heo ăn thịt hổ đâu, hay là thật cái gì cũng đều không hiểu. Hai người một đường ra hội trường, Tiêu Ngự cũng không quay đầu lại, bước nhanh hướng cửa thành phía tây mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người ra cửa thành phía tây, nghĩ đến cuối cùng thoát khỏi nữ nhân kia, Tiêu Ngự hầu như thở phào một hơi, tiếp xuống đường liền tốt đi rồi. Thế nhưng đi không bao lâu, Tiêu Ngự liền nghe được quan đạo bên cạnh trong rừng cây truyền đến từng cơn kêu thảm cùng cầu khẩn, còn kèm thêm nữ tử tiếng khóc. Rất nhiều người giang hồ đang muốn chạy tới tụ anh đàn, đi ngang qua nghe được động tĩnh, hiệp nghĩa chi tâm phát tác, nhao nhao xông vào trong rừng. Kết quả kích không dậy một chút bọt nước, đi vào liền không có. Thậm chí có các vị nữ hiệp cũng đi theo sợ hãi kêu to. Trước đó xâm nhập người bên trong, người mạnh nhất tu vi rõ ràng đạt đến bạch huyền cảnh đỉnh phong, hẳn là một phương môn phái tông chủ chi lưu, lại bị người tùy tiện thu thập, có thể thấy được trong rừng người thực lực. Rõ ràng sẽ rách âm thanh truyền đến, nữ tử tiếng khóc lớn hơn. Đúng lúc Tiểu Ngự hai người vị trí chỗ ở, cây rừng thưa thớt, thuận lợi nhìn thấy trong rừng chẳng cảnh. Chỉ gặp một cái làn da trắng non hoa phục lão giả, đối diện một tên bộ dáng không tầm thường, nhưng khóc bù lu bù loa phu nhân dở trò, còn có những nữ nhân khác bị xếp thành một hàng. Bọn nam tử còn lại là đầy mặt khuất nhục mà quỳ trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, bị buộc nhìn xem cái này phát rồ một màn. Hoa phục lão giả cực kỳ nhạy cảm, cách hơn 100 mét, lại ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tiểu Ngự một lát, cười nói: "Tiểu hậu sinh, gặp nhau tức là hữu duyên, cùng đi hưởng thụ thế nào?" Những nữ nhân này, hoặc là mới xuất đạo chim non, hoặc là đại phái tông chủ vợ con, hai người chúng ta không ngại tỉ thí một phen. Tiểu Ngự, Tiến Yến như thế yếu đối người, đều trốn ở Tiểu Ngự sau lưng, chửi ầm lên: "Không muốn mặt lao thất phu, ngươi vô sỉ." Hoa phục lão giả cười nói: "Ta Tích Hoa hộ pháp, luôn luôn là như thế hiền hòa. Hai người các ngươi mới vừa rồi không có xen vào việc của người khác, khiến lão phu cực kỳ thưởng thức, đối với thưởng thức người, lão phu luôn luôn rất hào phóng. Tiểu hậu sinh, cùng một chỗ đi." Trong rừng nam nam nữ nữ, nghe được Tích Hoa hộ pháp bốn chữ, một nháy mắt lạnh từ đầu tới chân, chỉ hận chính mình bận khí thực sự quá kém. Lần này Ninh Châu giang hồ không tiếc làm to chuyện, tổ chức phục ma đại hội, muốn đối phó, chẳng lẽ không phải chính là cái này liêu. Chương 42, phục ma đại hội hay là thổi tiểu đại hội. Ma đà lĩnh mỗi một thời đại đều có tứ đại tôn giả cùng bát đại hộ pháp, mà Tích Hoa hộ pháp chính là thế hệ này bát đại hộ pháp một trong. Tương truyền cái này ma thực lực thâm bất khả trắc, cứ có thể là một vị tử huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, lại am hiểu ngụy trang cùng đảm bệnh, từng tại mấy vị tử huyền cảnh cao thủ vây quét phía dưới chạy trốn. Cái này ma những nơi đi qua, tất có nữ tử gặp nạn, đau mất trong sạch, một thời gian vì mười châu giang hồ nghiến răng thống hận. Thế nhưng nhiều năm trước tới nay, vô số chính nghĩa chi sĩ liên thủ, thậm chí liền 14 đại đỉnh cấp thế lực đều phái ra cao thủ truy sát, vẫn như cũng không thể giết chết cái này ma. Lần này tổ chức phục ma đại hội, kỳ thật rất nhiều người nội tâm rõ ràng, cùng hắn nói là vì phục ma, còn không bằng nói là tăng thêm lòng dũng cảm, lại hoặc là dọa một cái Tích Hoa lão ma. Nếu không mà nói, các châu giang hồ đều có ngạo khí, há chịu sẽ mặt xuống, mời những châu khác cao thủ đến trợ trận. Đem Bách Chiết Sơn, Thiên Tâm các cùng tính chiều các bước đến một bước này, đủ thấy Tích Hoa lão ma có bao nhiêu đáng sợ cùng khó chơi. Mọi người ở đây ai có thể nghĩ tới, còn chưa tới hội trường, vậy mà trước một bước đụng phải cái này ma. Một thời gian, nam nữ già trẻ chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, toàn thân lạnh như băng. Gặp Tiêu Ngự không động, Tích Hoa lão ma cười nói: "Tiểu hậu sinh, trước mắt những này dòng chi tụ phấn." Ánh mắt ngược lại là cao. Lão phu nghe nói, lần này phục ma đại hội, có các đóa danh hoa cũng tham gia, nếu như ngươi biểu hiện được tốt, lão phu có thể phân cho ngươi. Bất quá có một nữ nhân, lão phu nhất định phải hái một hái. Nghe nói qua kiếm thần đi, cái kia hôn trướng giết quỷ diện tôn giả, chờ lão phu ngủ đủ nàng lão bà, đến lúc đó tuyên cáo toàn bộ giang hồ, là ta Ma Đà lĩnh xuất ngụm ác khí, ha ha ha. Nói đến hưng phấn chỗ, Tinh Hoa lão ma liếc liếc Yến Yến, cười ta nói, bất quá muốn lấy được, trước hết nỗ lực, tiểu nha đầu này ngươi đến cống hiến ra tới. Tiêu Ngự thở dài, mặc kệ ta có đáp ứng hay không, đều muốn theo lời ngươi nói xử lý, không có khác đường có thể đi. Tinh Hoa lão ma pha trò cười một tiếng, thông minh. Để cho ta thưởng thức người không nhiều, ngươi nên cố mà chân quý. Tiêu Ngự thật không muốn lãng phí kiếm thần thời khắc, nhưng hắn có lựa chọn sao? Sáng sảng. Bên hông hoàn tình kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Ngự một kiếm vung ra. Tím óng ánh kiếm quang, tựa như cuồng phong gào thét, trong nháy mắt tràn ngập mấy ngàn mét phương viên rừng cây, ở khắp mọi nơi, không trừ một nơi nào. Tinh Hoa lão ma tự hỏi gặp qua rất nhiều kiếm khách, cũng cùng rất nhiều cường giả giao thủ qua, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kiếm pháp này, nhanh đến hắn cái này lấy nhanh nghe tiếng đỉnh cấp cao thủ, cũng không kịp phản ứng. Từng tầng huyền khí khuấy động, tựa như màu tím vòi rồng, bảo vệ trung tâm Tích Hoa lão ma. Hắn sát mặt chấn kinh mà giữ thợn, tại vòi rồng bên trong lên tới điểm cao nhất, cơ hồ muốn thoát ly tử sắc kiếm quang phạm chủ. Thiên Ma Quyết chi tử khí thiên la bí. Đây là Ma Đả lĩnh vô thượng kỳ công, là thế gian phòng ngự mạnh nhất pháp môn cùng thân pháp một trong. Tích Hoa lão ma có thể nhiều lần chạy trốn, môn kỳ công này tác dụng quá lớn. Thế nhưng là tử sắc kiếm quang bên trong, đột nhiên nhiều hơn lít nha lít nhít hạt mưa, không, kia là ngưng tụ kiếm khí. Mỗi một điểm đều vô cùng mạnh mẽ, vô cùng sắc bén, lốp bốp đánh vào vòi rồng bên trên. Vô dụng, ngươi cắm không vào. Tinh Hoa lão ma lớn tiếng cùng thiếu, chỉ cần xông ra kiếm quang phạm vi bao phủ, hắn liền an toàn, đến lúc đó nhất định muốn tiểu tử này trả giá đắt. Nhưng mà tiếng cười vẫn chưa xong, hạt mưa biến thành lôi quang, từng đạo lôi quang thế đại lực chậm, ầm ầm nện đến vòi rồng ngã trái ngã phải, lại thêm có thiểm điện xuất hiện, chém vào vòi rồng khe hở bên trong. Một kiếm, diễn hóa phong vũ lôi điện tứ tượng, phản phất không gì làm không được. Phốc. Vòi rồng rốt cục sụp đổ, Tinh Hoa lão ma nửa người, cơ hồ xông ra kiếm khí phạm vi, nhưng nửa người dưới lại bị xoắn nát, kêu thảm té ngã trên đất. Từ khí kiếm quang tán đi, mấy ngàn mét rừng cây sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng là bị khống chế nam nam nữ nữ, nhưng lại không có một người thụ thương. Tiêu Ngự nhìn xem trên mặt đất một mực nhìn chòng chọc hắn không thả Tích Hoa lão ma, bình tĩnh nói, kém chút tránh thoát một kiếm này, khó trách những người khác bắt người không có cách nào. Nói cho hết lời, mang theo Yến Yến phiêu nhiên mà đi. Thiên ý tứ tự kiếm, lại là ngươi. Tích Hoa lão ma khuôn mặt đạm đạm, giống như là tại cười thảm, lại như là tự dễ ước, nghèo đầu, vị này tung hoành thiên hạ cự ma đến đây khí tuyệt. Xung quanh nam nam nữ nữ, liền cùng nằm mơ mở dạng, phía trước một khắc còn thân ở địa ngục, ám vô thiên quang. Giờ khắc này, ma đầu thế mà bị người giết. Giữa cả thế gian, ai có thể một kiếm giết tên ma đầu này? Thải huyền cảnh cao thủ có lẽ có thể, nhưng đổi thành tự huyền cảnh, thật không thể tưởng tượng. Cũng là giờ khắc này, rất nhiều người phát hiện chính mình có thể động, tất cả đều tranh nhau đứng lên, có người đi cứu trên mặt đất nữ nhân, có người đi chặt ma đầu thi thể, nhưng càng nhiều người lại là dương mắt chung quanh. Nhưng mà rừng cây mênh mông, vừa rồi cái kia một kiếm diệt ma nam nhân, sớm đã tung tích bị mở, phất y mà đi. Không người nào dám đuổi theo, đối phương rõ ràng không cần bọn hắn cảm tạ, đứng tại cấp bậc kia, chỉ sợ cũng khinh thường tại bọn hắn cảm tạ. Nhưng tất cả mọi người vẫn là không hẹn mà cùng, hướng một phương hướng nào đó không mình hành lễ. Giang hồ trên đường gặp, rút kiếm tương trợ, không rút là bản phận, rút là tình cảm. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 21.050 điểm nguyện lực giá trị, nguyện lực tổng giá trị là 155.100 điểm. Hoàng Thành, Thu Anh Đàn, chất liệu đá bình đài. Lâm thời dựng to lớn lều vải bên trong. Lấy Bách Chiết Sơn Tam trưởng lão, Thiên Tâm các đại trưởng lão, Thính Triều các đại trưởng lão ba người là chủ nhà, ngồi tại chủ vị. Tiểu phu nhân, Tiểu Trấn Nghi, Tiểu Trấn Hiệp cùng mấy cái khác đại nhân vật ngồi cao khách tịch thủ vị, những người còn lại theo địa vị dự tính. Đám người chính kích liệt thảo luận, đều ra kỳ chiêu, nói ra vây quét Tích Hoa lão ma phương án. Nhưng mỗi một loại phương án, luôn có nơi này nơi đó lỗ thủng, tại chỗ liền bị người bắt bỏ. Thảo luận tới thảo luận lui, hơn nửa canh giờ đi qua, lại phát hiện không có một cái nào chân thực có thể thực hiện biện pháp. Tiểu phu nhân, ngươi nhưng có cái gì cao kiến? Không muốn đả kích mọi người ở đây sĩ khí, Bách Chiết Sơn Tam trưởng lão nhíu nhíu mày, nhìn về phía trái phía dưới Hồng Loan Tiệu, ngựa khí lộ ra bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nếu là hương sư động chúng như vậy, cuối cùng vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, toàn bộ Ninh Châu giang hồ đều sẽ trở thành trò cười. Mà dẫn đầu Bách Chiết Sơn, Thiên Tâm các cùng Tính Triều các, càng là sẽ hy vọng giảm lớn. Giang hồ truyền văn, Tiểu Ngự vợ năng lực không tầm thường, cực kỳ khôn khéo, liền trở ngại Tiểu Ngự mặt mũi, vì thế mọi người tại đây đều một mặt mong đợi nhìn xem Hồng Loan Tiệu. Duy chỉ có đối diện Tần Hương Ba cảm giác khó chịu, âm thầm cắn cặp môi thơm. Trong Tiệu Vân Khinh La đang muốn mở miệng, không ngờ một trận rối loạn tiếng bước chân vang lên. Bách Chiết Sơn Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm chạy vào đệ tử, quát: "Lão phu đã phân phó, thương nghị trong lúc, người không có phận sự không được đi vào, Trương Hi Hữu, ngươi đem lão phu mà nói làm gió thoảng bên hai." Tên gọi Trương Hi Hữu đệ tử đội vàng tỉnh tội, tại hiện trường đám người nhìn chăm chú phía dưới, lưng đổ mồ hôi lạnh, cũng biết giải thích, trưởng lão, còn có chư vị tiền bối, cũng không phải là đệ tử không biết nặng nhẹ, mà là xảy ra chuyện lớn. Vân Thiên Sơn trang trang chủ Lý Sâm, bên ngoài cầu kiến chư vị tiền bối, nói là. Tinh Hoa lão ma đầu người trong tay hắn. Một đoạn văn nói xong, hiện trường im lặng. Đợi nửa ngày, Trương Hi Hữu ngẩng đầu lên, phát hiện không chỉ có là trên cao người Tam đại trưởng lão, liền khách tọa hai bên các đại nhân vật, thần sắc đều lộ ra một loại cứng đờ cùng kỳ dị. Mỗi người phảng phất đều đang nói, ngươi đang đùa ta sao? Một đám người trời nam biển bắc mà gom lại cùng một chỗ, khí thế như hồng mà tổ chức phục ma đại hội, ngay tại khốn khổ thương nghị phục ma kế sách, cái này còn không có đầu mối đâu. Kết quả một người xông tới nói, Tinh Hoa lão ma đã đầu người rơi xuống đất. Vậy còn muốn bọn hắn làm gì? Bọn hắn đang làm gì? Họ uống trà sao? Cổ quái bầu không khí bên trong, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cho đột nhiên xuất hiện này tin tức cảm động. Vẫn là thính triều các tam trưởng lão, vị kia từng hướng tiểu ngự linh giáo lao hậu, nhanh nhất kịp phản ứng, nệ quải khẽ nói, để cho Lý Sâm đi bảo, lao thân cũng muốn nghe một chút, hắn là thế nào giết chết Tích Hoa lão ma. Trong lời nói rõ ràng là không tin. Ai có thể tin? Nhiều năm như vậy, vô số cao thủ bao vây chặn đánh, đều không có giết chết Tích Hoa lão ma, chẳng biết tại sao liền chết. Rất nhanh, một tên khí chất trầm ổn, giữ lại râu cá chê bạch tí trung niên đi đến, trong tay còn vác lấy một cái hộp gỗ, hướng đám người hành lễ, nhất là đối thính triều các lao hầu cực kỳ tôn trọng. Không ít người biết nội tình, Vân Thiên Sơn trang ngay tại thính triều các cách đó không xa, cơ hồ là nói rõ phụ thuộc quan hệ, Lý Sâm dám bất kính lấy. Nhưng mọi người lực chú ý, càng nhiều vẫn là tại Lý Sâm trong tay hộp gỗ bên trên. Lý Sâm cũng là thức thời, lập tức mở ra hộp gỗ, chuyển thân cho đám người quan sát. Chỉ gặp một cái đầu người đặt ở bên trong, làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, trước khi chết vẫn mang theo tuyệt vọng cùng vẻ hối tiếc. Tam đại trưởng lão bọn người đứng lên, xông tới, còn có một số gặp qua Tích Hoa lão ma người, cũng là cả kinh nảy lên, người người đều mang vẻ khó tin. Là Tích Hoa lão ma sao? Vân Khinh La thanh âm truyền ra. Bên Điệu Tiểu Trấn Hiệp cùng Tiểu Trấn Nghi lần lượt gật đầu. Tiểu Trấn Nghi sắc mặt ngưng trọng nói, có thể giết chết lão ma, nhất định là thế gian nhất đẳng cao thủ. Nhìn lão ma biểu lộ, ta hoài nghi hắn chết được tâm phục khẩu phục, người xuất thủ thực lực, sợ là đương thế hiếm thấy. Hai tên nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Hiện trường hò hét ầm ĩ, rất nhiều người tiến lên quan sát. Sau cùng xác nhận, người chết đúng là hàng thật giá thật Tích Hoa lão ma. Một thời gian, quần hùng không biết nên khóc hay nên cười, lại là kinh hỉ lại là xấu hổ. Phục ma đại hội còn không có chính thức bắt đầu đâu, xem ra có thể ai về nhà đấy. Đám người thật vất vả kềm chế tâm tình, trở về chỗ ngồi sau đó, thính triều các lao hầu lập tức hỏi, Lý Sâm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là đám người gấp muốn biết. Lý Sâm không dám giấu giếm, trên mặt sắc mặt giận dữ cùng nghĩ mà sợ nói ra trước đó sự tình. Sau khi nghe xong, quần hùng cơ hồ hít vào khí lạnh. Thính triều các lao hầu đông nhiên nheo mắt lại, người nói là người kia một kiếm liền giết Tích Hoa lão ma. Hắn hình dạng thế nào, bao nhiêu tuổi? Lý Sâm tiếc nuối lay động đầu, lúc ấy mọi người đều bị lão ma chế trụ, đưa lưng về phía ân nhân, Lý Mộ thực sự không có nhìn thấy. Bất quá người kia thanh âm rất êm tai, để cho người ta như một xuân phong. Đúng, bên cạnh hắn còn mang theo một tiểu nha đầu. Ngồi tại khách tọa bên trái Hàn Chỉ Tịch, miệng ngập ngừng, nhìn về phía Tần Hương Ba. Tần Hương Ba sớm đã từ hắn trong miệng biết điều ngự tình hình gần đây, cũng là nắm chặt tú quyền, vũ mị tiếu dung bên trên, lại hiện lên một tia kiêu ngạo cùng tự hào. Một kiếm kia là cái dạng gì? Bách Chiết Sơn tam trưởng lão trầm giọng hỏi. Lý Sâm mặt mũi tràn đầy bội phục, Lý Mộ sông sáo một đời, chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy kiếm pháp, diễn hóa ra phong vũ lôi điện tứ tượng, thiên ý tứ tượng kiếm. Nhị Kiều thốt ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiêu Trấn Hiệp càng là tại chỗ cười to nói, là ta đại huynh xuất thủ. Cái gì? Là kiếm thần? Thì ra là thế, khó trách khó trách. Quân hùng đầu tiên là ngạc nhiên, chợt cùng nhau đứng lên, hướng Hồng Loan Tiệu Phương hướng chắp tay nói tạ. Bách Chiết Sơn tam trưởng lão vuốt râu thở dài, lão hủ quả nhiên là hồ đồ rồi. Trong thiên hạ, nếu chỉ có một người có thể một kiếm giết Tích Hoa lão ma, người kia nhất định là kiếm thần, cũng chỉ có thể là kiếm thần. Thiên Tâm các đại trưởng lão vô cùng đồng ý, lần trước liền nghe Tiểu Trấn Hiệp tiểu hữu nói qua, kiếm thần tiểu hữu tại tứ quý kiếm ca trên cơ sở, sáng chế ra một môn càng mạnh thiên ý tứ tự kiếm, thật muốn thấy tận mắt gặp một lần đây này. Thính triều các lão hầu này một tiếng, kiếm thần tiểu hữu cũng thật là, đến đều tới, thế nào không lên đến ngồi một chút, hẳn là còn sợ gặp người hay sao? Chương 43, tốt, tốt. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trong Tiệu Vân Khinh La nghe được thính triều các lao hầu lời nói, một đôi phấn bạch tú quyền nhịn không được nắm thật chặt, trên mặt lại hiện lên xấu hổ chi sắc. Mà cố kiệu bên ngoài hai tên nha hoàn cũng là sắc mặt của quái, có chút không phản bác được cảm giác. Bất quá liền nghe Lý Sâm kêu lên, rất đúng, nhất định là kiếm thần xuất thủ. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy Tích Hoa lão ma trong lời nói, đối tiểu phu nhân có chỗ bất kính, kiếm thần lúc này mới xuất thủ, một kiếm đập chết đối phương. Hai tên nha hoàn bên trong, bên trái nha hoàn tranh thủ thời gian vì tiểu ngự nói chuyện, lão gia luôn luôn cùng phu nhân ân ái có thừa, tự nhiên không cho bất luận kẻ nào thêm chút chửi đối. Bên phải nha hoàn nữa ngực phụ họa, nhất định là lao ra còn có cái gì chuyện quan trọng, sợ gặp phu nhân, liền lại luyến tiếp đi, chỉ có thể nhịn đau tránh mà không gặp. Bên cạnh nhị tiểu đối mắt nhìn nhau, tiểu trấn nghi rút khoe miệng, tiểu trấn hiệp còn lại là cực kỳ chân chó mà ý dạng họa hồ lô, vì đại huynh nói tốt. Vân Kinh La hừ, cả ngày liền hắn nhiều việc, hành rồi, các ngươi ý đồ kia không cần khoe khoang. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt nộ khí rốt cuộc xóa đi không ít. Cái kia ban ra, cuối cùng đối nàng còn có chút nhớ, không có khiến người khác vũ nhục đi. Nhưng ngồi đối diện Tần Hương Ba, sắc mặt liền phức tạp, chỉ có thể nâng chung trà lên che giấu. Vốn là một trận vô cùng gian nan, thậm chí có thể là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ tụ hội, lại bởi vì kiếm thần xuất hiện, thu được không tưởng được kết quả, cũng làm cho Ninh Châu giang hồ tránh khỏi xấu hổ, quần hùng tất nhiên là vui vô cùng. Chính sự nói xong, đều lẫn nhau mở lên trò đùa, bầu không khí nhất thời mười phần nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này Hàn Chỉ Tịch đột nhiên đứng lên, hành rồi một cái giang hồ lễ tiết, chờ hiện trường chậm rãi an tĩnh lại, mới dịu dàng nói, "Tam vị trưởng lão, còn có chư vị, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại, Chỉ Tịch cả gan muốn hỏi một vấn đề. Như có nhân phạm giang hồ quy củ, cùng triều đình cấu kết đối phó giang hồ đồng đạo, nên xử trí như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Long Vô Ngạo, Thủy Hằng hai người hơi biến sắc mặt, mà Phong Vũ kiếm phái phó trưởng môn, bây giờ tân nhiệm trưởng môn Vương Bách Minh, còn lại là đột nhiên trừng mắt. Bách Chiết Sơn tam trưởng lão cười nói, người trong giang hồ đương nhiên phải theo giang hồ quy củ làm việc, phá hư quy củ, bất kể là ai, đều nên nặng trừng phạt. Có trưởng lão câu nói này, chỉ tịch liền yên tâm. Hàn chỉ tịch vừa quay đầu, chỉ vào sắc mặt đại biến Vương Bách Minh, quát: "Vương trưởng môn, các ngươi Phong Vũ kiếm phái trong bóng tối cấu kết Lữ Lương quận giám sát đi, cấu kết với nhau làm việc xấu, hại ta Mê Ly thủy cùng, phải bị tội gì?" Vương Bách Minh đứng lên, chắp tay gượng cười nói: "Hàn trưởng lão lời ấy ý gì? Phía trước trưởng môn chỉ vì đắc tội các ngươi, liền bi thảm bị giết chóc, xem tại kiếm thần trên mặt mũi, ta phái không có so đo, Hàn trưởng lão nhưng chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước." Hàn chỉ tịch cười lạnh, vỗ tay một cái, lập tức có Mê Ly thủy cùng đệ tử áp lấy các vị Phong Vũ kiếm phái cao thủ đi đến. Mọi người vẻ mặt vi diệu nhìn xem một màn này, mà Vương Bách Minh lại là con ngươi hơi co lại, trong tay áo tay run rẩy. Bị áp đi vào các vị cao thủ đều là Phong Vũ kiếm phái cao tầng, tham dự mưu hại Mê Ly thủy cùng sự tình đã sớm bị Hàn chỉ tịch để mắt tới. Lúc này ngay trước quần hùng mặt, một năm một mười đem Phong Vũ kiếm phái sự tình run lên ra tới, cuối cùng từng cái quỳ rạp trên đất, không ngớt lời cầu xin tha thứ. Thính triều các lao hầu vừa chống gậy, quát mắng: "Vương Bách Minh, ngươi còn có cái gì có thể nói? Đừng trách lao thân không cho ngươi cơ hội. Đều là giang hồ đồng đạo, lẫn nhau thế nào chém giết ra đấu, không ai sẽ quan tâm. Nhưng nếu là dám mượn triều đình lực lượng, đó chính là phạm vào toàn bộ giang hồ tối kỵ, giang hồ dung ngươi không được." Vương Bách Minh khuôn mặt thanh bạch đan sen, rất nhiều chuyện cơ mật đều bị run lên ra tới, hắn thế nào phản bác? Phản bác cũng chịu không được điều tra. Dưới con mắt mọi người, Vương Bách Minh đột nhiên hướng Hồng Loan Kiệu chắp tay, ngữ khí bi ai: "Tiểu phu nhân, việc này nhất định là có người vu oan hãm hại, lợi dụng tôn phu thanh danh, chèn ép ta Phong Vũ kiếm phái, còn xin tiểu phu nhân làm chủ a." Lời này sơ nghe không ra hồn, nhưng một nghĩ lại, liền biết rất có nội hàm, rõ ràng là cầm Kiều Ngự cùng Tần Hương Ba quan hệ làm mưu đồ lớn, ám chỉ Tần Hương Ba cáo mượn oan hùng, bại hoại kiếm thần danh tiếng. Cho dù ai là Kiều Ngự phu nhân, chỉ sợ cũng sẽ không đối Tần Hương Ba có đẹp mắt phương pháp. Sâu hơn một tầng hàm nghĩa còn lại là, Vân Kinh La hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, diệt trừ Tần Hương Ba cái này hồ mị tử, cũng vì tự mình giải quyết một cái hòa lớn. Tần Hương Ba cùng Hàn Chỉ Tịch đều không đốc, đồng thời căm tức nhìn Vương Bách Minh. Bất quá không đợi hai nữ nói chuyện, liền nghe trong tiệu truyền đến thanh âm: "Ngoại tử thanh danh, không phải ai muốn mượn liền có thể mượn. Vương trưởng môn nếu như là trong sạch, ai cũng không dám động tới ngươi. Nếu như là phạm vào giang hồ quy củ, ngoại tử tới, cũng không giữ được ngươi, càng sẽ không bảo vệ ngươi." Vương Bách Minh thân thể lung lay, một mặt đau thương. Đám người nhìn qua Hồng Loan Tiệu ánh mắt lại là biến rồi lại biến, cái này tiểu phu nhân quả nhiên không đơn giản. Liên Hàn Chỉ Tịch cũng không khỏi đến lau mắt mà nhìn. Nữ nhân này không có thừa cơ chèn ép Mê Ly thủy cùng, đủ thấy không phải cách cục nhỏ hẹp người. Nhưng dạng này người, cung chủ muốn cùng nàng đấu, chỉ sợ là khó càng thêm khó, ai nhân chứng đều tại, liền vật chứng Hàn Chỉ Tịch đều chuẩn bị xong, Vương Bách Minh không thể cãi lại, ảm đạm như mặt, hướng phía trên đầu các vị đại lao chắc tay, có thể hay không bỏ qua cho Phong Vũ kiếm phái. Rất nhiều huynh đệ đều là vô tội. Thiên Tâm các đại trưởng lao vuốt râu nói: "Có chư vị đồng đạo tại, sẽ không oan uổng ai, Vương trưởng môn cứ việc yên tâm." Đa tạ. Vương Bách Minh cười ha ha một tiếng, rút ra bên hông kiếm, phốc mà đâm vào ngực trái, trừng to mắt oán độc nhìn qua Tần Hương Ba cùng Hàn Chỉ Tịch, lại cười hai tiếng, ngửa đầu ngã quỵ. Giang hồ đều có giang hồ thiết luật, mặc kệ là chủ trương cùng triều đình hợp tác một phái, vẫn kiên trì cùng triều đình ngăn cách một phái, lẫn nhau đều có ăn ý, tức ngoại trừ bắt tội phạm bên ngoài, không được liên hợp triều đình đối phó giang hồ đồng đạo. Đây là ranh giới cuối cùng, ai sợ ai chết. Nếu không chính là cùng toàn bộ giang hồ là địch, ai cũng không gánh nổi ngươi. Chính là vì thế, ở đây một số người cho dù cùng ông Bách Minh giao tình rất sâu đậm, thậm chí bản môn cùng Phong Vũ kiếm phái có rất sâu quan hệ hợp tác, cũng đều không có mở miệng. Nên nói, chúng ta đều nói, chỉ cầu Hàn trưởng lão tuân thủ ước định, không nên làm khó chúng ta người nhà. Phía trước vạch trần ông Bách Minh các vị Phong Vũ kiếm phái cao thủ, đều là đau thương cười to, nhao nhao giơ kiếm tự vẫn. Thấy mọi người nhìn qua, Hàn Chỉ Tịch yên lặng giải thích nói, để phòng bọn hắn phản bội, ông Bách Minh bắt đi người nhà bọn họ, được ta cứu ra tới. Chư vị yên tâm, hoa không kịp người nhà, Chỉ Tịch sẽ không đối bọn hắn vợ con lão tiểu thế nào, tương lai như có người báo thủ, cứ tới là được. Giờ khắc này, nhìn qua Hàn Chỉ Tịch tuyệt mỹ lại rứt khoát mặt, đám người đối vị này Đình Châu đại mỹ nhân lại có hoàn toàn mới nhận biết. Cấu kết giám sát ti khẳng định không chỉ Phong Vũ kiếm phái một nhà, Hàn Chỉ Tịch không có ý định buông tha, mượn phục ma đại hội cơ hội, thậm chí còn cầu được Bách Chiết Sơn chờ tam đại thế lực trợ giúp. Tất cả mọi người biết, Ninh Châu giang hồ muốn xảy ra sai sót, cái này một đợt đi xuống, không biết bao nhiêu đầu người không rước, bao nhiêu lợi ích cùng địa bàn muốn một lần nữa phân phối. Đám người đã sợ hãi, thực sự trong lòng nóng rực. Một trận đại hội ở Đao Quang kiếm ảnh bên trong kết thúc. Trước khi đi, Vân Kinh La đối nha hoàn Hạ Điệp phân phó nói, đi nói cho Mê Ly Thủy cùng hai nữ nhân kia, đừng cho là ta không biết các nàng tâm tư. Phu quân ta huy danh, các nàng có thể mượn, dù sao cũng không thể để các nàng không công bệnh lên cái mông, nhưng mọi thứ có chừng có mực, nếu không chính là bức ta đối thủ. Ngươi cứ như vậy cùng với các nàng nói, một chữ cũng không cho phép để loạn. Hạ Điệp túi thân hành lễ, đi đến Mê Ly Thủy cung bên kia đi. Nhị Kiêu lại là nghe được âm thầm liễu lưỡi, phát hiện vị này đại tẩu thật không phải đèn cạn dầu, đây là hoàn toàn không đem người ta để vào mắt, có chủ tâm làm nhục gã quả nhiên, liền thấy nơi xa Hạ Điệp nói sau một lúc, Tần Hương Ba cùng Hàn Chỉ Tịch không khỏi là sắc mặt đỏ lên, thần sát tức giận. Nhưng Hạ Điệp cười lạnh, quay đầu liền trở lại, hướng cửa thành phía tây đi, nhìn có thể hay không đụng phải cái kia ban ra. Vân Kinh La một tiếng phân phó. Nhị Kiêu không dám trì hoãn, cũng sợ dẫn xuất sự tình, vội vàng các khiên một bên, khiên Hồng Loan Kiệu bay vút lên trời. Hạ Điệp Đông Nhạn đi theo phía sau, một đoàn người tại khắp nơi chú ý phía dưới, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nữ nhân này, Hàn Chỉ Tịch ngửa đầu, cắn chặt răng ngà không thả. Một bên Tần Hương Ba mặc dù cũng xấu hổ, miệng bên trong lại là nói lẩm bẩm, rõ ràng còn không có bệnh lên cái mông. Cung chủ, ngươi. Hàn Chỉ Tịch kém chút cười ngất, nữ nhân này là đầu góc bị cánh cửa cái đi, loại lời này cũng nói được, không biết người còn tưởng rằng thật đáng tiếc đâu. Theo các đại lao tan họp, Tinh Hoa lão ma bị kiếm thần giết chết tin tức cũng vô thiên cái địa truyền ra. Tham dự võ giả không khỏi là cứng họng. Lại là kiếm thần, khốn nhiều toàn bộ Linh Châu giang hồ đại ma đầu, lại bị hắn một kiếm giết chết. Đây là sao mà kinh thế hãi tụ công lực. Ai, mà thôi, vốn định lợi dụng cơ hội lần này, phát sáng sáng lên nào, hướng giang hồ tuyên cáo lao phu trở về, không nghĩ tới lại bị người đoạt trước. Bội đao lão giả than thở đi ra ngoài. Cánh tay Trần Hùng Tráng thiếu niên theo ở phía sau, tự cho là ra ý kiến hay, không bằng sư phụ đi khiêu chiến kiếm thần đi, kiếm thần trung quy không đến mức tránh chiến đi. Chiến cái đầu của ngươi a. Trên đầu lại bị đánh một cái. Vân lãng bầu trời, sóng biết và dặm, vào đông hiếm thấy tốt thời tiết. Nơi xa một cái trấn nhỏ thấy ở xa xa. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, thứ ba kiếm cương ở vào kiều ngự phía đông nam, cái này cùng đi dược thần cốc đường hoàn toàn trái ngược. Nguyên bản kiều ngự dự định trước đưa tiên yên yến, bất quá ở nửa đường nghe nói, mặt phía nam đảo hoa trấn bên trên có một chỗ dược thần trang, chính là dược thần cốc khắp nơi phân đà một trong. Lại thêm xảo là, hai ngày trước liền có một nhóm dược thần cốc người đi qua nơi đây, cũng tại đảo hoa trấn ở lại. Kiều ngự dứt khoát liền đến nơi này. Sát trời bắt đầu tối, trên trấn đã đốt lên rất thưa thớt đèn. Đường đất mặt hai bên, rất nhiều cửa trại đều lấy đóng cửa. Loại khí trời này, tiểu trấn cư dân đồng dạng sớm liền ngủ lại, ôm lão bà có thể so sánh hóng gió thoải mái nhiều. Nghe ngóng một phen sau đó, tiểu ngự hai người tới một chỗ quy mô khá lớn biệt viện phía trước. Biển hiệu bên trên viết dược thần trang ba chữ. Trưởng lão đã ngủ, ngày mai lại đến đi. Biệt viện phía trước, lại có mấy người lại lấy không đi, trêu đến một tên thiếu nữ mặt lộ vẻ chán ghét, trực tiếp phất tay đuổi người. Những người kia cũng là kiên cường, lui sang một bên, một bộ muốn đứng ở bình minh địa bộ. Tiểu ngự không rõ ràng cho lắm, nhưng không trở ngại hắn mang theo Yến Yến tiến lên. Lại là đến bái sư, muốn gia nhập ta dược thần cốc. Ta đã nói, trưởng lão đã ngủ, các ngươi bọn này giang hồ khách có phiền hay không? Thiếu nữ xem xét đi tới hai đạo nhân ảnh, liên tục không ngừng phất tay, quay đầu liền muốn đi. Bất quá theo khoảng cách tiếp cận, hai người tướng mạo cũng tại đèn lồng chiếu dọi xuống rõ ràng. Người lùn là cái yếu đuối thiếu nữ, kinh thoa váy vải, khuôn mặt cũng là tú mỹ, chính là thần thái ngượng ngùng, chung quy cho người ta không bông ra cảm giác. Lại xem xét bên cạnh người cao, vốn là muốn đuổi người thiếu nữ, chỉ cảm thấy trái tim bị cái gì nắm mở dạng, một hơi đều kém chút nâng lên không được, mở ra chân cũng chìm ở nguyên địa. Cô đương, ta bị muội muội này thiên tư không tầm thường, thở nhỏ đối ý lý mười phần tinh thông, nghe nói dược thần cốc có cao nhân ở đây, có thể hay không thay mặt dẫn tiến? Tiêu Ngự lộ ra một vệt nụ cười. Ừm ân, tốt. Thiếu nữ gật đầu như bằng tỏi, ngớ ngác đáp lại. Chương 44, Hàn Tuyền một bên kiếm ảnh nghe được thiếu nữ lời nói, đứng tại cách đó không xa, thổi gió lạnh để bày tỏ quyết tâm mấy cái giang hồ khách, lập tức không làm, toàn bộ bật lên. Cô đương, dựa vào cái gì chúng ta không thể vào, người ta liền có thể vào? Cô đương, ngươi thử thủ cửa ngõ, đóng chặt không ra, người ta động động đầu lưỡi liền mở ra, chúng ta không phục. Muốn bảo mọi người cùng nhau vào, như thế rộng rãi cửa ngõ, chẳng lẽ còn không chứa được? Mấy cái giang hồ khách lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị cảm giác nhục nhã hướng lấy thiếu nữ kêu bất bình, liền nhịn không được hướng tiểu ngự nhìn xem, một trận giật mình qua đi, tất cả đều cười lạnh, lộ ra một bộ thì ra là như vậy khinh miệt biểu lộ. Bị như thế nháo trò, thiếu nữ cũng giật mình tỉnh lại, cảm giác tại đại thúc trước mặt bị mất mặt, hướng mấy người kêu lên, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, hung hăng cản quấy còn lý luận. Ta tùy ý hỏi ra y lý vấn đề, các ngươi đều đáp không được, còn dám đi quấy rầy trưởng lão. Quay đầu liếc mắt tiểu ngự, thiếu nữ thanh âm thả nhu, đại thúc, chúng ta dược thần cốc chiêu đệ tử, yêu cầu là cực kỳ nghiêm ngặt. Tối nay thực sự quá muộn, ta không thể cam đoan trưởng lão hội gặp ngươi muội muội, liền tính gặp, nếu như là biểu hiện không hợp cách, cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu ngự cười nói, làm phiền cô đương. Thiếu nữ nghĩ thầm y phục mặc nhiều, thế nào nóng như vậy, trong miệng đáp, cái kia đại thúc chờ một lát. Ra hiệu Yến Yến cùng lên, liền nhìn xem mấy cái khác không cam lòng ra hỏa, khẽ nói, tối nay chúng ta chính là không cho các ngươi vào. Ngươi? Mấy người đâm chỉ giận dữ, tức giận đến mặt đỏ tiệt hai, đến phiên bọn hắn liền phải trả lời trước vấn đề, đến phiên người khác, hỏi cũng không hỏi trực tiếp đưa vào đi. Cửa đẩy ra, liền rất nhanh đóng lại. Tiêu Ngự yên tĩnh đứng ở trước cửa, một tay gác sau đó, màu thiên thanh trường sam lướt nhẹ, tóc trắng trong gió khẽ nhúc nhích, thần sắc tịch liêu mà hờ hững, ở trước cửa đèn lồng chiếu rọi, bức tranh này lại có mấy phần ý thơ. Trên người hắn đều có một luồng khí thế, khiến mấy cái vốn định cố ý làm khó dễ giang hồ khách, quả thực là không dám mở miệng. Qua rất lâu, cửa rốt cục mở ra. Thiếu nữ cao hứng bừng bừng đi ra tới, chạy đến Tiêu Ngự trước mặt, đại thúc, ngươi cái kia muội muội thật lợi hại, trưởng lão đã đáp ứng thu nàng, mà lại là thân truyền đệ tử nha. Ngươi cũng biết tối nay trưởng lão là ai? Hắn là ta dược thần cốc đại trưởng lão, địa vị gần với cốc chủ đâu. Mấy tên giang hồ khách lại lần nữa ồn ào lên. Ai ngờ thiếu nữ đã sớm chuẩn bị, từ trong cửa xông ra các vị cao thủ, khí thế đại phóng, lập tức sợ chạy mấy người kia. Tiêu Ngự toàn vẹn không để ý tới, chỉ là đối thiếu nữ nói, đa tạ cô nương, Tiến Nhi có thể được đại trưởng lao thưởng thức, là nàng phúc phận. Còn xin cô nương nhắn dùm, để cho nàng tại dược thần cốc học tập cho giỏi. Dứt lời, chuyển thân cất bước mà đi. A, đại thúc, ngươi không đi vào sao? Ngươi cứ thế mà đi. Thiếu nữ sợ ngây người, có dạng này đối muội muội. Tiêu Ngự cũng không quay đầu, cũng không khoát tay, chỉ chốc lát sau liền càng đi càng xa. Thiếu nữ dậm chân một cái, quay đầu chạy trở về biệt viện. Nhân sinh cái gì khổ đạo biệt ly, tới tới đi đi, cũng bất quá là thế gian bình thường. Tiêu Ngự đi tại trên đường dài, khoe miệng mang theo cười nhạt ý, cuối cùng hoàn thành hứa hẹn. Sau đó, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đào Hoa Trấn vốn là tại mục tiêu phương hướng bên trên, Tiêu Ngự ra tiểu trấn, một đường hướng đông nam mà đi. Sư phụ, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Đào Hoa Trấn bên ngoài trên quan đạo, hai thân ảnh ở trong màn đêm tiến lên, cánh tay Trần Hùng Tráng thiếu niên sở lấy đầu hỏi. Lão Đao khách nhìn qua tiểu trấn, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, vì để cho sư phụ của ngươi sống lâu mấy năm. Ngoan Độ Nhi a, ngươi coi vi sư muốn ra núi sao? Trong núi ở lâu, đao nhanh nghỉ, người cũng nhanh nghỉ. Nếu không phải mười mấy năm trước, ngoài ý muốn trong núi nhìn thấy ngươi, thực sự không đành lòng buông tha hạt giống tốt. Vi sư thanh đao này, vĩnh viễn chôn núi xanh mới là tốt nhất kết cục. Thế nhưng vì ngươi, vi sư còn nghĩ lại hơi tàn một ít năm, có một số việc không thể không đi làm. Hùng Tráng thiếu niên đỏ cả với mắt, thanh em nước nở nói, sư phụ, nếu như là thực sự nguy hiểm, hay là không nên đi? Đỗ Nhi sẽ thật tốt phụng dưỡng ngươi, cam đoan cho ngươi sống lâu trăm tuổi. Lão Đao khách cười ha ha, vác lấy đao, dứt khoát đi về phía trước tiểu trấn. Cùng lúc đó, còn có từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng đi tới Đào Hoa trấn, hoặc là ưu nhiên khó lường, hoặc là hành tung kỳ dị, hoặc là tới lui như điện, lại đều người mang tuyệt nghệ. Nho nhỏ một tòa Đào Hoa trấn, về ngoài Thái Bình, lại một dạng đang nổi lên một trận phong ba. Ngày thứ hai, mưa đông giả dích. Từ sáng sớm đến tối, không gặp một tia ánh nắng, đen nghị tầng mây khiến tiểu trấn bầu không khí đều trở nên cực kỳ kiềm chế, trên trấn đường đi mười phần quận cũ é. Dược thần trang đại môn mở ra, đi ra một nhóm người, sớm có đội xe dừng ở trước cửa, chờ đám người an trí thỏa đáng sau đó, Sa Phu giơ roi phóng ngựa. Đội xe tự nhiên là Dược thần cốc người, ngoại trừ quyền cao chức trọng đại trưởng lão ngồi ở giữa trong xe ngựa, lại thêm có Dược thần cốc các vị đệ tử đắc ý cùng cao thủ tùy hành. Yến Yến ngồi tại một chiếc xe ngựa khác bên trong, một mực cúi đầu, ánh mắt sưng đỏ, hiển nhiên khóc qua. Ngồi tại bên người nàng ba tên nữ tử, bao quát đêm qua tiểu nữ, đều tại thay phiên an ủi Yến Yến. Yến Yến tính tình yếu đuối, sợ sẽ chọc người phiền, liền chùi chùi nước mắt, ngẩng đầu gượng cười nói, tam vị sư tỷ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Dương Hồng, cũng chính là đêm qua thiếu nữ, mở miệng nói, chuyến này mục địa là Quốc Đô, bất quá tạm thời đi trước trong một ngọn núi, nơi đó có chỗ tốt, là sư tỷ ta không cẩn thận phát hiện. Bí mật này chỉ có sư phụ cùng ngươi ta biết nha. Đêm qua nàng cũng không phải là tại thủ vệ, chỉ là vừa vặn trở lại dược thần trang, bị mấy người cuốn lấy mà thôi, nghĩ đến tiểu ngự phong thái, liền nhịn không được nghe ngóng. Tiến Yến chỉ nói, đại thúc rất lợi hại, là ta gặp qua lợi hại nhất người, từ ta biết hắn đến bây giờ, không ai có thể trong tay hắn chống nổi một chiêu. Tam vị nữ tử ngươi mắt nhìn ta mắt, biểu lộ có chút cổ quái. Tại các nàng ý nghĩ bên trong, Yến Yến xem xét chính là địa phương nhỏ ra tới, tự nhiên không có khả năng gặp qua cái gì việc đời. Đại khái một cái lam huyền cảnh võ giả, chính là nàng trong mắt cao thủ tuyệt thế đi. Đại sư tỷ tam viện, ý vị thâm trường nói, có vài người chú định chỉ là vội vàng khách qua đường, tiểu sư muội còn nhỏ, chờ ngươi kiến thức càng lớn chẳng diện, lại quay đầu lại nhìn hôm nay, chỉ sợ sẽ chỉ cười bỏ qua. Đội xe hành xử đến một ngọn núi dưới chân, chỉ có đại trưởng lão cùng số ít một số người tiến vào trong núi, những người còn lại là lưu tại nguyên địa chờ đợi. Đại khái là cảm thấy Yến Yến tâm tình không tốt, tam vị sư tỷ cũng mang tới nàng. Khiến Yến Yến kinh ngạc là, đám người mục tiêu cũng không phải là trước mắt núi, đúng là lượn quanh rất xa đường, lặng yên đã tới một tòa khác núi. Thế núi phổ thông, cho dù ai đi qua nơi này, cũng sẽ không dừng lại thêm một lát. Nhưng dược thần cốc một đoàn người, lại là chú ý cẩn thận, tùy hành cao thủ còn thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Chờ đến lòng núi một chỗ bên suối, đã là đêm tối. Hồng Nhi, ngươi nói thần kỳ vết kiếm ở đâu? Dược thần cốc đại trưởng lão dáng người không cao, râu tóc đều đen, coi như chỉ có hơn 60 tuổi. Dương Hồng phi thân lướt đến hàn tuyển trung tâm một khối vách đá bên cạnh, ánh trăng chiếu vào phía trên, Dương Hồng chìa tay ra, nước suối hóa thành một tuyến, tung tóe rơi vãi tại vách đá. Kinh người sự tình phát sinh nguyên bản cổ điện pha tạp vách đá, tại ánh trăng cùng thủy dịch đồng thời tác dụng dưới, lại xuất hiện từng đạo đan sen quang ảnh, tựa như ngàn vạn kiếm khí xen lẫn. Dương Hồng lần lượt múc nước, kiếm quang càng ngày càng dày đặc khiếp sợ, vài trăm mét hàn tuyển lại đều bị một luồng kinh khủng kiếm ý che phủ. Bên suối rất nhiều người không chịu được lui lại, sắc mặt ngạc nhiên, nhưng cũng có mấy người thần sắc kích động dị thường, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như phát hiện hiếm thấy kho tàng. Lấy chỉ phát động kiếm cương, không phải là sớm đã thất truyền lục chỉ kiếm cương. Một đạo tràn đầy kiềm chế kích động thanh âm vang vọng hàn tuyển. Đám người quá sợ hãi, quay đầu chung quanh, đã thấy chẳng biết lúc nào đối diện một vách đá lồi trên đá đứng một người, mang theo đầu sói mặt nạ, hai tay ôm ngực, cả người tựa như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Ở đây dược thần cốc cao thủ lại chưa hề phát giác, khó trách các ngươi giả thần giả quỷ như thế nhân gian tuyệt kỹ lại xuất hiện thế gian, quả nhiên là ta kiếm khách chi phúc. Lại là một đạo u lãnh thanh âm. Có người nhìn thấy một tên áo choàng kiếm khách, hai chân trôi nổi tại một cái cao mấy chục mét trên ngọn cây, theo gió nhẹ lay động, không ngờ đạt bất ngưng vu vật đáng sợ cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có hai tên cao thủ thần bí, cùng hơn 10 vị tản ra bạch sắc huyền khí võ giả, từ trong rừng thoát ra, đem ở đây người vây quanh. Bạch huyền cảnh cao thủ đã là sừng sững một phương nhân vật, lại nơi đây xuất hiện hơn 10 vị. Đầu lĩnh mấy người tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chỉ cao hơn, tuyệt đối là mười châu giang hồ nhất lưu cao thủ. Dương Hồng đột nhiên kêu to, chỉ vào đối diện mấy người, phát hiện chính là đêm qua dây dưa giang hồ khách, lúc này chính diện mang pha trò. Dược thần cốc đại trưởng lão trầm giọng nói, lão phu đã sớm phát giác, có một nhóm người vụng trộm theo dõi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết ta dược thần cốc thuộc về nửa cái triều đình thế lực? Hiện nay mười châu, triều đình không dám tùy tiện đối giang hồ xuất thủ, nhưng giang hồ thế lực can đả đối phó triều đình, càng là tội chết một đầu. Chính là biết, chúng ta mới có thể cẩn thận như vậy, tuyệt không cho các ngươi được sống. Yên tâm, chân núi đám người này đã tại địa phủ chờ các ngươi. Người đầu sói toàn thân hiện ra màu xanh đậm huyền khí, áo choàng kiếm khách và hai vị khác cao thủ thần bí cũng là thanh huyền cảnh võ giả, đồng thời xuất kích. Bọn hắn quản hạt hơn 10 vị bạch huyền cảnh cao thủ, chỉ là rơi ở phía sau một bước, từng đạo bạch sắc huyền khí hung manh đánh tới. Mấy trăm mét vuông hàn huyền, một nháy mắt liền nổ đầy trời đều là đá vụn quấy động. Đột nhiên ở giữa, một đạo tử mang hoành không xuất thế, từ dược thần cốc phương hướng thoát ra, xuyên thủng đầu sói hư ảnh, đánh nát kiếm khí, xoắn diệt hai đạo dây dưa quyền kình, dư thế không dứt, chia ra làm ba, đồng thời thẳng hướng tứ đại cao thủ. Dược thần cốc lại tàng lấy một vị tử huyền cảnh võ giả. Tử huyền chi uy, thế gian hiếm thấy, mười châu giang hồ gộp lại cũng bất quá giải rác hơn 10 vị, ở đây xuất hiện một tôn, đủ để chấn áp toàn trường. Nhưng mà một cái màu tím đao mang từ đối diện sơn phong bên trong bổ tới, giống như thép tinh bức thành, hùng uy lâm liệt, vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Hai ngọn núi ở giữa rừng cây bị đánh mở, mặt đất xuất hiện một đạo sâu đến mấy trượng thẳng tắp vết rách. Vâng. Bầu trời vọt lên một đóa mây hình ấm, bát phương chấn động. Thân đao chạm, nguyên lai là mất tích mấy trăm năm đao vương quy bất phàm, không nghĩ tới à, lại xuất thế lần nữa, lại muốn cùng triều đình là địch. Dược thần cốc trong đám người đi ra một tên tướng mạo phổ thông lão giả. Đối diện trên ngọn núi, lão đao khách thở dài, nguyên lai là ngươi à, Bách Biến Thần Quân, khó trách trên đường đi lão phu không nhận ra ngươi, Bách Biến chân kinh quả nhiên lợi hại. Không chỉ là Dược thần cốc, cho dù là người đầu sói một phương cao thủ, nghe vậy đều là kinh hãi. Đều bởi vì Bách Biến Thần Quân là một tên giang hồ kỳ nhân, nhưng ở mấy chục năm trước liền gia nhập giám sát ti, bây giờ là Ninh Châu vẹn vẹn có 4 vị tam phẩm tú y sứ một trong, quyền thế ngập trời. Chương 45, tương lai sẽ giúp ngươi. Ai có thể nghĩ tới, Bách Biến Thần Quân thế mà xen lẫn trong Dược thần cốc một nhóm bên trong, nếu nói là vô ý vì đó, đồ đần đều không tin. Người đầu sói thanh âm hoảng sợ nói, các ngươi đã sớm biết. Bách Biến Thần Quân cười nhạt nói, lần này quốc đô chuyến đi liên quan đến trọng đại, bản quan ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi vì sao phải ra hại Dược thần cốc? Trong cốc có nội gian. Dược thần cốc bên này, người người biến sắc. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy, toàn bộ bắt lại, hỏi một chút liền biết. Có người một bên ho khan vừa nói, đi tới Bách Biến Thần Quân bên cạnh, là cái dáng người còn xuống, ốm yếu lao thư sinh, cầm khăn che miệng, ho khan không ngừng. Nhưng hắn khí thế, lại không kém gì Bách Biến Thần Quân, ẩn ẩn tạo thành tư thế ngang nhau. Đối diện trên ngọn núi lao đao khách, kinh nghi bất định nói, bệnh thư sinh hoa vô bệnh. Các ngươi thật là chuẩn bị đầy đủ đây này. Hoa vô bệnh, cùng là tứ đại tú y đi sứ một chồng, nhưng cực kỳ địa thấp, liền gặp qua người khác rất ít. Nho nhỏ một toàn núi hoang, lại tề tiểu Ninh Châu tứ đại tú y đi sứ bên trong hai vị, không khách khí chút nào nói, chỉ bằng hai người này, hoành hành thiên hạ đều là đủ. Dược thần quốc bên này đều mộng, hoàn toàn không rõ, lần này đi quốc đô rốt cuộc vì chuyện gì, mà ngay cả hai đại tú y đi sứ đều nút ở trong đội ngũ. Hoa vô bệnh yếu đất nói, quy bất phàm, ngươi nối giáo cho rằng, dám đối Dược thần quốc độc thủ. Cho dù thân ngươi tại Tử Huyền, sau này giang hồ cũng không ngươi nơi sống yên ổn. Hắn rội ra một cái tay, lòng bàn tay phun ra nồng đậm tử mang, khẽ co khẽ rút, tạo thành 5 tầng sức lực, mảng lớn cây cối trong khoảnh khắc khô héo, từng cái phi điệu bỏ sát, đổ rào rào từ trên cây rơi xuống, sớm đã cứng ngắc. Người đầu sói trận doanh rất nhiều bạch huyền cảnh cao thủ, không cẩn thận hít một hơi, lại bắt đầu ngã xuống đất kêu thảm, cơ thể mặt ngoài toát ra từng khỏa biểu thịt, cực kỳ buồn nôn. Thiên hạ nhất phẩm trường pháp, ngũ độc trường. Lao đao khách đón gió mà đứng, hai tay nắm một thanh dị sét đao bộ thủi, đón ngũ độc trường lực, tung hoành liên tục cắt hai lần, đao quang hình thành to lớn chữ thập xung ra, chính là năm đó chấn kinh thiên hạ thần đao trảm. Một trận kinh thiên động địa đụng nhau, độc lực tùy ý quyết tán, lại lập tức bị đao khí xoắn nát. Nhưng đao khí cũng bị độc lực ăn mòn, dây dưa cùng nhau ở giữa, ai cũng khó chiếm thượng phong. Bách Biến Thần Quân xuất hiện ở lão đao khách bên người, phản phất một đạo quỷ ảnh, không có người thấy rõ hắn là như thế nào di chuyển, liền lão đao khách đều kém chút bị lừa qua. Thẳng đến sau lưng áp xúc kình phong đánh tới, lão đao khách toàn thân lông tơ dựng ngược, vung đao đồng thời, dựa vào vô thượng công lực hướng bên cạnh lướt ngang vài trăm mét. Khoan lác, mắt trần có thể thấy, một tòa cao mấy chục mét ngọn núi nhỏ, lại bị Bách Biến Thần Quân một trường đánh gãy, như thế cái thế võ lực, thấy được tất cả mọi người choáng váng. Lão đao khách còn tại trường lực phạm vi bên trong, cổ động toàn thân đao khí, không ngừng chống cự lại trường lực. Hắn là mấy trăm năm trước đỉnh tiêm cao thủ, luận đao pháp, thế gian không có mấy người có thể địch nổi. Nhưng tương tự là tử huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, ai liền lại so với ai kém bao nhiêu? Đều là một đời nhân kiệt, một đối một, thắng bại khó liệu. Hai chọi một, khó tránh khỏi có chút khi dễ người. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lão đao khách ăn rồi một cái thiệt ngầm, phía sau bệnh thư sinh vội xông mà đến, thân như của phòng, liền vô ra một cái ngũ độc trường. Ai ngờ từng mảnh màu tím băng lăng, đột nhiên từ bên cạnh phá đến, gần ngàn mét sơn loan sát na băng phòng, trở thành tím óng ánh một mảnh. Thấu xương hàn ý, khiến hàn tuyển đều sắp nhanh kết đông. Bệnh thư sinh cực kỳ ghê gớm, song trưởng rẽ một cái, ngũ độc trưởng lực lại cũng đi theo đối mặt màu tím băng lăng, tựa như hai đầu sông ngòi đụng nhau, băng lăng cùng độc lực bành trướng lấy sông lên cao tiên, sẽ rách trường không bóng đêm. Tuyết sơn quái khách, ngươi không hảo hảo đợi tại tuyết sơn bảo dưỡng tuổi thọ, sắp chết đến nơi còn chạy tới nơi này. Bệnh thư sinh rơi vào một chiếc lá bên trên, trôi nổi tại trăm thước không trung, lặng lẽ nhìn qua đối diện lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng dưới chân là một mảnh băng lăng, cười ha ha nói, chính là bởi vì đại nạn sắp tới, mới không thể không tới. Hoa vô bệnh, đem đồ vật giao ra đi, miễn cho không công mất mạng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng bầu trời đêm, nương theo lấy Bách Biến Thần Quân gào thét. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện Bách Biến Thần Quân né tránh lao đao khách đao quang, lại bị một tên mập hòa thượng lấy côn sắt đánh gãy chân trái, cây gậy buộc phát ra tiếng long âm, khí kình đem mấy trăm quả đại thụ đồng thời quét bay. Hàng Long Đăng, ngươi cái này Phật môn phản đồ, lại cũng thông đồng làm bậy. Bệnh thư sinh nghiêm lãnh biểu lộ, lần thứ nhất triệt để thay đổi. Đối diện tới đầy đủ 3 vị tử huyền cảnh cao thủ, đã vượt trên bên này. Linh Châu có tứ đại tú y sứ không giả, nhưng mỗi người đều gánh vác trách nhiệm, khó có thể rút thân. Lần này hắn bệnh thư sinh cùng Bách Biến Thần Quân có thể đến, đã là cực hạn. Hai đại tử huyền cảnh, theo một ý nghĩa nào đó, bù đắp được thiên quân bản mã. Bây giờ xem ra, còn đánh giá thấp vật kia đối đám này tập nhân lực hấp dẫn. A Di cái đà Phật, lão rùa đen, tuyết sơn khách, phát cái gì ngốc, tốc chiến tốc thắng. Mập Hòa Thượng đừng nhìn là người xuất gia, nhưng hung tính so với ai khác đều đủ, một tay hàng lòng côn pháp đại khai đại hợp, dài trăm thước tử long hư ảnh tới lui tung hành, phảng phất muốn đem bầu trời đều cắn đứt một góc. Lao đao khách vung đao xông lên, cùng Mập Hòa Thượng giáp công Bách Biến Thần Quân, rất nhanh liền đánh cho Bách Biến Thần Quân tiến thối mất theo, liên miên trọng thương. Bệnh thư sinh không còn sức làm gì hơn, chỉ có thể cắn răng cùng Tuyết Sơn quái khách dây dưa. Mà Hàn Tuyền một bên cũng triển khai sinh tử chém giết, lấy người đầu sói cầm đầu giang hồ cao thủ, bay nào dược thần cốc đám người, một thời gian huyết nhục văng tung tóe, khắp nơi là cụt tay cụt chân. Tang Viện, Khương Hoa Thiến, Dương Hồng ba tỷ muội, tu vi không tầm thường, đã là Lam Huyền cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng tại loại này cấp bậc đại chiến bên trong, không chỉ có không phát huy ra tác dụng, ngược lại kéo chân sau. Ngược lại là Yến Yến, thất kinh phía dưới, giữ tay từ gùi thuốc bên trong ném ra từng thanh bột phấn, tư tư bạo phá phía dưới, tới gần vài vị Bạch Huyền cảnh cao thủ toàn thân phát nhử, chết không toàn thây. Độc vật. Tang Viện tam nữ biến sắc. Dược thần cốc nghiên cứu là dược, tuy có lúc cũng sẽ dùng tới độc, nhưng xem như danh môn chính phái, chưa từng sẽ lấy ra đối địch tổn thương người. Chỉ có một ít không từ thủ đoạn độc môn, mới có thể đặc biệt nghiên cứu chế tạo loại vật này. Một thời gian, ba vị sư tỷ bội ánh mắt cũng thay đổi. Nhưng tình thế không có thời gian nghĩ nhiều, theo càng nhiều cao thủ bước tới, Tiễn Yến cũng không có dư thừa độc vật, lấy nàng kim huyền cảnh tu vi, chỉ là kình phong liền đem nàng đánh bay ra ngoài, quần quần thổ huyết không thôi. Vài chuôi đao đánh rất thời điểm, may mắn dược thần cốc đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, cách không chém rơi những binh khí kia, nhưng hắn bị người đầu sói cùng áo choàng kiếm khách vây công, bản thân cũng là tràn ngập nguy hiểm. Dược thần cốc cao thủ, một cái tiếp một cái chết đi. Tang Viện ba tỷ muội cũng lần lượt trọng thương, trên thân toàn là vết máu, cơ hội chết thảm tại chỗ, Hàn Tuyền dần dần bị nhuộm đỏ. Tiễn Yến lảo đảo quỳ rạp xuống đất, nhìn qua hiện trường thảm liệt, nhớ tới sư phụ, liền nghĩ tới đại thúc, kìm nén miệng không âm thanh khóc giống. Hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, đối diện trong rừng cây, đại thúc đi ra, như cũng phong hoa tuyệt đại, giống như mới gặp lúc vậy. Tiễn Yến nghĩ thầm, nhất định là chính mình nhìn lầm, cũng không biết đại thúc nếu như là biết mình chết rồi, có thể hay không vì vậy mà ấy nấy. Tiêu Ngự đứng tại Hàn Tuyền một bên, nhìn qua tuyển trung tâm vết đá, ngầm vung lòng một hơi, may mắn không có hủy đi. Hệ thống dù sao chỉ có thể cho ra đại khái phương hướng, hắn tìm rất lâu, mới thuận lợi tìm được, cũng không muốn thất bại trong gắng sức, nếu không hệ thống nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Áo choàng kiếm khách giết đỏ cả mắt, vừa rồi đánh lui dược thần cốc thanh huyền cảnh cao thủ, liền một kiếm hướng Tiêu Ngự bổ tới, không cho hắn tranh giành tấn công. Trước mắt cục diện, không có hòa giải khả năng. Tiêu Ngự thần sắc hờ hững, rút ra bên hông trường kiếm, cũng vận dụng tự huyền cảnh kiếm thần thời khắc, trong vòng 10 giây. Kiếm thứ nhất, áo choàng kiếm khách, người đầu sói, hai cái cao thủ thần bí, thậm chí tất cả Bạch Huyền cảnh giang hồ võ giả, toàn bộ bị màu tím hạt mưa xuyên thủng, ngã xuống đất khí tuyệt. Kiếm thứ hai, Tiêu Ngự vung hướng về phía không trung. Phong vũ lôi điện thể xuất, kiếm khí màu tím giống như bông dương đại hải, tầng tầng lớp lớp. Đang cùng bệnh thư sinh kịch đấu Tuyết Sơn quái khách, ngạc nhiên hét lên, tứ chi đều bị đánh xuyên, ngay sau đó ngực vỡ vụn, cả người bị xoắn thành một bản khí. Bệnh thư sinh thấy được lông tơ dựng thẳng, quay đầu, kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua Hàn Tuyền một bên Tiêu Ngự. Không đợi Tiêu Ngự vung ra kiếm thứ ba, lão đao khách đã là hú lên quái dị, không lo được lại đoạt cái gì, quay đầu liền chạy, đã dùng hết cuộc đời tất cả khí lực. Mập Hòa Thượng cũng bị Tiêu Ngự kiếm pháp sợ thảm rồi. Hắn tự nghĩ thực lực không thể so với Tuyết Sơn quái khách mạnh bao nhiêu, thế nào chống đỡ được đối phương một kiếm, không muốn sống mà bay lượn mà đi, lôi ra một đạo thật dài bóng tím. Tiêu Ngự nghĩ, cùng đối phương không có thâm cửu đại hận, liền đem hoàn tình kiếm cắm vào đai lưng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được lục chỉ kiếm cương thứ ba chỉ, trung trùng kiếm cương, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, xin hỏi có hay không rút ra? Rút ra. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được sát chiêu, trung trùng kiếm cương, có thể thi triển một lần, thi triển lúc tốc chủ tu vi cùng đối thủ ngang hàng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 22.000 điểm, nguyện lực tổng giá trị vì 157.050 điểm. Yến Yến kinh ngạc nhìn qua Tiêu Ngự, Tiêu Ngự cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, phiêu nhiên bước qua, mang theo Yến Yến rơi vào vài trăm mét bên ngoài trên một ngọn núi. Thẳng đến lúc này, 10 giây đồng hồ mới trôi qua. Rất nhiều người thậm chí không có thấy rõ vừa rồi xuất thủ người là ai. Nguyên bản thế cục vô cùng hiểm ác, liền giám sát đi hai đại tú y sứ xuất thủ đều vô dụng, tự thân tràn ngập nguy hiểm, dược thần cốc càng là có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng mà vẹn vẹn hai kiếm, tất cả vấn đề cũng không còn tồn tại. Đem hai đại tú y sứ ép hiểm tượng hoàn sinh tử huyền cảnh cao thủ, bị người đến một kiếm giết một cái, trực tiếp sợ chạy hai cái. Cái này mãnh liệt trước sau tương phản, một lần khiến may mắn còn sống sót người cảm giác vô cùng hoang đường. Cứ như vậy đã xong, người đến cùng phải hay không người? Trên ngọn núi, không nông thanh linh, cách xa mùi máu tanh. Tiêu Ngự đem Yến Yến đặt ở trên một tảng đá, nói, trên người ngươi có hay không thuốc chữa thương? Nếu là không có, ta đến hỏi những người kia cầm. Chỉ là y phục tạm thời đổi không được, có thể phải ủy khuất ngươi cả đêm. Yến Yến khóc bù lu bù loa, hỏi, đại thúc, ngươi làm sao lại tới đây, là không yên lòng ta, cố ý tới tìm ta sao? Tiêu Ngự gật gật đầu, cũng nên nhìn xem dược thần cốc đối với ngươi như vậy, dù sao ngươi ta cũng coi là bằng hữu. Nghe hắn nói chính mình là bằng hữu, Yến Yến toàn thân đều bị một loại đặc thù cảm giác bao vây lấy, một bên lau nước mắt, vừa nói, đại thúc, ta không muốn đi dược thần cốc, không nếu như để cho ta một mực đi theo ngươi đi. Yên tâm, ta rất hữu dụng, có thể làm rất nhiều chuyện. Tiêu Ngự cười nói, ta phải đi rất nhiều nơi, mang theo ngươi không tiện. Thật tốt đợi tại dược thần cốc học bản sự đi, có rảnh ta sẽ đến nhìn ngươi. Nói không chừng đợi đến tương lai, đại thúc còn cần ngươi trợ giúp. Nguyên bản buồn bã không sai điều đến, đột nhiên nghe được một câu cuối cùng, trong mắt lóe lên một đạo sáng tỏ hào quang, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự, gặp hắn tràn ngập cổ vũ cùng mong đợi nhìn xem chính mình. Cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu, đại thúc ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tại dược thần cốc thật tốt học, học được tốt nhất bản sự, lại đến giúp ngươi. Tiểu lão đệ, thật là ngươi. Đúng lúc, một người tới đến Tiêu Ngự sau lưng, giọng nói vô cùng vì kích động. Tiêu Ngự xoay người, liền thấy dược thần cốc đại trưởng lão một bước bước qua tới, tại Tiêu Ngự bả vai đập một cái. Chương 46, núi xanh không bằng giang hồ lão phu còn tại hiếu kỳ, rốt cuộc là vị nào, có thể một kiếm đánh chết giết tử huyền cảnh cao thủ, nguyên lai là lão đệ ngươi, vậy liền chẳng có gì lạ. Dược thần cốc đại trưởng lão cực kỳ thân thiện, nhìn xem Tiêu Ngự, phát ra từ thật thầm nghĩ, lão đệ à, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta dược thần cốc liền phải thua thiệt lớn. Tiêu Ngự rất là bất đắc dĩ, chạy thế nào ở đâu đều có thể đụng tới cố nhân. Nhưng nguyên chủ vốn là văn danh thiên hạ nhân vật, dược thần cốc mặc dù võ lực không giỏi, nhưng luận giang hồ địa vị, thực sự không kém cỏi 14 đại đỉnh cấp thế lực bao nhiêu, song phương có gặp nhau cũng bình thường. Nhìn núi phương bộ dáng, song phương quan hệ cũng không cạn, Tiêu Ngự có chút đau đầu, cười nói, lão ca ca gặp nạn, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Không biết những người kia vì sao phải đối dược thần cốc độc thủ. Sợ rước lấy không tất yếu hoài nghi, Tiêu Ngự tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lúc này Bách Biến Thần Quân cùng bệnh thư sinh đi tới, đều là lấy dò xét ánh mắt nhìn qua Tiêu Ngự, trong mắt khó nén kinh hãi, vừa rồi một kiếm kia quả thực đáng sợ. Nhất là bệnh thư sinh, chính diện cảm ứng được một kiếm kia lực lượng. Hắn cảm thấy nếu như là Tiêu Ngự muốn hạ sát thủ, mình tuyệt đối sống không qua một chiêu. Đây là sao mà hoang đường sự tình, như đối phương lấy thải huyền cảnh tu vi, lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác giang hồ truyền văn, kiếm thần xưa nay sẽ không ỷ vào tu vi để người, sự thật chứng minh tin đồn không sai lầm. Cái này kiếm thần, cuồng ngạo hơn người, thực lực càng là kinh thiên động địa, làm cho không người nào có thể tin. Tiêu huynh, đa tạ trợ giúp. Bách Biến Thần Quân cười đến cực kỳ thân mật. Liên liên ăn nói có ý tứ bệnh thư sinh, đều hiếm thấy hướng Tiêu Ngự gật đầu ra hiệu, thu hồi ngạ mạn. Tiêu Ngự trở về vừa rồi chủ đề, dược thần cốc đại trưởng lão nhìn phía sau hai người, Bách Biến Thần Quân nói, nếu như là người khác hỏi, đương nhiên không thể tiết lộ mảy may, nhưng đối tượng là Tiêu huynh, tự nhiên coi là chuyện khác. Không dối gạt Tiêu huynh, gần nhất dược thần cốc nghiên cứu ra một loại diên thọ đan, mặc kệ là người bình thường hay là võ giả, sau khi dùng đều có thể gia tăng nhất định phòng bệnh. Bệ hạ biết được sau đó, làm cho bọn ta cần phải bằng nhanh nhất tốc độ đem đan dược đưa đến quốc đô. Nhưng kỳ quái là, chúng ta đối với cái này tin tức nghiêm phòng tử thủ, nào nghĩ tới vẫn là bị người biết. Tiêu Ngự giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả, khó trách liền vài vị đỉnh cấp cao thủ đều xuất động. Không nói người khác, liền xem như hắn, cũng đều vì diên thọ đan mà tâm động. Võ giả thọ mệnh cố nhiên so với người bình thường lớn, kim huyền cảnh liền có thể sống 150 năm, đến tử huyền cảnh, thọ mệnh càng là đạt đến khoa trương 600 năm. Nhưng sống được lại lớn, cũng có thọ hết chết giả một ngày. Nhất là càng là cường đại người, càng là không cam tâm, tự nhiên muốn phát nghị cách phải nhiều sống một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước. Nguyên chủ từng là thải huyền cảnh cao thủ, có được 1000 năm thọ mệnh, nhưng bởi vì đột phá mà vẫn lạc. Bây giờ Tiêu Ngự, nói trắng ra là chỉ có 150 tuổi thọ mệnh, nếu như là nhận được diên thọ đan, nói không chừng tương lai liền có thể dùng tới. Dược thần cốc đại trưởng lão giải thích nói, lão đệ có chỗ không biết, bây giờ diên thọ đan còn không có luyện chế hoàn toàn, nhiều lắm là chính là sơ thành phẩm. Lời tuy như thế, nhưng mặt giả bên trên hay là mang theo vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên diên thọ đan xuất thế, liền vị này đại trưởng lão đều cảm thấy dị thường phấn chấn. Đây là một hạng có thể cải biến 10 châu đại địa hành động vĩ đại, đủ để khiến dược thần cốc ghi tên sử sách. Bệnh thư sinh đột nhiên hỏi, không biết tiểu huynh như thế nào đến chỗ này. Bên cạnh Bách Biến Thần Quân ánh mắt lấp lóe. Tiêu Ngự nói, ta đưa một vị muội muội đến dược thần cốc bái sư, không yên lòng nàng, liền bám theo một đoạn. Nếu sớm biết hai vị ở đây, liền không nhiều cái này nhắc cử. Bách Biến Thần Quân lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, nếu không có Kiều Hình, chúng ta sợ là muốn toàn quân bị diệt. Ném đi diên thọ đan, giám sát ti cũng sẽ bị hỏi tội. Kiều Hình, ta Ninh Châu giám sát ti thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ân tình không ân tình, Tiêu Ngự căn bản không quan tâm. Hắn luôn cảm thấy hai vị tú y sứ mặt ngoài cực kỳ khách khí, nhưng tâm tư khó dò, không ngờ mọi mòn chờ đợi, mời đại trưởng lão chiếu cố thật tốt thì đến, đại trưởng lão tất nhiên là liên miên để cho hắn yên tâm. Lão đệ không đội à, cái kia Hàn Tuyền bên cạnh có một vết đá, cứ có thể là thất truyền vô số năm lục chỉ kiếm cương. Lấy lão đệ phong thái, nhất định có thu hoạch. Dược thần cốc đại trưởng lão gọi lại Tiêu Ngự. Bách Biến Thần Quân cùng bệnh thư sinh lại là ánh mắt chớp liên tục, thầm mắng đại trưởng lão nhiều chuyện. Một khi Tiêu Ngự sinh lòng tham nghiệm, đem vết đá mang đi, chẳng phải là đau mất thần công. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành bọn hắn là Tiêu Ngự, chỉ sợ nhất vạn cái không nguyện ý lưu cho người khác. Tiêu Ngự cười cười, ta đã nhìn qua. Để lại một câu nói, lại đối Yến Yến gật gật đầu, cất bước hạ sơn, liền như thế rời đi. Ai không biết sau lưng bệnh thư sinh cùng Bách Biến Thần Quân, sớm đã sắc mặt đổi biến. Dược thần cốc đại trưởng lão cũng là thất thần, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, hẳn là, ta cái này lao đệ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền lĩnh ngộ lục chỉ kiếm cương. Lao thiên gia, cái này ngộ tính. Chờ đại trưởng lão mang theo Yến Yến sau khi rời đi, Bách Biến Thần Quân hít sâu một hơi, Tiêu Ngự người này, quả nhiên là thiên phú tuyệt thế, chưa từng nghe thấy. Hơn nữa từ đêm nay biểu hiện nhìn, hắn tính cách cực kỳ ngạo khí bá đạo, khinh thường tại cất giấu thần công. Trong mắt hắn, người khác lại học cũng học không qua hắn. Bệnh thư sinh lấy tay khăn che miệng, ho đến so trước đó hùng, nhìn qua Tiểu Ngự phương hướng rời đi, gian nan nói ra, Hà Định Bang cùng hắn tinh nhuệ, từ lúc đêm hôm đó sau đó, liền hoàn toàn không có tung tích. Lấy Hà Định Bang công lực cùng địa vị, phóng nhãn Ninh Châu giang hồ, cũng không có mấy người dám động thủ, muốn cho hắn vô thanh vô tức mất tích, càng là làm không được. Bách Biến Thần Quân khoát tay, ngưng thanh nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thế nhưng dưới mắt, chỉ có thể trong bóng tối điều tra, nếu thật là hắn làm, chỉ sợ chúng ta cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Liên tính tìm được, lấy hắn giờ phút này công lực, đừng nói là chúng ta, liền đại nhân cũng không dám tùy ý trở mặt. Lại thêm khỏi nói bây giờ triều đình cùng tiểu gia quan hệ không tệ, việc quan hệ đại của ta. Thon gầy trắng sáng ngón tay nắm thật chặt, bệnh thư sinh một bên ho khan, vừa nói, Lục Chỉ Kiếm Cương xử lý như thế nào? Bực này thần công, tuyệt không thể chuyển ra ngoài, nếu không giang hồ nhiều chuyện. Bách Biến Thần Quân mặt mũi tràn đầy nóng giận nói, đương nhiên phải chuyển về giám sát đi. Dược Thần Quốc bên này không cần phải lo lắng, Tuyết Sơn quái khách cùng Đào Vương, Nam Mộng cũng muốn chúng ta bỏ qua cho bọn hắn, lại không dám tiết lộ. Hàn Tuyên một bên, hài cốt khắp nơi, máu nhuộm đá xanh. May mắn còn sống sót Dược Thần Cốc cao thủ đang ngồi ở trên mặt đất chữa thương, một cái so một cái chật vật, tàn phế người đều không phải số ít. Trong đó Tăng Viện ba tỷ muội, càng là hình dáng tướng mạo tiểu tụy, tựa ở bên cây, lẫn nhau tay cầm tay, trên mặt đến nay còn giữ nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Đại trưởng lao đi tới, đối tam nữ một hồi lâu lẩm bẩm, cũng không biết nói cái gì, nguyên bản tam nữ đối Yến Yến để phòng kiêng kỵ ánh mắt, lại dần dần nhu hòa xuống tới. Tăng Viện cố hết sức đứng lên, tiến lên giữ chặt túi đầu Yến Yến, thương tiếc nói, tiểu sư muội, đi qua sự tình đã qua, những cái kia làm cho người thương tâm, khổ sở, cuối cùng rồi sẽ bị khoái hoạt cùng hạnh phúc thay thế. Từ nay về sau, chúng ta chính là ngươi thân tỷ tỷ. Yến Yến hung hăng mà khóc. Khương Hoa Thiến cùng Dương Hồng cũng đi tới an ủi. Chờ Yến Yến khá hơn một chút, Dương Hồng đột nhiên có một ít kinh nghi bất định, hỏi, tiểu sư muội, vừa rồi ta phảng phất nhìn thấy ngươi vị đại thúc kia, nhất định là ta nhìn lầm à? Tăng Viện cùng Khương Hoa Thiến hai mặt nhìn nhau, loại này cấp bậc đại chiến, quan tiểu sư muội đại thúc chuyện gì? Ai ngờ Yến Yến nhưng vẫn hào nói, là đại thúc xuất thủ. Dương Hồng che miệng, kém chút thét lên ra tới, vị đại thúc kia lại là Tử Huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ. Một bên Khương Hoa Thiến cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ, tam sư muội, các ngươi miệng bên trong đại thúc, rốt cuộc là người thế nào? Dương Hồng mang theo hồi ức nói, các ngươi nên hỏi tiểu sư muội, ta chỉ biết là hắn là cái dáng dấp nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp nam nhân. Trong đêm tối đào hoa trấn, tứ tịch không người. Một chỗ nông trại bên cạnh, đang chờ đến nóng lòng hùng tráng thiếu niên, rốt cục nhìn thấy vội vàng trở lại đến sư phụ, trên dưới quan sát một trận, mừng lớn nói, sư phụ, sự tình làm một thỏa. Lao đao khách cười khổ nói, thỏa cái rắm. Lần này cần không phải vi sư chạy đến nhanh, mệnh cũng bị mất. Không đúng, là người ta thủ hạ lưu tình, nếu không vi sư hiện tại chỉ có thể cho ngươi bàn giao hậu sự. Quả nhiên là sông dài sóng sau đè sóng trước, người kia ghê gớm, thực sự ghê gớm. Đi thôi, ngoan đồ nhi. Vi sư vốn đánh một chút coi là việc này sau đó, liền dẫn ngươi về núi tiếp tục khổ luyện, chờ đao pháp đại thành lại ra khỏi núi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đóng cửa làm xe không được à, không cùng người ta khổ chiến, không trải qua lần lượt sinh tử, vĩnh viễn không thành được đỉnh cấp cao thủ. Người ta chính là như thế sông sáo qua tới. Vi sư tốt xấu còn có thể sống tạm mấy năm, liền bồi ngươi đi khắp cái này tốt đẹp non sông, đi gặp một hồi mười châu giang hồ các lộ anh tài tuấn kiệt đi. Hùng tráng thiếu niên không biết sư phụ vì cái gì thay đổi chủ ý, nhưng hắn thiên tính thích náo nhiệt, nghĩ đến không cần về núi một người hướng về phía thác nước, mỗi ngày vung mấy vạn lần đao, nhịn không được mỏ đầu vui vẻ lên. Tịch mịch núi xanh, nào có đặc sắc xuất hiện giang hồ chơi vui. Chương 47, đêm nay Ân Cửu nói đen tường trắng liên miên trạch viện, dần dần phân bố tại bàn đá xanh đường nhỏ một bên, ở giữa cách một đầu xuyên qua tiểu trấn uốn lượn dòng suối. Từng tòa thạch cùng tiểu, cách xa nhau khoảng cách nhất định, phân bố tại dòng suối bên trên. Hai đồng tại đường nhỏ cùng trên cầu đá vui đùa ầm ĩ, các phụ nữ tại dòng suối hai bên giặt quần áo nói chuyện phiếm. Phố xá bên trên bất cứ lúc nào vang lên tiểu phiến tích cực tiếng giao hàng. Từng sợi khói bếp đang từ liên miên trạch viện bay về sau lên, đồ ăn hương xông vào mũi mà tới. Sắp tới giữa trưa, vào đông hiếm thấy tốt ánh nắng. Bàn đá xanh đường một bên, một gian mở cửa sổ gần suối tiểu điếm, trước cửa dựng thẳng một mảnh tiểu kỳ, theo lên giang hồ tiểu phường bốn chữ lớn. Tiểu kỳ có một ít cũ nát, thậm chí mang theo loang lổ mỡ đông, rõ ràng là có một ít thời đại. Tiểu điếm làm ăn khá khẩm, từ sáng sớm đến tối, khách nhân nối liền không dứt. Chủ cửa hàng là cái tướng mạo chất phác đen nhánh trung niên, mặc kệ khách nhân đánh một cân rượu, vẫn là chỉ cần một bình, trên mặt đều thời khắc mang theo cười, cũng tự thân động thủ múc rượu. Tiểu phương bên trong cũng có cung cấp khách uống rượu ngồi xuống nói chuyện phiếm địa phương, ba hai trương bàn nhỏ, ba năm vị khách nhân liền đậu phộng hạt dưa đổi rượu, nói một ít trên trấn quê nhà tranh chấp, thỉnh thoảng phình bụng cười to. Chủ cửa hàng có lúc sẽ quay đầu nhìn xem, cũng sẽ đi theo cười một tiếng, mười phần hưởng thụ loại này tĩnh mịch tiên vui thời gian. Hòa thuận vui vẻ vào đông nắng ấm bên trong, một vị mặc bạch sắc áo lông lớn tiểu cô nương, ngay tại một vị nha hoàn cùng đi, bưng một cái vỏ rượu nhỏ đi tới. Thích cô nương lại tới, nhưng vẫn là như thường ngày một dạng, muốn một cân đào hoa nhưỡng. Chủ cửa hàng cách lấy cánh cửa phía trước bàn, nhiệt tình chào hỏi. Thích cô nương cười gật đầu, thừa dịp chủ cửa hàng xoay người múc rượu, nhón chân lên, vụt trộm dướn cổ lên hướng trong tiệm nhìn quanh, cuối cùng dừng lại tại một phương hướng nào đó. Rồi lại không dám xem thêm, rất nhanh thu hồi ánh mắt, liền nhịn không được lại nhìn vài lần. Thích cô nương, đào hoa nhưỡng nghe văn nhã, kỳ thực hậu kình không nhỏ, so trên thị trường đồng dạng rượu còn muốn mạnh chút. Mỗi ngày uống rượu 2-3 lượng không còn gì tốt hơn. Ngươi nên quên nhủ đại nhân nhà ngươi, cái này một ngày muốn lên một cân, không quá thỏa đáng đấy. Chủ quán thẳng lên thân, túi đầu đóng xong vỏ rượu nhỏ. Thích cô nương liền nói, vậy liền chỉ còn 2 lượng, còn lại còn lại trưởng quỹ chính mình nhìn xem xử lý đi. Chờ chủ quán nạp lại rượu ngon, thích cô nương lại nhanh chóng hướng trong tiệm thoáng nhìn, lệnh nha hoàn cầm vỏ rượu, chính mình lưu luyến không rời rời đi. Nhìn xem trong ấm rượu, chủ quán cười lắc đầu, gặp tạm thời không có khách nhân, dứt khoát cầm lên bầu rượu vào cửa hàng, đi tới gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi đối diện một cái nam nhân. Từ hắn đi tới Lâm Khê trấn bắt đầu, không biết thế nào, trong tiểu phường rượu không hiểu thơm không ít, mỗi ngày đều khả năng hấp dẫn rất nhiều phu nhân từ đường vòng qua. Tiểu thư các thiếu nữ cũng là không ít, có một ít đối tiểu phường không ưa, thế mà cũng tới bên trong ngồi một chút. Chỉ là vừa ngồi một hồi, liền sẽ tại các đại gia tiếng cười bên trong chạy chối chết. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, đối diện nam tử, vĩnh viễn chỉ là cười nhạt nhìn xem. Khách quan, ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này ngồi, từ sớm ngồi đến muộn, cũng rất ít nghe ngươi nói chuyện. Ngươi không phải Lâm Khê trấn người đi, lấy ngươi phẩm cách, nếu như là nói, bạn gia không có khả năng chưa nghe nói qua. Vừa nói, chủ quán một bên đem trong ấm đào hoa nhưỡng đổ đến trong chén, giao cho đối diện nam tử. Nam tử nghi ngờ nói, đây là vị cô nương kia mua rượu, vì cái gì cho ta? Chủ quán cười khổ, giang hồ tiểu phương rượu đã múc ra tới, nhất định không có đổ về đi đạo lý, bên ngoài dính khí, đổ về đến liền không mới mẻ. Vị yêu thích cô nương là trên trấn nổi danh phú gia thiên kim, trong nhà rượu gì không có, không phải chính mình đến mua, mỗi lần đều cố ý nhiều mua, lưu lại một ít. Ai? Tiểu ngự bưng lên chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cực kỳ hưởng thụ dịch rượu tại trong cổ họng lăn qua, tiếp theo tại ngực bụng cháy ra thoải mái cảm giác. Vừa bắt đầu đến giang hồ tự phường là vì tìm kiếm thứ tư kiếm cương. Tiểu ngự đem phương viên 500m bên trong địa phương khác đều lục soát một lần, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía tòa này tự phường. Thế nhưng ở lâu, lại phát hiện ở chỗ này ngồi, vừa uống rượu, một bên thưởng thức tiểu trấn thế tục dân tình, người đến người đi, nội tâm lại mười phần bình thản. Bất quá loại này bình thản, rất nhanh bị đánh phá. Đối diện đá xanh trên đường dài, một đám người xô xô đẩy đẩy, cầm trong tay binh khí, sống mái với nhau chàng diện dọa sợ phụ cận chúng dân trong trấn, vội vàng trốn đến một bên. Một lát sau, giám sát ti võ vệ đổi tới, đám người này không chỗ có thể trốn, toàn bộ bị áp giải lý khai. Thật là tác nghiệp a. Nghe nói Hùng Ngưng Bang xong rồi, danh nghĩa cửa hàng toàn bộ bị giam, liền bang chủ đều bị bắt được trong lao. Trước kia bị Hùng Ngưng Bang chỉnh hợp người, xem xét phía trên không có người, lại bắt đầu làm loạn đi. Hùng Ngưng Bang không phải một mực rất cường thịnh sao, như thế nào trong vòng một đêm rơi vào tình trạng như thế? Tin tức ngầm, nói là Hùng Ngưng Bang phụ thuộc vào Tinh Lưu Tông phân bộ. Biết Tinh Lưu Tông sao? Nghe nói là 10 châu giang hồ 10 cái cấp cao nhất thế lực một trong. Tinh Lưu Tông vẫn muốn tiến vào Ninh Châu địa giới, nhưng đều bị chúng ta Ninh Châu đỉnh cấp thế lực loại trừ. Đoạn trước thời gian, nghe nói đắc tội cái gì dược thần cốc, thật vất vả tại Ninh Châu trải rộng ra bán cờ, lập tức liền bị triều đình cùng nơi đó thế lực chèn ép thẳng rồi. Bên cạnh mấy cái lao đại gia, tin tức cực kỳ linh thông, thương vấn mà trao đổi. Tiêu Ngự lại là trong lòng hơi động. Dược thần cốc gần nhất kiếp nạn, không phải liền là đêm đó tại Hàn Tuyển bị vây công sao? Chẳng lẽ lại đêm đó sự tình cùng Tinh Lưu Tông có quan hệ, là Tinh Lưu Tông phóng xuất tin tức? Hàn không có chứng cứ, nếu không dám đôi giám sát đi ra tay, Tinh Lưu Tông cũng không phải là mất đi địa bàn đơn giản như vậy. Nhưng cho dù không có chứng cứ, chỉ là rước lấy hoài nghi, cũng đủ Tinh Lưu Tông chịu. Trong miệng vài người Hùng Ngưng Bang, Tiêu Ngự cũng có chỗ nghe thấy. Đây là một cái chiếm cứ tại phụ cận mấy cái thành trì giang hồ bang phái, thế lực cực kỳ cường đại, các thành đều có Hùng Ngưng Bang nhân thủ. Hắn bang chủ càng là một vị bạch huyền cảnh cao thủ, nghe đâu bắt diện linh lung, năng lực cực mạnh. Một lúc không đắc thế, lại lạc bại đến nhanh như vậy. Sau đó mấy ngày, Tiêu Ngự cho tới bây giờ hướng tiểu phường khách uống rượu trong miệng biết được, lại có một ít phụ thuộc vào Tinh Lưu Tông phân bộ đại bang phái, lần lượt bị trừ bỏ, để chống địa bàn cùng sinh ý, rất nhanh bị một số khác giang hồ thế lực cho chia cắt. Mà thế lực này đều đến từ Bách Chiết Sơn, Thiên Tâm Các cùng Tính Triều Các. Tinh Lưu Tông vì đánh vào Ninh Châu, tốn hao mấy chục năm trải phía dưới nội tình, cơ hồ tại trong mấy ngày mất hết, toàn bộ bị tam đại đỉnh cấp thế lực nuốt vào trong bụng. Giang hồ trở nên rất náo nhiệt. Cho dù thân ở Lâm Khê trấn, Tiêu Ngự tựa hồ cũng có thể từ một số người trong miêu tả, cảm nhận được loại kia đao quang kiếm ảnh cùng người lửa ta gạt. Người cũ té ngã, người mới thượng bị, người chết ta sống, có nhiều thứ lại không thay đổi. Vị yêu mỗi ngày đến đánh rượu thích cô nương, đều có hai ngày không có tới. Thẳng đến một ngày này chạm vào tối, tại một trận hài đồng truy đuổi vui đùa ầm ĩ bên trong, thích cô nương cùng nha hoàn lại lần nữa đi tới tự phường, vẫn là đánh một cân đào hoa nhưỡng, lại tại chủ quán quyên bảo, chủ động từ bỏ bảy lượng. Thế nhưng lần này, thích cô nương không có như ngày xưa một dạng ly khai. Nàng đứng tại tiểu phường bên ngoài, song quyền một hồi nắm chặt một hồi bùng ra, thân thể rất căng thẳng, gắt gao cắn môi, đổi hồi không tiến lên mê hoặc bộ dáng, liền chủ quán cùng nha hoàn đều thay nàng nóng nội. Do dự đầy đủ hai khắc đồng hồ, chờ đến trong tiệm những người khác về nhà. Rốt cục, thích cô nương nô lên cực to giúp khí, bước nhanh đi vào trong tiệm. Nàng không có đi nhìn tiểu ngự vị trí, lại lấy cực nhanh tốc độ đi tới. Đi tới trước bàn, đứng vững. Tiểu ngự ngẩng đầu nhìn nàng. Thích cô nương cũng nhìn về phía hắn, hai mắt đối sở, chỉ là trong nháy mắt, thích cô nương thật vất vả lấy giúp khí lại tan thành mây khói, sắc mặt từng hồng, trái tim giống bị cái gì nắm chặt lao, khó có thể hô hấp. Dạng này chẳng cảnh, thích phương tưởng tượng vô số lần, cũng ở nhà vụng trộm diễn luyện vô số lần. Nhưng chân chính đối mặt lên, tất cả dự đoán tốt lời kịch, tất cả làm bộ tùy ý cùng hứng hở, lại đều tại cặp kia trưng cầu ánh mắt tiếp theo bại ngàn giảm. Nàng lập tức không biết nói cái gì cho phải, phản phất nói cái gì đều là sai. Tại nàng không muốn nhất biểu hiện được chật vật mặt người phía trước, nàng lại biểu hiện được vô cùng chật vật, gấp đến độ thiếu nữ kem chút tại chỗ khóc ra đến. Đại thúc, ta nhiều lần nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi yêu nhất uống cái gì rượu, cha ta cũng thích uống rượu, nhưng hắn không biết tiết chế, uống rượu cũng không tốt uống. Ta chính là tùy tiện tìm ngươi hỏi một chút, ngươi không biết coi như xong. Thích Phương thật nhanh khóc rồi, nàng rốt cuộc tại nói cái gì? Sau lưng chủ quán, nhẹ nhàng ai một tiếng, nhìn xem thiếu nữ bóng lưng lắc đầu, chui đầu vào bàn làm việc của mình. Tiểu Nha Hoàn nhẹ nhàng dậm chân, vì tiểu thư mà tiếc hận. Trong tiệm trầm mặc, ngay tại Thích Phương mong muốn quay đầu chạy trốn lúc, tiểu ngự thanh âm vang lên, ngươi mua đào hoa nhưỡng cũng không tệ, tạ ơn. Thích Phương mặt rất đỏ, nhưng trong lòng tự dưng dâng lên ngọt lịm cảm giác, một màn này một dạng có thể làm cho nàng ghi khắc cả đời. Thân thể như chút được gánh nặng, nàng cười nói, ta hiểu được, tạ ơn đại thuốc. Chuyển thân chạy chậm đến ly khai, Nha Hoàn truy ở phía sau. Chủ quán ngẩng đầu lên, chờ chủ tớ hai người chạy vô tung vô ảnh, mới nói ra, tiểu cô nương này là trấn Nam Phi Hổ Bang Thiên Kim, chịu hung ngưng bang chỗ lui, Phi Hổ Bang gần đây liên miên gặp cản trở, hôm nay dự định ly khai. Giang hồ đường xa, cũng không biết có thể hay không trở về. Liên liếc tiểu ngữ liếc mắt, chủ quán cười nói, nhưng liền tính có thể trở về, chỉ sợ đến lúc đó khách quan cũng nhất định không có ở đây. Tiểu ngữ bưng chén rượu lên, uống vào một ngụm, hỏi, ta nghe nói, chỗ này tiểu phường từ mấy trăm năm trước liền mở ở chỗ này, nhất định tiếp xúc qua rất nhiều người. Không biết chủ quán cũng biết, có hay không từng có lợi hại giang hồ kiếm khách tới qua. Chủ quán cười đến ý vị thâm trường, giang hồ tiểu phường, hàng năm đều tiếp đãi không biết bao nhiêu người, có một ít là dân trấn, có một ít là có chuyện đi ngang qua, uống một lần liền đi. Có một ít lưu duyên, có lẽ còn có thể lại đến thêm mấy lần. Bất quá đại bộ phận có tiền, đều chướng mắt tiểu điếm. Như ngươi lời nói, có lẽ rất nhiều đều là giang hồ bên trong nhiều khách. Nhưng bọn hắn không rút kiếm, ai nào biết bọn hắn người mang tuyệt nghệ đâu này. Bản ra một mực bán rượu, mặc kệ cái khác. Khách quan lại là làm khó ta. Tiêu Ngự cười cười, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, một tên bội đao tráng hán đi đến, má trái bên trên mang theo một vệt ba tấc mặt sẹo, chọn lưng tựa bức tường địa phương ngồi, mở miệng liền muốn ba hũ thiêu đao tử. Chủ quán cũng không khuyên giải, quy quy củ củ đưa lên ba hũ rượu, còn cố ý đốt đi hai bát thức nhắm. Tráng hán sững sờ, tiếp theo cười ha ha, mở ra cái bình ngựa đầu liền uống, cuối cùng kêu to thông khoái. Một vò tiếp lấy một vò, từ giữa trưa một mực uống đến buổi chiều, trên mặt bàn bày dòng dã chín cái trống không cái vò, mặt thẹo tráng hán liền cổ đều là đỏ, thần sắc cực kỳ phấn khởi vừa khóc bên cạnh cười. Chủ quán quyến nhủ, khách quan, rượu là đồ tốt không giả, thực sự thương thân, mượn rượu giải sầu cũng không phải tốt biện pháp, cho dù có thể giúp ngươi trốn tránh nhất thời, chờ tỉnh táo lại, rồi lại thế nào xử lý. Ai ngờ tráng hán cười to, cần gì tỉnh táo. Đây là ta cuối cùng một bữa rượu, đêm nay đơn cửu, chẳng lẽ còn không thể uống thông khoái. Chương 48, cảm ơn ngươi đào hoa nhưỡng cái này, một câu đem chủ cửa hàng cùng tiểu ngự đều kinh trụ. Chủ cửa hàng cẩn thận chu đáo lấy đại hán, thở dài, giống như ngươi người giang hồ, tiểu trấn bên trên ngược lại là rất nhiều, mặt mũi tràn đầy đều biết giang hồ hai chữ, dân chúng tầm thường sợ các ngươi như Diêm Vương La Sát. Ai không biết các ngươi chỉ là trong giang hồ một đóa bọt biển, đại vương tọa hạ tiểu quỷ tiểu tốt, chuyện xấu tang sự các ngươi chơi, chuyện tốt phong quang đều là người ta. Đem mệnh bán cho người ta, đến một ít tiền tiểu tài, kết quả là kết thúc yên lành lại là không nhiều, không chừng ngày nào đó liền không có. Giống như ngươi không có gia không có thất còn tốt chút, như có cái một vợ con rể, ai? Tráng hán hung hăng rượu vào miệng, vỗ bàn, ngươi thế nào biết ta không có gia không có thất? Chủ quán kiểm điểm hôm nay sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên, bình thường có gia thất, cuối cùng một trận đều ở nhà, đâu còn sẽ lẻ loi chơi chọi một người chạy tới uống rượu. Như ngươi loại này hậu sinh nha, em đẹp vào cái gì giang hồ, bình thường làm cái người bình thường, lấy vợ sinh con, thay cha mẫu dưỡng lao tống trùng không tốt sao? Rơi vào như thế kết cục, ngươi cao tuổi phụ mẫu nếu như biết, nên như thế nào đau lòng. Một câu nói đâm trúng tráng hán đau nhức điểm, cái này nam tử khôi ngô lại lập tức chạy xuống nhiệt lệ, ngửa đầu, nhắm mắt miệng lớn rót rượu, rơi vào trên vạt áo, cũng không biết đến tột cùng là rượu nhiều vẫn là nước mắt nhiều. Không còn kịp rồi, hết thệ cũng không kịp, ha ha ha. Tráng hán dùng sức lau nước mắt, đối Kiều Ngự cùng chủ quán nói, hai vị, tương phùng tức là hữu duyên. Có thể hay không theo giúp ta uống một chén, xem như vì ta người giang hồ này thực hiện. Tiêu Ngự nhìn tráng hán một lát, đứng dậy đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Chủ quán cũng thanh lý xong rồi sổ sách, thở dài, đi đến cửa sau, chỉ chốc lát sau ôm một bầu rượu ra tới, ngồi tại hai người góc đối, đem rượu đổ đầy ba cái chén. Thật là thơm rượu. Tiêu Ngự ngửi ngửi, nhịn không được sợ hãi thán phục. Tráng hán cũng là ăn no thỏa mãn, mang chủ quán không thực tế, không có sớm đem đồ tốt lấy ra. Chủ quán nói, rượu này tên là Bất Quy Nhân, một năm chỉ nhượng một cân. Vốn là nhượng cho mình uống, nhưng những năm qua này thường thường không có qua nửa năm liền đã phân hết rồi. Ta ngược lại là hy vọng sau này rượu này mỗi năm có thừa. Ngoài phòng gió lạnh từng cơn, chỉ chốc lát sau liền rơi ra mưa to, hàn khí rót vào trong tiệm dưới ánh nến. Tráng hán nhìn qua trong chén hổ phách một dạng dịch rượu, say khướt nói, ta vốn là một cái nông hộ chi tử, phụ thân tại ta lúc rất nhỏ liền chết, trong nhà chỉ còn lại lao mâu vất vả. Người trẻ tuổi nha, qua đã quen thời gian khổ cực, nào có bất tiện ngưỡng mộ vinh hoa phú quý mỹ nữ quyền thế. Tại ta 16 tuổi năm đó, ta rốt cục chịu không được trong nhà nghèo khó, vụ trộm cùng trong thôn mấy người đồng bạn mang theo trong nhà tích xúc ly khai, đâm đầu thẳng vào giang hồ. Khi đó chúng ta đều mộng tưởng có một ngày có thể dương danh lập vạn, trở thành một phương đại nhân vật, không chút nào cảm thấy ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười. Dựa vào cái gì người khác có thể, chúng ta liền không thể? Lỗ mũi co lại thả một trận, đại hán tở gấp nói, mấy người chúng ta làm qua bến tàu lực phu, làm qua sòng bạc lâu la, bị người lừa qua, bắt nạt qua. Sau đó rốt cục gia nhập Hùng Ngưỡng Bang, đi theo một đám người mỗi ngày chém giết. Ta mấy vị kia đồng bạn, có lần thứ nhất liền thành tàn phế, có sau đó đến chết rồi, liền thi thể đều liều không được đầy đủ. Liêu mạng thật nhiều năm, dựa vào xính dũng đấu ngoan, chỉ có ta trở thành Hùng Ngưng Bang một cái tiểu đầu mục, nhưng ta không dám về nhà. bởi vì cựu nhân quá nhiều, ta sợ bọn hắn sẽ đối với mẹ già độc thủ. Một năm rồi lại một năm, thẳng đến năm trước, ta rốt cục nhịn không được tưởng niệm, vụ trộm trở về nhà một chuyến, chỉ muốn xa xa nhìn xem mẫu thân, nhìn nàng trải qua có tốt hay không. Ai ngờ, trong nhà phòng ở sớm đã bị người chiếm. Sau đó ta sau khi nghe ngóng mới biết được, ta cái kia số khổ mẹ, tại ta ly khai thứ 10 năm liền chết. Trước khi chết, lẻ loi trơ trọi một người nằm tại giường cây bên trên, không có người phục thị, không có người đưa thuốc, chăn mền vẫn là trong thôn người hảo tâm đưa. Nghe đâu trước khi chết, miệng bên trong từng lần một lẩm bẩm ta nhũ danh. Nàng nghĩ đến ta 10 năm, vì ta nóng ruột nóng gan, lại đến chết đều không thể gặp lại ta liếc mắt. Thật tốt một cái khôi ngô chẳng hán, nói xong lời cuối cùng đã là khóc không thành tiếng, nghẹn ngào kêu rên nói, ta bên ngoài đánh nhau chết sống chém giết, chưa từng chút nào nghĩ tới, mẫu thân sẽ vì ta nhớ nhung lo lắng. Ta chưa hề để cho mẫu thân trải qua một ngày ngày tốt lành, liền nàng đến chết thời khắc, đều chưa từng vì nàng tông trung, mặc nàng cô độc rời đi. A a a. Hắn không ngừng cầm nắm đấm nện đầu mình, thần sát thống khổ mà hối hận. Tiêu Ngự nghe đến cảm giác khó chịu, bưng lên rượu, uống một hơi cạn sạch, thoáng chốc không dứt nhiệt lưu nước gọt khắp toàn thân, cuống họng phảng phất bị đau cơ nhẹ một chút. Chủ quán thở dài, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Giang Hồ nghe tốt, lại không là người đợi địa phương, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Không còn kịp rồi, từ mẹ ta chết đi ngày đó bắt đầu, liền tới đã không kịp. Tráng Hán cười thầm nói, chết với ta mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Đa tạ hai vị nghe ta nói lâu như vậy nói nhảm, những sự tình này dằn xuống đáy lòng, bây giờ nói ra đến, dễ chịu nhiều. Chỉ này một chén, chúng ta kiếp này không gặp. Vương chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Tráng Hán móc ra trên thân tất cả bạc, cười lớn đứng dậy, đi vào gió lạnh đêm mưa bên trong. Chủ quán thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, tâm mà chết, người cũng không cứu nổi. Thật đáng buồn là, một dạng loại người này, đầy giang hồ đều là. Tiêu Ngự liền rót một chén, hỏi, chủ quán cũng biết hắn chuẩn bị làm gì. Chủ quán nhìn hắn một cái, ta nghe mua rượu người nói qua, phi hổ bang bang chủ thích cố, phản bội hùng ưng bang bang chủ, khiến hùng ưng bang chia năm xẻ bảy. Đêm nay thích ra dự định cả tộc ly khai, có lẽ tới có quan hệ. Hai người đối lập không nói gì. Thẳng đến một bình bất quy nhân đều uống cạn, Tiêu Ngự để bạc xuống, cầm lấy dù đi vào trong đêm mưa. Mưa lớn mưa to tựa như hạt châu tung tóe rơi vãi, toàn bộ Lâm Khê trấn đều bị màn mưa che phủ, chỉ có ven đường mấy nhà đèn đuốc mới lộ ra điểm ôn nhu. Tiêu Ngự đi tại đá xanh trên đường, đi ngang qua một chỗ mái hiên, phát hiện cả ngày bày quầy bán hàng xem bói lao giả vẫn còn đang nhắm mắt dựa vào bức tường. Chờ hắn đến gần, cũng không phản ứng chút nào. Liền xuyên qua một đầu phố dài, một tòa trấn bên trong hiếm thấy đại trạch viện đông nhiên ngay trước mắt. Từng bãi vết máu, xen lẫn trong nước mưa trung lưu vào phiến đá khe hở, trạch viện trước cửa, nổ ngang lộn xộn nằm một đống thi thể. Trong trạch viện, tiếng la giết chấn thiên. Như thế đại động tĩnh, sợ đến phụ cận người ta đại môn đóng chặt, đèn cũng không dám điểm. Kỳ quái là, giám sát đi lại cũng không có xuất động. Từng đợt phụ nữ trẻ em tiếng thét chói tai, nam tử tiếng giống giận dữ, hỗn hợp cùng một chỗ, lại đều bị đêm mưa lôi đỉnh che giấu. Tiêu Ngự người nhẹ nhàng đi vào, đứng ở cao mấy trượng trên đầu tường, phát hiện Hùng Ưng Bang cùng người nhà họ Thích ngay tại kiệt lực chém giết, toàn bộ đại viện đều là máu cùng thi thể. Phụ nữ trẻ em giúp vào một chỗ, bị Thích gia hảo thủ bảo hộ lấy, mấy lần mong muốn phá vây, đều bị Hùng Ưng Bang người đánh trở về. Vị kia mua rượu Thích cô nương thình lình xuất hiện, đang ôm một cái cùng hắn tướng mạo tương tự phu nhân thống khổ chảy nước mắt. Đi theo bên người nàng tiểu nha đầu, cánh tay bị thương, một bên khóc một bên canh giữ ở tiểu thư cùng phu nhân trước mặt, khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Hoa không bằng người nhà, điểm ấy giang hồ quy củ các ngươi cũng không hiểu sao? Thích gia gia chủ Thích Cố chính là một vị kim huyền cảnh võ giả, bị mấy người quấn lấy không cách nào thoát thân, mình đầy thương tích mà hô to. Quy củ là đại nhân vật thủ, chúng ta những tiểu nhân vật này tính là gì? Dù sao làm xong vụ này, liền muốn rời khỏi giang hồ, nói chuyện gì quy củ? Một người cất giọng cười to, một người khắc quát, hôm nay Thích gia cả nhà phải chết, vì bang chủ cho cùng. Các minh đệ giết, nữ nhân là chúng ta, tiền tài bạc đều là chúng ta. Hùng Ưng Bang một đám võ giả ánh mắt đỏ bừng, giết tới hưng phấn, từng cái tựa như dã thú phấn đấu quên mình. Tiêu Ngự nhìn thấy vị kia uống rượu trắng hán, hắn lại không có tham dự trong đó, mà là ngồi tại cách đó không xa bên tường, cánh tay trái bị người sóng vai chặt xuống, mặc cho huyết thủy chảy ròng, đối với chiến đấu chẳng quan tâm. Liều chết trong lúc kháng cự, mấy tên Thích gia cao thủ bị đạp lăn trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Hùng Ưng Bang cao thủ nhào về phía đám kia phụ nữ trẻ em, hiện trường tràn ngập sợ hãi kêu thảm. Thích cô nương gắt gao đem mẹ che ở trước người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem đâm tới một đao. Ken, thời khắc mấu chốt, một cái khác trôi đao vào tới, đánh bay một đao kia. Đường chủ, người xuất thủ nhìn xem cạnh góc tường trắng hán. Tráng Hán thống cổ nói, thả hai mẹ con này, chung quy là họa không bằng người nhà. Thích cô nương liều chết cứu mẹ hành vi, đâm trúng nội tâm của hắn đau nhất điểm. Lão Lý, ngươi đã thối lui ra khỏi trận này tranh chấp, liền không có đạo lý dính vào. Giang hồ ân oán rõ ràng, ngươi quên bang chủ thủ sao? Đang cùng Thích cô chém giết người gầm thét, khiến Tráng Hán thần sắc cứng đờ. Người kia ra lệnh, còn chưa động thủ. Lập tức lại có người nhào về phía Thích gia phụ nữ trẻ em, mặc cho Thích cô thế nào gầm thét cũng vô dụng. Tráng Hán ôm đầu nhắm mắt, toàn thân co lại thành một đoàn. Từng chuôi đao kiếm hướng các nữ nhân đâm ra, cũng có người cười tà vươn tay, đi mổ các nữ tử thân thể. Nhưng tất cả mọi người hết thảy đều tại một vệ kim lam sắc kiếm quang bên trong dừng lại. Phốc 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 phốc. Hơn 10 vị võ giả tại chỗ ngực bị xuyên thủng, ngã xuống đất chết thảm. Nghịch kiếm quang lúc tới phương hướng, đám người nhìn thấy trên đầu tường bung rủ bóng người. Khóc đến không thành hình người Thích cô nương, cơ hồ là tại chỗ ngơ ngẩn. Dám đối ta Hùng Ưng Bang độc thủ, muốn chết. Một tên lam huyền cảnh cao thủ xông về kiểu ngự, trường đao xoàn xoạt. Tiêu Ngự một kiếm vung ra, lại có 7 đạo kiếm quang từ khác nhau phương hướng đâm ra, góc độ xảo trá, liền màn mưa đều bị hoạch trở thành 7 phần. Đây là Chân Vũ Thất Tiệt kiếm pháp, là tháng này hệ thống cho Kiều Ngự để cử kiếm thuật. Chỉ một kiếm, vị Tiên Lam huyền cảnh võ giả ngã xuống đất chết thảm. Mà khác 6 đạo kiếm quang, lại chưa bao giờ cùng phương hướng giết chết Hùng Ưng Bang 6 tên chủ lực. Còn thừa lại mạnh nhất một vị Lam huyền cảnh trung kỳ võ giả. Không đợi đối phương nổi lên, Kiều Ngự nhắm ngay hắn đâm ra một kiếm, 7 đạo kiếm quang phân tán, lại tại đầu cùng dung hợp làm một, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương cổ họng. Đây là hệ thống dung hợp Chân Vũ Thất Tiệt kiếm pháp, chỗ diện hóa một thức sát chiêu, Chân Võ Thất Sát, uy lực không kém cõi Truy Hồn Thập Tam kiếm thức thứ nhất. Lấy hắn chỉ là Kim Huyền cảnh đỉnh phong tu vi, lại uy tiện giết chết một vị Lam Huyền cảnh trung kỳ võ giả. Hiện trường tất cả mọi người nhìn sửng sốt, cảm thấy quá không chân thực. Tráng Hán Si ngốc ngơ ngác, không nghĩ tới cái này cùng hắn từng uống rượu tuấn nhã trung niên, lại có được cao siêu như vậy kiếm thuật. Thích Cô Nương mãi mãi cũng nhớ kỹ ngày đó chạm vào tối, phía dưới lấy mưa to, tâm tình bực bội nàng ngồi xe đi dạo tại tiểu trấn trên đường dài, thưởng thức màn mưa bên trong cầu nhỏ nước chảy. Lơ đãng ung lên xe ngựa rẻ bài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một tên nam tử, bị người đem kèm chút ngã vào vũng nước tiểu Nam Hải bắt lấy, sờ sờ đối phương đầu, đem chính mình dù đưa cho đối phương, sau đó đi vào giang hồ tự phường. Đồng dạng là đêm mưa, nam tử kia không giống với trước đó ôn nhu, thể hiện ra lăng lệ sát phạt một mặt, kiếm ra không lưu người, chỉ lưu cho nàng một cái cao ngạo lại không tịch mịch bóng lưng. Thích Cô Nương, cảm ơn ngươi đào hoa nhưỡng. Nam tử đã ly khai, chỉ có một thanh âm xuyên thấu qua màn mưa, truyền vào Thích Cô Nương bên tai. Chương 49, phiêu bạc giang hồ. Bản hiệu phải thả phát sáng phát hiện nguyện lực giá trị tăng lên 3000 điểm, đạt đến 160050 điểm, Tiểu Ngự mặt không gợn sóng, lần theo đường cũ đi về. Hắn chỗ ở ngay tại giang hồ tiểu phường sát vách, khi đi tới chỗ rẽ lúc, phát hiện vị kia quanh năm bày quầy bán hàng xem bói lao giả vẫn còn ở đó. Từng cái màn mưa làm ướt mặt đất cùng vách tường, trên mặt đất nổi lơ lửng hoa mai. Nhưng lão giả cùng hắn có nhỏ, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Một tầng kinh khí vô hình, ngăn cách hạt mưa điên cuồng tung tóe rơi vãi, nhưng nếu không chú ý, liền sẽ cảm giác lão giả cùng màn mưa hòa thành một thể. Tiểu Ngự chỉ là nhìn thoáng qua, liền bung dù đi qua. Lão giả từ đầu đến cuối không có mở mắt, đi ngang qua giang hồ tử phường, chủ quán ngay tại yên cánh cửa, chuẩn bị đóng cửa tiệm đóng cửa, đối Tiểu Ngự cười nói, mưa lớn như vậy bầu trời, khách quan chạy đi đâu? Gặp được loại ngày này, trên trấn nhưng không có người lưu lại bên ngoài. Tiểu Ngự dừng bước tại trong mưa, cười nói, đi trả lại một tân tình. Chủ quán cũng cười cười, đi vào trong tiệm, chỉ chốc lát sau liền đi ra, trong tay cầm một quyển tấm da dê, bung dù đi đến Tiểu Ngự trước mặt, đưa tay đưa qua, khách quan mấy ngày trước đây hỏi ta, tử phường mở mấy trăm năm, có hay không lợi hại giang hồ kiếm khách tới qua? Vừa rồi thu dọn đồ đặt lúc, ta đột nhiên nhớ tới, ước chừng là ta tổ phụ cái kia một đời đi, trong tiệm tới qua một cái kỳ quái lão nhân. Lúc ấy tổ phụ đang muốn đóng cửa, lão nhân kia máu me khắp người, cũng là dạng này ngày mưa, vết thương đều sinh mủ, ngã vào cửa ra vào muốn xin chén rượu uống. Tổ phụ không đành lòng thấy hắn như thế, liền đem hắn mang về trong tiệm, muốn cho hắn thay quần áo khác, lại bị hắn cự tuyệt. Chỉ cần một vò rượu, chỉ chốc lát sau liền uống xong, cười nói rượu ngon. Lão nhân ra không thể báo đáp, còn nói chính mình chưa từng thiếu nợ người, liền muốn tới xuề ra tấm da dê, ở phía trên vẽ lên bức tranh. Tựa như là một chiêu kiếm pháp, tổ phụ cười hỏi có phải hay không tuyệt thế kiếm pháp. Lão nhân kia ra cũng là cười một tiếng, nói chính là mình luyện chơi, đừng truyền đến trong giang hồ, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu Ngự tiếp nhận chủ quán đưa tới tấm da dê, chạm tay lạnh như băng, từ cảm nhận phán đoán, xác thực cực kỳ cổ xưa. Hệ thống thanh âm lại giờ phút này vang lên, nói rõ đây cũng là trong truyền thuyết thứ tư kiếm cương. Bởi vậy, Tiêu Ngự lại đạt được một thức sát chiêu, quan trùng kiếm cương. Đã là chủ quán tổ phụ đồ vật, tại hạ há có thể đoạt người chỗ tốt. Tiêu Ngự đem tấm da dê đưa về, dù sao đã không cần. Chủ quán lại là khoát khoát tay, từ tổ phụ đến bậc cha chú, lại đến ta đời này, mở là tiểu phường, bán là rượu. Đây là người giang hồ đồ chơi, tuy là tuyệt thế thần công, tại tiểu phường mà nói, cũng bất quá là vật vô dụng. Ta gặp khách quan diện điện, có lẽ tới hữu duyên, cần gì phải chối từ. Tiêu Ngự cười muốn nói gì? Màn mưa bên trong, một lao giả đột ngột xuất hiện, giống như là quỷ thần đồng dạng sừng sững, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động, nhưng như chút nước hạt mưa đụng một cái đến thân thể đối phương, lập tức thuận hoạt mà xuống, lao thân trên thân lại không một tia ẩm ướt ý hắn đôi kia đục ngầu vô cùng hai con ngươi. Giờ phút này lại phát sáng đến kinh người, tựa như có thể xuyên thủng bóng đêm, đưa tay ra lệnh, đưa cho lão phu nhìn xem. Lão nhân này một mực tại góc đường bày quầy bán hàng, lộ ra cổ quái. Tiêu Ngự căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, đem tấm da dê ném tới. Lão giả mở ra nhìn kỹ, dần dần, mặt mo phóng xuất bức người hào quang, một đôi đục ngầu hai con ngươi đều sinh ra hỏa quang, kích động hai tay phát run, cười lên ha hả. Đem quyển da cửu thu vào trong lòng, lão giả nhìn xem Tiêu Ngự, tiếp nối nói, công phu của ngươi quả thật không tệ, Kim Huyền cảnh đỉnh phong, giết Lam Huyền cảnh trung kỳ. Lão phu luôn luôn quý tài, nguyên bản còn suy nghĩ muốn hay không nhận lấy ngươi. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên nhìn trên giấy kiếm pháp, ngoan ngoãn tự sát đi. Tiêu Ngự tức giận vô cùng mà cười, tấm da dê là chủ quán đưa cho ta, ta hảo tâm cho ngươi xem, ngược lại trở thành ta hẳn phải chết lý do. Lão giả cười đến càng phát ra vui vẻ, nhưng mặt giả bên trên chớp động lên tàn hành hạ biểu lộ. Tiểu hậu sinh, nhớ kỹ một điểm, người trong giang hồ, bảng hiệu phải thả phát sáng, không nên ngươi nhìn đồ vật đừng nhìn, cho không được người càng không thể trọng. Vâng. Bầu trời một tia chớp đập tới, nơi xa một cái cây trong nháy mắt đốt lên, tại trong đêm mưa cực kỳ chói mắt. Hỏa quang tỏa ra lão giả băng lãnh mặt, từng tia từng sợi huyền khí từ hắn lỗ chân lông phun ra, đúng là thiên hạ hiếm thấy thanh huyền cảnh cao thủ. Bực này nhân vật, đủ để khinh thường một phương, hoành hành châu quận, bất kỳ cái gì người giang hồ gặp cũng không dám không lấy lễ đối đãi. Trong đêm tối vang lên âm thanh xé gió, từng chùm bạch mang từ đằng xa ngói xám ô bức tường cùng cầu nhỏ nước chảy bên trong mà tới, rơi vào lão giả bên cạnh, đối hắn chắp tay hành lễ, "Lục trưởng lão, người đã cứu ra, có hay không lập tức rút lui?" Tại mấy vị này bạch huyền cảnh cao thủ bên trong, Tiêu Ngự nhìn thấy một tên đầy thân vết roi, tóc hai bù xù nam tử, bị người đỡ lấy, cung kính đối lão giả hành lễ. Đường phố bên trong, liền tuân ra nhóm nhân thủ thứ nhất, lại hướng về phía chật vật nam tử hành lễ, kích động hô, "Bàn chủ!" Tên kia bị chém đứt vai trái, từ Thích Gia ly khai chẳng hạn, cũng ở hàng ngũ này, hành lễ lúc, không quên lấy tiếp nối mà thương hại ánh mắt nhìn qua Tiêu Ngự. Lui về trong tiểu phường chủ quán, tầng tầng thở dài. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm lão giả, "Các ngươi liền Hùng Ưng Bang bang chủ đều có thể cứu ra, phần này thực lực, phóng nhãn 10 châu giang hồ cũng không nhiều gặp, lại có cái này động cơ, hẳn là các hạ là Tinh Lưu Tông lục đại trưởng lão một trong. Dựa vào ngươi cũng xứng suy đoán thân phận trưởng lão." Một tên bạch huyền cảnh cao thủ đâm chỉ trách mắng. Lão giả chuyển thân đi ra ngoài, như cũng là phong khinh vấn đạm, "Tất cả ở đây người, toàn bộ xử lý." Đã thủ hạ trở về, một ít A Miêu A Cẩu, tự nhiên không có tư cách để cho hắn động thủ, nếu không cũng quá cất nhắc đối phương. Hùng Ưng Bang bang chủ lập công tâm thiết, hướng về phía thủ hạ gầm thét, "Từng cái choáng văng sao? Một đầu giang hồ chó hoang mà thôi, chẳng lẽ còn muốn làm phiền trưởng lão thủ hạ huynh đệ làm thay?" Hùng Ưng Bang bang chúng nghe vậy, lập tức lộ ra dữ tợn hung ý, từng cái bộ phát ra hoặc kim hoặc lam huyết khí, đem màn mưa ngang ngược quét ra, tia sáng chói mắt tựa như thiên thạch va chạm, lấy thế không thể đỡ khí thế thẳng hướng trung tâm nhất Kiều Ngự. Chỉ có tên kia tay cụt chẳng hán, đứng tại chỗ, lộ ra bất lực cười khổ. Kiều Ngự phong thái làm hắn bội phục, nhưng lấy hiện trường đội hình, 10 cái Kiều Ngự tới cũng vô dụng. Hắn đã quyết tâm rời khỏi giang hồ, không muốn gác cùng Kiều Ngự một chén duyên phận, không ra tay, đã là hắn lớn nhất tiện ý trong phòng chủ quán không ngừng lắc đầu, cũng không biết vì ai mà than thở. Tiêu Ngự 10 phần bất đắc dĩ, nhưng rơi xuống cái này hoàn cảnh, không ra tay cũng không được. Đối mặt hơn 10 vị Lam Huyền cảnh cùng Kim Huyền cảnh võ giả liên hợp, Tiêu Ngự như cũng một tay bung rủ, tay kia lại rút ra hoàn tình kiếm, một kiếm điểm ra. Đạo đạo kiếm mang như quỷ hỏa tại màn mưa bên trong dao động bất định, lay động mắt người, liền người tinh thần đều đi theo hoảng hốt. Phốc 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 phốc. Một cái tiếp một cái võ giả bị xuyên thủng thân thể, đau thương ngã sấp xuống tại trong mưa, khí tuyệt bỏ mình. Một kiếm, tất cả Lam Huyền cảnh võ giả bị giết, trang diện này chấn kinh tất cả mọi người. Tiêu Ngự gió nhạt vân nhẹ đâm ra kiếm thứ hai. Còn lại Kim Huyền cảnh võ giả lại thêm đừng nói nữa, tựa như đợi làm thịt heo dê, căn bản không có ngăn cản lực lượng, cũng đi theo bộ nhào. Một đám người liền Tiêu Ngự ba trượng chỗ cũng không tới gần. Không đợi Tinh Lưu Tông Bạch Huyền cảnh cao thủ nổi lên, Tiêu Ngự thu kiếm vào vỏ, một chỉ hướng Lục trưởng lão điểm ra. Đây là tại Hàn Tuyền bên cạnh nhận được thứ ba kiếm cương, trung trùng kiếm cương. Nguyên bản hắn không nghĩ lãng phí hết, nhưng người ta rõ ràng muốn diệt khẩu, hắn đành phải trước diệt đối phương khẩu. Thời gian giống như dừng lại, lại hình như không có, làm pha lê gậy một dạng hạt mưa từ dưới đất nhảy dựng lên lúc, màn đêm đã bị chói mắt kiếm khí màu xanh chói xé rách. Kia là ở đây đại đa số người cả một đời gặp qua lộng lẫy nhất kiếm quang, mỗi một giọt hạt mưa đều bị đánh trúng, chia làm mấy mươi phần, lít nha lít nhít xen lẫn lại cuốn thành một mảnh mưa sương, bị kiếm khí chốc gáy. Vây mặt hất hàm sai khiến, một lời định người sinh tử Lục trưởng lão, cơ hồ vừa rồi dựng thẳng lên lông tơ, liền quay đầu cũng không kịp, đã bị kiếm cương bắn trở thành cái sảng. Một máy mắt, một kiếm, thi thể cũng không tìm tới, không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng, chính là như thế trực tiếp dứt khoát. Cái gì Hùng Ưng Bang, cái gì Tinh Lưu Tông lục đại trưởng lão, tại Kiều Ngự xuất thủ một kiếm phía dưới, cùng gà đất chó sành không giống. Mấy bị kia bạch huyền cảnh đám võ giả sợ choáng váng, cảm giác linh hồn đều tại xuất hiếu, nhìn qua không có một hai đá xanh đường, đầu óc cùng nổ tung mở dạng, vang long long không ngừng. Đây là thật. Dạ a, chạy. Không biết là ai kêu một tiếng, tất cả mọi người sử xuất bú sữa khí lực phi nước đại, cái trán không biết là nước mưa nhiều hay là mồ hôi lại nhiều, đem màn mưa đều gạt ra từng đầu hình người thông đạo. Tiêu Ngự không có để ý những người này, còn lại một đạo kiếm cương, không cần thiết lãng phí ở nơi này, đối ngây ra như phóng, đứng tại trong mưa sững sờ tay cụt tráng hán nói ra, "Về ra hương ngươi đi, cưới một cái thành thật bản phận nữ nhân, mẹ ngươi cũng muốn nhìn ngươi an định lại." Lại đối đứng tại trong tiểu phường chủ quán cười nói, "Đa tạ, như có cơ hội, tương lai ta còn sẽ tới nơi này, hướng chủ quán xin một chén rượu uống." Chủ quán cười nói, "Bất cứ lúc nào xin đợi khách quan." Một chuỗi số lượng từ tay cụt tráng hán cùng chủ quán đỉnh đầu hiện ra, người trước là 100, người sau lại là 1300. Cần biết thanh huyền cảnh cao thủ có thể cung cấp cực hạn nguyện lực giá trị, cũng bất quá là 1000 điểm. Cái này giang hồ, thật có ý tứ. Tiêu Ngự thu tầm mắt lại, cất bước tiến lên. Chờ hắn tiêu thất tại trong đêm mưa, tên đưa tay cụt tráng hán mới tỉnh lại, nhìn chung quanh. Mưa hay là mưa, đá xanh đường hay là đá xanh đường, phía trước xuất hiện một đám người lại giống như là hư không tiêu thất, liền Hùng Ưng Bang các huynh đệ đều bị kiếm cương xoắn thành không khí. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Tay cụt tráng hán run thanh âm hỏi chủ quán. Chủ quán trả lời, là ai có trọng yếu không? Tay cụt tráng hán giật mình, sau đó lộ ra một cái giải thoát đủ cười, xác thực không trọng yếu, không phải là người giang hồ, làm gì hỏi lại chuyện giang hồ. Ta phải đi, nương hy vọng ta lấy vợ sinh con, chuyển tiếp tục hương hỏa, đợi đến 100 năm về sau, ta lại đi hướng nàng tình tội. Lên đường bình an. Chờ tay cụt tráng hán cũng cười lớn rời đi, chủ quán nhìn qua vô tận màn mưa, nơi xa góc đường có một cái quẻ quán, đã bị ướt nhẹp. Cười khổ nói, đã chính mình cũng nói, hành đầu giang hồ trọng yếu nhất là bảng hiệu sáng lên, thế nào chính mình liền không sáng lên đâu này. Đồng dạng là Lâm Khế Trấn, ba đạo nhân ảnh xông vào một cái khách sạn, muốn một bàn rượu ngon thức ăn ngon, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Đột nhiên, trong đó một vị mắt to linh động thiếu niên, thoáng nhìn ngoài khách sạn trong bóng đêm lóe lên liền biến mất thanh mang, dừng lại nhấm nuốt miệng. Một nam một nữ khác cũng tranh nhau quay đầu, thiếu nữ cả kinh nói, một cái chấn nhỏ, lại có thanh huyền cảnh cao thủ, nói đùa sao? Mắt to linh động thiếu niên, cầm lấy kiếm liền hướng bên ngoài sông, một nam một nữ cũng đi theo. Chỉ là màu xanh kiếm quang tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Ba người vọt lên một khoảng cách sau đó, liền không biết nên chạy trốn nơi đâu, đứng tại trên mái hiên, nhìn thấy một tên tay cụt tráng hán từ nhỏ ngõ hẻm đi qua, đội mở miệng hỏi dò. Tay cụt tráng hán tùy ý gió táp mưa xa, ngẩng đầu nhìn một chút ba người, phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình, khổ sở nói, tuổi còn nhỏ, lăn lộn cái gì giang hồ, mau mau về nhà đi. Cô đơn ly khai. Linh động thiếu niên mà người, khí cười nói, lão tử chính là kiếm thần chuyên nhân, hắn để cho ta về nhà. Thiếu nữ xì một tiếng kinh miệt, ngươi thật có mặt nói, biểu thúc lúc nào thu ngươi làm đệ tử. Ngươi dạng này giả mạo đệ tử của hắn, hỏng hắn thanh danh, cẩn thận hắn tìm ngươi tính sổ sách. Linh động thiếu niên dương dương đắc ý, liền tính hắn không nhận ta cái này đệ tử, ta dù sao cũng là hắn cháu ruột, hắn có thể thế nào? Thật muốn gặp, không phải cầu hắn truyền ta cái một chiêu nửa thức, đến lúc đó nhẹ nhõm hành hạ các ngươi. Lời này lập tức dẫn tới bên cạnh nam nữ vây công. Ba người lẫn nhau giễu cợt sau một lúc, nam tử nghiêm túc nói, mau mau về khách sạn đi, ngày mai đi giang hồ tiểu phường uống một bữa rượu, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Dương Kế Phong công khai khiêu chiến ta, trận chiến này liên quan đến ta Phó gia mặt mũi, quyết không thể thua. Linh động thiếu niên cười lạnh nói, Dương Kế Phong cũng là tâm lớn, Tinh Lưu Tông gần nhất bày ra đại sự, đồng thời đắc tội giám sát ti cùng dược thần cốc, lại vẫn không biết thu liễm, lần này nhất định muốn thật tốt giáo huấn. Lần trước Tinh Lưu Tông còn ám toán ta Kiều gia, thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Chương 50, ta gọi tiểu tư tề căn cứ hệ thống nhắc nhở, thứ 5 kiếm cương cùng thứ 6 kiếm cương đúng là cùng một chỗ, đều tại tiểu ngự đông nam phương hướng. Lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành 4, 6, mà một năm kỳ hạn mới trôi qua hơn 2 tháng. Tiểu ngự tự nhiên không đổi, dứt khoát một bên tìm kiếm, một bên thưởng thức ven đường phong thổ. Ngồi đến một chỗ, liền tại khách sạn, quán trà, hoặc là quán rượu chỗ hẻo lánh ngồi một chút, nghe chút chuyện giang hồ, miễn cho tin tức bế tắc, ngày nào đó dâm lên mìn cũng không biết. Nghe mấy ngày, thật là có đại sự phát sinh. Như cũng là Tinh Lưu Tông, bởi vì đắc tội giám sát ti cùng dược thần cốc, tại Ninh Châu trải rộng ra cục diện triệt để chôn vùi không nói, liền tại đại bản doanh Mân Châu cục diện đều cực kỳ bất lợi. Nghe đâu tại giám sát ti nổi lên phía dưới, Tinh Lưu Tông tại Mân Châu nhiều chỗ địa bàn cùng sản nghiệp đều bị niêm phong. Dược thần cốc cũng đình chỉ hướng Tinh Lưu Tông tiêu thụ đan dược. Một thời gian, 14 đại đỉnh cấp thế lực một trong Tinh Lưu Tông, đúng là bấp bênh, cho người ta một loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Một kiện khác khiến Tiểu Ngự gấp đôi chú ý sự, còn lại là Tinh Lưu Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử Dương Kế Phong, công khai hướng Phó gia Tam gia chi tôn Phó Thanh Dương khiêu chiến. Phó gia, cùng là lục gia một trong, là cùng tiểu gia cùng một cấp bậc giang hồ thế gia. Tiểu Ngự mẹ đẻ chính là Phó gia đích nữ, nói đến, vẫn là Phó gia Tam gia thân muội muội. Nói cách khác, vị kia tiếp nhận khiêu chiến Phó gia anh kiệt Phó Thanh Dương, đến hô Tiểu Ngự một tiếng biểu thúc. Nhất làm cho Kiều Ngự đau đầu là có tiếng người sừng kiếm thần truyền nhân đang cùng Phó gia huynh muội đồng hành, bị người giang hồ giải thích trở thành tiểu gia cùng Phó gia liên thủ đối kháng Tinh Lưu Tông ý tứ. Kiều Ngự lắc đầu, không nghĩ quản những này loạn thất bát tao đổ bật. Giang hồ đánh đến lại hùng đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn yên lặng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mấy ngày, Kiều Ngự như cũ điệu thấp hành tẩu trong giang hồ. Hôm nay đi tới một chỗ trong núi, ngoài ý muốn tại lòng núi bình địa phát hiện một khẩu suối nước nóng, hiếm thấy lần thụ, Kiều Ngự cởi sạch y phục nhảy vào trong nước, dựa vào một khối chân nhăn vách đá, nhắm mắt tùy ý nước suối cọ rửa thân thể. Tại vào đông trong gió lạnh, nhìn hoa mai tan mất, thưởng thiên sơn mộ tuyết, thật là hài lòng vô cùng. Mở mịt nước suối phía nam, có một mảnh rừng đá. Một tên áo xanh thiếu nữ đang há hốc mồm, đỏ mặt gò má, núp ở rừng đá phía sau, hai tay che mắt, chỉ là khe hở thật là quá lớn chút, đang ghé vào tảng đá khe hở phía trước. Không biết qua bao lâu, chờ đến nơi xa có tiếng bước chân lúc, áo xanh thiếu nữ mới thức tỉnh qua tới, gặp suối nước nóng bên trong đại thúc cũng mở to mắt, vội vàng hóc lưng lại như mèo muốn tối lui. Văn văn, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Cái gì tốt tốt đẹp cứng rắn? Có người vô vô áo xanh thiếu nữ bà bay. Sợ đến áo xanh thiếu nữ lại hét dầm lên, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là đồng môn sư tỷ đang kỳ quái nhìn qua nàng. Trương Văn mặt nhanh bốc cháy, thuận miệng qua loa tắt trách nói, những này cột đá thật là tốt đẹp cứng rắn. Đã thấy sư tỷ bên cạnh còn đứng lấy ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, trong đó một vị mắt to linh động thiếu niên, cười hì hì nói, cột đá đương nhiên là vừa lớn vừa cứng. Cô nương ngồi lên lúc phải coi chừng, vạn nhất đập lấy đụng, có thể thụ thương chảy máu. Trương Văn kém chút muốn đem đầu chôn đến bộ ngực bên trong, thầm nói, mặc quần áo đâu, làm sao lại va chạm đi? Ai? Một vị khác người trẻ tuổi cũng rất cơ cảnh, một cái lắc mình lôi kéo ra lam sắc và mang, rơi vào suối nước nóng một bên, ngăn ở một tên chuẩn bị rời đi nam tử trước mặt. Lấy Phó Thanh Dương ánh mắt cùng kiến thức, nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, cũng nhịn không được âm thầm chấn kinh, phát hiện hắn gặp qua người bên trong, luận tướng mạo khí chất, nhưng lại không có một người có thể so với bay. Lúc này phía sau mấy người cũng lướt đi tới, tất cả đều nhìn thấy Kiều Ngự. Mắt to linh động thiếu niên con ngươi co rụt lại, trên dưới dưới, tới tới lui lui không ngừng quan sát Kiều Ngự. Cùng Kiều Ngự cùng một chỗ lúc, hắn chưa thấy qua Kiều Ngự mặt, nhưng dáng người khí chất lại không lừa được người. Huống chi Kiều Ngự y phục cùng lúc trước không giống. Linh động thiếu niên nhìn qua Kiều Ngự tuấn lãng vô biên mặt, còn có loại kia phiêu giật như tiên khí chất, không xác định nói, ngươi là đại thúc. Kiều Ngự quay đầu liền muốn đi. Kẻ này là kiếm thần chuyên nhân, có thể nghĩ bên cạnh hắn hai người là ai, nếu là gặp qua nguyên chủ, hôm nay có thể sẽ có hơi phiền toái. Nhưng loại này đạm mạc lãnh ngạo, không chút nào không cho người ta cảm giác đột ngột khí tràng, lập tức để cho Tề Tư xác định thân phận, hưng phấn đến sông thẳng lại, tiến lên liền cho Kiều Ngự một cái bàn tay gấu, còn muốn đem hắn ôm đi một vòng. Phát giác được hắn ý đồ, Kiều Ngự sạm mặt lại, đội vàng đem hắn để lại. "Đại thúc, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi quá không nói nghĩa khí, lần trước tại Tinh Đảo Hồ, có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Kết quả chờ ta tỉnh lại, ngươi thế mà vứt bỏ bằng hữu đi trước." "Đại thúc, cái này há lại hành tẩu giang hồ chi đạo." Tế Tư hung hăng cở trách oán trách, còn động thủ nện rồi Kiều Ngự bả vai vài cái, một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng, lại trên dưới ngó ngó Kiều Ngự, khẽ nói, "Liền ngươi cái bộ dáng này, làm gì ẩn đầu che mặt, làm đến ta cho là ngươi rất xấu đâu." Kiều Ngự còn có thể làm sao, đành phải giải thích, lần trước gặp việc gấp, không thể không đi trước một bước. Tế Tư từ chối cho ý kiến, dự định trước tạm thời buông tha hắn, lại phải ý cười ha hả, "Đại thúc, nghe nói lần trước ta ngất ngã sau đó, sư phụ ta kiếm thần xuất thủ, ngươi nhìn thấy hắn sao? Có phải hay không phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song?" "Ha ha ha, vốn còn muốn cho ngươi dẫn tiến một chút, nhưng ta đối với ngươi biểu hiện rất thất vọng, ngươi cũng đừng oán ta không nói tình nghĩa huynh đệ." Tiêu Ngự nhịn không được cười lên, gật gật đầu, "Kiếm thần sát thực rất lợi hại, cũng may mà hắn." Nghe nói như thế, Tề Tư hỏi đội, "Ngươi nhìn thấy sư phụ ta bộ dáng?" Tiêu Ngự ban phủ nhận, "Thế thì không có, ta lúc ấy cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, cũng là nửa tỉnh nửa mê, đều sắp hủ chết." Tề Tư cười ha ha, không khỏi vô Tiêu Ngự bả vai, một bộ lý giải bộ dáng. Đang khi nói chuyện, Phó Thanh Loan cùng một đôi khác sư tỷ muội đi tới, Tề Tư chủ động vì song phương giới thiệu. Phó Thanh Loan là cái tươi đẹp thiếu nữ, mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, hào phóng quan sát đến Kiều Ngự, khó nén sợ hai thán phục chi sắc. Mà đổi thành một đôi sư tỷ muội liền lúng túng. Cho tới bây giờ, như còn không biết Trương Văn vừa rồi tại làm gì, mọi người ở đây dứt khoát treo ngược rồi. Cố Minh Tương hung hăng trừng sư muội liếc mắt, đối Kiều Ngự hạ thấp người hành lễ, đỏ mặt túi đầu nói, "Gặp qua đại thúc, ta chính là phụ cận Thanh Y Liễu môn đệ tử, sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, như có chỗ mạo phạm, còn xin đại thúc không phải trách cứ." Trương Văn như cái chim cút đồng dạng, bên hai đều đốt lên, chỉ cảm thấy mất mặt ném về tận nhà. Tiêu Ngự biểu lộ bình thản, vừa rồi xuống nước phía trước, hắn cố ý lấy thiên lý văn âm lục soát qua, phụ cận cũng không có người, vì thế đối phương hẳn là không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Phó Thanh Dương thế ra xuất thân, tiến lên hóa giải xấu hổ, dọc theo con đường này, biểu đệ nhiều lần nhắc đến đại thúc, mỗi lần đều nói đại thúc là thế gian kỳ nhân. Hôm nay gặp mặt, hơn xa nghe tiếng đây này. Nhìn ra hai huynh muội này không có nhận ra mình, Tiêu Ngự hơi yên tâm. Bất quá càng làm cho hắn để ý, vẫn là biểu đệ hai chữ, nhịn không được nhìn về phía Tế Tư, nghĩ đến Kiều gia đám người tư liệu, ngạc nhiên nói, "Ngươi là Kiều gia đời thứ tư?" Tế Tư ai một tiếng, biểu hiện được không thể làm gì, ngược lại cứng lên, chuyện cho tới bây giờ, xem ra có một số việc chú định giấu giếm không nổi nữa. "Đại thúc chớ trách, kỳ thật ta gọi Kiều Tư Tể, là Kiều gia thất gia Kiều Trấn Hiệp chi tử." "Tiêu Ngự." Kiều Tư Tể nghiêm mặt nói, "Đại thúc ngươi không tin. Lần kia cha ta không phải tới qua sao? Ta nếu là giả mạo, chẳng phải là tại chỗ liền xong đời. Chỉ tiếc ta từ nhỏ đi theo mẹ, gần nhất mới về Kiều gia. Không phải có sư phụ ta chỉ điểm, thực lực của ta sẽ làm hành áp giang hồ thế hệ trẻ tuổi." Lười lý loại này tự mình nói khoác, hơn nữa vừa nghĩ tới mấy cái này võ hai đời gần nhất còn muốn cùng Tinh Lưu Tông đệ tử luận võ, Tiêu Ngự tránh chi chỉ sợ không bằng, ứng phó vài câu liền muốn đi. Thế nhưng Tiểu Tư Tể ra mặt một mực rất dày, chết sống kéo lấy Tiểu Ngự không buông tay, cười đùa cợt nhả mà ỉ lại bảo, "Tiêu Ngự kiếm thuật rất tốt, nhưng khinh công cực hạn tại tu vi, thật bức không thoát mấy người, lại không tốt trở mặt tại chỗ, cuối cùng đành phải đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành." Trong lòng hạ quyết tâm, chờ đến trạm tiếp theo liền đi. Mảnh rừng núi này, nhưng thật ra là Thanh Y Liễu môn lãnh địa, mấy người đến đây, bản ý cũng là muốn ngâm một chút suối nước nóng, nếu không Trương Văn cũng sẽ không đúng lúc gặp được Tiểu Ngự. Tại Cố Minh Tương tỷ muội cùng đi, một đoàn người đã tới phụ cận Hưng Hóa Thành. Đi qua mấy con phố, đông nhiên có thể thấy được phía trước một tòa cao hơn 10 mét hình nhân tượng đá, đứng sừng sững ở bờ sông. Tượng đá là người nam tử, mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng cho người ta kiên nghị bất khuất cảm giác. Tay phải cầm cự kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới, phản phất muốn tận diệt thế gian nhóm địch, hào hùng bệ nghệ bát phương. Tiểu Tư Tề ngạo nghễ chỉ vào tượng đá, vì Kiều Ngự giới thiệu, "Đại thúc, cũng biết cái kia tượng đá là ai? Chính là ta sư phụ kiếm thần. Năm đó sư phụ ta 18 tuổi xuất đạo, sông sáo giang hồ 50 năm, một kiếm áp thiên hạ. Từng tại Hưng Hoa Thành quét ngang 18 tiên ma, giết đến chư ma nhân đầu không dứt. Đến nay nghĩ đến, vẫn để cho người ta hận không thể tận mắt nhìn qua nhà." Tiêu Ngự sắc mặt là lạ, lại xem xét, phát hiện bên cạnh mấy người, tất cả đều ánh mắt sùng kính nhìn qua tượng đá. Tượng đá bốn phía, còn có một số giang hồ kiếm khách quanh quẩn một chỗ, một dạng tại chiêm ngưỡng kiếm thần tuyệt thế phong thái. Đột nhiên một bóng người từ ngoài trăm thước lướt đến, không có rơi xuống đất, sau đó tại dưới con mắt mọi người, hai chân giẫm tại tượng đá trên đầu, trên mặt hài hước nhìn xuống phía dưới. Hiện trường yên tĩnh, ngay sau đó rất nhiều người mắng ra. Lại thêm có tính tình xông kiếm khách tại chỗ rút kiếm, ra lệnh trên tượng đá áo đen người trẻ tuổi lăn xuống tới. Tiểu Tư Tề hai mắt nội trừng, thứ nhất thời gian xông tới. Còn có Phó Thanh Dương huynh muội, cũng là nổi nóng không thôi. Đối với Kiều Phó hai nhà hậu nhân tới nói, kiếm thần không chỉ có là trưởng bối, càng là trong lòng bọn họ không thể làm bẩn tấm bia to, cho dù chỉ là một tòa tượng đá, cũng không cho người khác tận lực giẫm đạp. Ai ngờ cái kia áo đen người trẻ tuổi không chỉ có không sợ, ngược lại dưới chân vừa dùng lực. Giang giác. Liền thấy sừng sững tại Hưng Hoa Thành mấy trăm năm, cơ hồ trở thành Ninh Châu kiếm khách gắt tới chỗ tượng đá. Từ đầu vỡ ra từng đạo giống mạng nhện khẽ hở, cấp tốc lan tràn đến hai chân. Áo đen người trẻ tuổi lại dùng lực đập mạnh, cả tòa tượng đá lập tức vỡ thành vô số hòn đá, bắn bay hướng bốn phương tám hướng. Rất nhiều sơ suất giang hồ kiếm khách né tránh không kịp, bị hòn đá đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Áo đen người trẻ tuổi cười to, hướng nơi xa bay lượn. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Sau lưng tiểu tư tề gầm thét, một kiếm bung ra, mặt trời một dạng nóng rực kiếm mang màu xanh lam hóa thành một viên viên cầu, phi tốc truy hướng người trẻ tuổi, ven đường hư không một trận bập bẹo. Cái kia áo đen người trẻ tuổi cực kỳ ghê gớm, hướng về sau vỗ nhẹ hai trường, đem kiếm khí viên cầu dẫn hướng mặt sông, nổ tung một đạo cao mấy chục mét thô to của nước, tự thân như chim bay hoành không. Tiểu tư tề cùng phó gia huynh muội cắn răng đuổi sát ở phía sau. Chương 51, không cần a đại thúc. Song phương một trước một sau, lăng không phi độ từng tòa ốc xá, thỉnh thoảng điểm nhẹ mảnh ngói, lại lần nữa bay lên. Cũng không biết đuổi bao lâu, vị kia người trẻ tuổi áo đen hình như kiệt lực, phiêu nhiên rơi vào một chỗ rách nát nhà kho phía trước. Nhà kho phía trước là một mảnh vài trăm mét đại không nơi, tiểu tư tề ba người vô cùng có ăn ý, đem đối phương vây quanh ở trung tâm. Tự thân mặc dù cũng thở hổn hển, nhưng vẫn khí thế mười phần, lấy kiếm chỉ vào đối phương. Tiểu tư tề quát, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dám can đảm như vậy vũ nhục kiếm thần. Người trẻ tuổi áo đen thở hổn hển, cười ha ha nói, thần. Trên đời người phương nào xứng đáng thần? Bất quá là một cái ăn ngũ cốc phàm phu tục tử, dám lấy thần tự xưng, không sợ ngày nào đó bị thai vạ bất ngờ sao? Phó Thanh Loan do dự nói, ngươi thân pháp cực kỳ giống ma đà lĩnh hình độ thuật. Năm đó bị biểu thúc giết chết 18 thiên ma bên trong, đại thiên ma liền am hiểu cái này thân pháp. Lời này vừa nói ra, tiểu tư tể cùng Phó Thanh Dương trên thân đều bốc lên một luồng nồng đậm sát ý. Người trẻ tuổi áo đen chế nhạo lấy lắc đầu, hai cái đại nam nhân, kết quả là nhãn lực còn không bằng một nữ tử, thật sự là buồn cười. Nguyên lai là ma đà lĩnh ma đầu, ta từ xuất đạo lên còn không có giết qua ma đầu, vừa vặn hôm nay bắt ngươi mở ra. Song phương lập trường đối địch, không có gì để nói nhiều, tiểu tư tể một kiếm giận bổ, diễn hóa ra xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh tượng, tầng tầng lớp lớp tuân hướng phía trước. Phó Thanh Dương cùng Phó Thanh Loan huynh muội cũng không kém bao nhiêu, một cái xuất kiếm như gió, một cái vung đao như sương, hai bên kết hợp, nhà kho phía trước đất trống đều bị đao kiếm chi khí bao trùm, phiến đá mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Chính là phó gia tuyệt kỹ phong kiếm xương đao. Vị kia người trẻ tuổi áo đen chính là Lam Huyền cảnh trung kỳ võ giả, cùng tu vi đột phá tiểu tư tể tương đối. Một cái tiểu tư tể đã làm hắn giật nảy cả mình, tăng thêm phó gia huynh muội, tất nhiên là rất nhanh bị ép xuống hạ phong. Liên hoàn trọng kích phía dưới, người trẻ tuổi áo đen không chịu nổi gánh nặng, bị đánh đến liên tục thổ huyết, muốn lợi dụng hình độn thuật thoát ly, lại lập tức bị phó gia huynh muội ở khắp mọi nơi đao kiếm chi khí ép trở về. Đỗ Nhi, hiện tại biết giang hồ thật lớn, không thể khinh thường bất kỳ kẻ nào a. Cửa kho hàng bị một cỗ vô hình khí kình đẩy ra. Cỗ này kình khí vô hình cũng không mãnh liệt, nhưng tại bốn mùa kiếm khí trùng kích vào, lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng liền phong kiếm xương đao đều bị cuốn vào, tạo thành một đoàn lam sắc vòi rồng, đột nhiên nổ tung. Phốc phốc phốc. Tiểu tư tề ba người bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách tường, lại tiếp tục lảo đảo đánh ra trước, lấy binh khí định trụ thân thể, sắc mặt cũng đã rất yếu ớt. Một tên hắc bảo lão giả, sừng sững tại thụ thương quỳ xuống đất người trẻ tuổi áo đen trước thân, không có đến xem Đỗ Nhi. Ánh mắt quỷ quyệt mà nhìn chằm chằm vào tiểu tư tề ba người, tiếc nuối nói, tiểu phó hai nhà đệ tử kiệt xuất, chỉ là như thế sao? Tiểu tư tề cười hắc hắc nói, ma đả lĩnh lao tô tử, chỉ là như thế sao? Nếu ngươi ta cùng tuổi, ta một kiếm chém ngươi đầu chó. Làm càn, yên dám nhục sư tôn ta. Tên kia người trẻ tuổi áo đen liền khôi phục kiệt ngạo thần sắc, gian nan đứng lên, âm khí âm u nói, sư phụ, bọn hắn lấy nhiều khi ít mà thôi, một đối một, ta không sợ bất luận kẻ nào. Hắc bảo lão giả thản nhiên nói, giang hồ không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, hôm nay qua đi, ngươi liền một mình đi xuống đi. Xông ra tới. Vi sư vị trí chính là ngươi, sông không ra, đó cũng là mạng ngươi. Người trẻ tuổi áo đen túi người xác nhận, lại hỏi xử trí như thế nào ba người. Lúc này, hai người từ góc đường đi tới, nhìn thấy trong đó mặt dài người trẻ tuổi, Phó Thanh Dương con ngươi đột nhiên rụt lại, cả giận nói, Dương Kế Phong, ngươi cùng ma đả lĩnh thông đồng làm vậy. Bị điểm danh mặt dài người trẻ tuổi, sắc mặt có một ít mất tự nhiên. Ngược lại là bên cạnh hắn lao giả áo xám, lấy cực kỳ bình thản giọng nói, ta Tinh Lưu Tông tất nhiên là cùng ma đả lĩnh thế bất lưỡng lập, vô tri tiểu nhi biết cái gì. Lão giả áo xám đứng vững, đối hắc bảo lão giả nói, Thanh Y Lệ môn trước sau mở miệng, đều lấy bị lao phu nhân trấn thủ, một cái cũng không trốn thoát được, ngươi nên đi làm người chuyện. Hắc bảo lão giả nghe vậy, khắc khắc cười nói, tốt một cái danh môn chính phái, ngươi liền không sợ lao phu đem tin tức chọc ra. Lão giả áo xám khinh miệt nói, tà ma ngoại đạo nói, ai sẽ tin? Tiểu tư tể ba người chết bởi Hưng Hoa Thành, không chừng là tiểu phó hai nhà vì đối phó ta Tinh Lưu Tông, phái người truyền bá lời đồn. Trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ, hắc bảo lão giả mang theo Đỗ Nhi lì khai. Lao tiểu tử, tất cả những thứ này không phải là ngươi thiết kế tốt ta. Vì đối phó ta ba người, làm đến phức tạp như vậy, lão tiểu tử quả thật là nhát như chuột. Tiểu tư tể cố hết sức đứng lên, trong bụng từng đợt còn đau. Đợi nhìn thấy đối phương không che giấu chút nào sát ý, lấy hắn bất cần đời, đều cảm thấy từng cơn trái tim băng giá. Phó gia huynh muội cũng thế, thần sắc trong lúc bối rối mang theo một tia quyết tuyệt. Lão giả áo xám không nhúc nhích chút nào giận, chỉ là cười nói, đối phó các ngươi cũng xứng. Tại lão phu trong mắt, có lẽ các ngươi tử quỷ lão cha còn có chút giá trị, còn như các ngươi, bất quá là mồi mà thôi. Kế Phong, đi tới giết bọn hắn, cầm bọn hắn đầu người ly khai. Ngày mai sau đó, ngươi lực áp tiểu phó hai nhà hậu bối bi danh, liền sẽ truyền khắp đại giang nam bắc. Ngươi nhưng dựa vào cái này bước lên vị giang hồ nhất lưu tuấn kiệt, cũng coi là ta Tinh Lưu Tông xuất ngũ ác khí. Dương Kế Phong chắp tay nói, Tam trưởng lão, có thể hay không, có thể hay không để cho ta công bằng đánh một trận? Lão giả áo xám lạnh lùng nói, trận này khiêu chiến, vốn là đi cái lướt qua, liền làm ngươi Dương danh đều là bổ sung, sau đó còn có càng đại sự hơn phải làm. Chỗ này dám đem ngươi bản thân chi tư áp đảo tông phái trên lợi ích. Nghe nói như thế, Dương Kế Phong trầm mặc một lát, chợt rút ra phía sau thường, lạnh lùng đi hướng về phía tiểu tư tể ba người. nơi xa vang lên liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, hỏa quang từ một chỗ đại trạch phóng lên tận trời, khói đen điên cuồng cuốn lên bát phương. Kia là Thanh Ý Liễu Môn tổng bộ. Thanh Ý Liễu Môn cùng tiểu phó hai nhà quan hệ vô cùng tốt, xem như tiểu phó hai nhà tại Ninh Châu vẹn vẹn có mấy chỗ căn cơ một trong, giờ phút này đang bị Tinh Lưu Tông tùy ý tàn sát. Cùng lúc đó, trên đường cái cũng phát ra liên miên kêu thảm, lại có đạo đạo huyết quang bật lên, cùng với đầu người, tay chân các loại. Giữa không trung từng đạo ma tướng tung hành, phát sát chạy trốn không kịp bất tính. Tiểu Tư tề lạnh cả người, đột nhiên chỉ vào Tinh Lưu Tông Tam trưởng lão, hét lớn: "Lão giả, ngươi thay ma đầu diệt đi Thanh Ý Liễu Môn, báo năm đó 18 thiên ma mối thù, mà hắn thay ngươi sát hại dân chúng vô tội, tốt che giấu các ngươi Tinh Lưu Tông vết tích, để cho giang hồ đều tưởng rằng ma đà lĩnh làm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Phó gia huynh muội không dám tin nhìn xem đối diện, khó mà tin được, đường đường Tinh Lưu Tông hội làm ra loại sự tình này. Tam trưởng lão cười khẩy nói: "Không có bằng chứng, chỉ biết nói hiệu nói vượng, vẫn là quan tâm một chút chính mình đi. Hôm nay Thiên Hoàng lão tử tới cũng cứu không được các ngươi. Bất quá yên tâm, nhiều nhất mấy tháng, Phó gia toàn tộc liền sẽ đến bồi các ngươi, tiểu gia hẳn là cũng sẽ không xa." Kiến thức đối phương oan độc thủ đoạn, lúc này lại nghe câu nói này, tiểu tư tể ba người chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, lại hoàn toàn đoán không ra Tinh Lưu Tông kế hoạch. Càng tuyệt vọng hơn là, Dương Kế Phong đánh tới, một thương đảo qua, lại có hành tạo thiên quân khí thế. Mảng lớn bàn đá xanh đều bị cuốn đến cao hơn 10 mét, trên không trung nổ tung. Người này tuyệt đối là một tên cao thủ trẻ tuổi, dù cho là tiểu tư tể cùng Phó Thanh Dương ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng chưa thấy đến có thể thắng được, lại thêm không nói đến vẫn là hiện tại. Vẹn vẹn một thương, tiểu tư tể cùng Phó gia huynh muội lấy kiếm đón đỡ, nhưng không chịu nổi bảng bạc thương kình, liền một mạch bị đánh bay ra ngoài, hổ khẩu băng máu, cuồn cuộn tại địa. Nơi xa Tam trưởng lao đuốt râu gật đầu, dạy bảo nói: "Kế Phong, giang hồ hiểm ác, ngươi cuối cùng sẽ minh bạch, thủ đoạn cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là kết quả. Đây là sư phụ của ngươi để cho ta dạy cho ngươi, người trong giang hồ, đối với địch nhân không thể nhân từ, giết chết ba người này, ngươi tâm tính nhất định có thể tiến thêm một bước." Dương Kế Phong cầm thương tay không ngừng buộc chặt, trên mặt bắp thịt co rút, tại Tam trưởng lão nhìn chăm chú, sát khí hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ vào Phó Thanh Dương: "Đừng trách ta, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt." Phó Thanh Dương một mặt miệt thị, khoe miệng chảy máu, nhưng bày ra ngọc thạch câu phần địa bộ. Tiểu Tư Tề cùng Phó Thanh Loan phân đứng trái phải. Ba người trẻ tuổi lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách gần như thế. Nguyên lai liền tính phía sau bọn họ là tiểu phó hai nhà, hơi chút chủ quan, như thường sẽ đầu người rơi xuống đất. Đây chính là giang hồ. Chết. Dương Kế Phong cánh tay phồng lên, trường thương lấy vượt mức bình thường tần suất chấn động, rũ ra tầng tầng thương mang, tựa như vô số độc xà phun lưỡi, đồng thời thẳng hướng tiểu tư tề ba người. Cùng bạo thương kình cuốn lên trên mặt đất đá xanh, thư không phát ra làm người ta sợ hãi tiếng phá hủy, liền kim thiết đều muốn bị một thương này đâm xuyên. Tiểu tư tề ba người vừa rồi huy kiếm, toàn thân kiếm khí liền bị chọc thủng, toàn thân bị áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số thương ảnh nghiền ép mà đến, lấy đi tính mạng bọn họ. Ba người nhịp tim cơ hồ đình chỉ, tuyệt vọng cùng bất lực bảy kín toàn thân, mắt nhìn muốn chết tại một thương này phía dưới. Đột nhiên ở giữa, một đạo kim lam kiếm khí đi ngang qua mà tới, nhanh, quá nhanh, tương tự điểm điểm dao động bị hỏa, đem tất cả thương ảnh từng cái xuyên thủng, chấn động đến Dương Kế Phong không ngừng lùi lại, trên thân thương tóe lên vô số tia lửa. Ai? Tiểu tư tề ba người chuyển qua nhìn lại, đã thấy một đạo cao gầy bóng người đứng tại trên mái hiên, màu thiên thanh trường sam lướt nhẹ, bên tóc mai tóc trắng khẽ nết. Đại thúc. Ba người chăm miệng một lời, cơ hồ hoài nghi ánh mắt xảy ra vấn đề. Kim huyền cảnh đỉnh phong tu vi, tiện tay một kiếm đánh lui lam huyền cảnh trung kỳ Dương Kế Phong. Tốt giả. Gắng sức đuổi theo, lấy tiểu ngự tu vi, rốt cục chạy tới nơi này. Chuyện hôm nay lộ ra cổ quái, hắn thấy tiểu tư tề rất có thể đã rơi vào cả bẫy. Đối phương xác thực coi như bằng hữu của mình, tiểu ngự xoắn xuýt rất lâu, vẫn là đuổi theo qua tới. Quả nhiên, như hắn chậm một chút nữa, vị này cháu ruột cùng hai vị cháu họ liền phải giao phó. Ánh mắt vượt qua mái hiên, nơi xa đại trạch tiếng giết lên áo, trên đường cũng phơi thây khắp nơi trên đất, tiểu ngự hai mắt rẽ run, tập trung vào lao giả áo xám. Có trò, nhìn không đến. Tam trưởng lão tay áo dài hất lên, hư không tựa như gợn sóng dập dờn, từng tầng truyền lại phong tới tiểu ngự. Tinh Lưu Tông tuyệt học, Lưu Vân phi tụ, danh xưng không có gì không phá. Tam trưởng lão không có bất kỳ cái gì khinh địch ý tứ, can hệ trọng đại, nhất định phải bóp chết hết thảy không xác định nhân tố. Nhìn thấy một màn này, tiểu tư tề ba người kinh hãi muốn tuyệt, phía trước còn tại kinh ngạc đại thúc thực lực, giờ phút này chỉ cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn là đại thúc cứu viện tâm ý cảm động hơn, nhao nhao kêu to lên tiếng, không đành lòng vị này bèo nước gặp nhau đại thúc bởi vì bọn hắn mà lâm nạn. Nhưng không còn kịp rồi, bọn hắn cũng không có khả năng chống đỡ được. Chương 52, Thiên Tâm Tử Bi Châu Thanh Huyền cảnh cao thủ, cái nào không phải vang danh giang hồ, cho dù không đạt được khinh thường một châu tình trạng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Từ huyền cảnh cao thủ không ra, ai dám tranh phong? Lại thêm không nói đến Tinh Lưu Tông vì thế gian đỉnh cấp thế lực, có thể tại cao thủ nhiều Tinh Lưu Tông trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 3, đủ để chứng minh Tam trưởng lão thực lực. Hắn tuyệt học vừa ra, chớ nói ngăn trở, có thể giữ được tính mạng người đều ít gặp. Tại Kiều Tư Tề ba người bị thống trong tầm mắt, tầng tầng lớp lớp gợn sóng một đường tập đến tiểu ngự trước thân, thư không phảng phất muốn vỡ ra, phía dưới mái hiên phát ra ken két âm thanh, sắp vỡ nát. Tiểu ngự thật giống như bị định trụ, gian nan mới nhấn một ngón tay. Chậm, quá chậm. Rơi vào Kiều Tư Tề ba người trong mắt, đây không thể nghi ngờ là vùng vây dây chết. Liền Tam trưởng lão đều là nghĩ như vậy, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Nhưng mà sau một khắc thế không thể đỡ gợn sóng đột nhiên ngưng kết, cái kia cực kỳ chậm chạp chỉ mang biến thành kiếm cương, từng tấc tiến lên, chậm để cho người ta giác quan đều muốn điên cuồng. Như là một giọt nước, một chút xíu cùng nham thạch bóc ra, sau đó rơi xuống dưới. Nhưng chính là dạng này cổ kính chất phát một kiếm, lại có được vô biên ma lực, khiến mỗi người không cách nào động đậy, không trở ngại chút nào địa động mặc vào gợn sóng. Tại Tam trưởng lão dần dần trừng lớn ngạc nhiên trong hai con ngươi, tùy tiện xuyên thấu đầu hắn. Kiếm cương chỉ suy yếu một nửa, còn tại tiến lên, đánh xuyên ba tấc dày bất tường. Từ trên không nhìn lại, rất giống là một đạo quán nhật trường hồng, đem mấy cái đường đi đều sâu chỗ lên. Trên đường dài, chính lại khai sát giới sư đồ hai người, đột nhiên cùng nhau run rẩy, nhìn về phía sau màu xanh đậm kiếm cương. Hắc bảo lão giả hai tay cùng đẩy, màu xanh nhạt khí kình tựa như sông dài sóng lớn mãnh liệt. Lấy công lực của hắn cùng thân pháp, dù cho là thanh huyền cảnh đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Nhưng bất thình lình một kiếm, vượt ra khỏi hắc bảo lão giả phạm vi hiểu biết, kiếm cương dọc theo khí kình chỗ bạc nhược đâm vào, thân thể của hắn định giữa không trung, cơ hồ không cách nào di chuyển. Cứ như vậy từng tấc, bị kiếm cương xuyên thấu mi tâm. Cái kia tựa như dã thú gào thét kêu thảm, nghe đến người trẻ tuổi áo đen toàn thân run rẩy, nhưng hắn vận khí thực sự không tốt, trùng hợp ngay tại kiếm cương con đường tiến tới bên trên. Chỉ còn một sợi kiếm cương, sát na xuyên thấu người trẻ tuổi áo đen trái tim. Ô ô ô. Trên đường dài ngã trong vũng máu chưa chết hẳn người, hoặc là nằm dạp trên mặt đất bất lực chạy trốn người, nhìn thấy hai cái ma đầu bị giết, kích động vui mừng hơn, đều khóc lớn lên. Nơi xa đám người một bên quay đầu một bên chạy, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ hai cái ma đầu khởi tử hoàn sinh, bất quá bước chân cuối cùng bởi vì quá mệt mỏi thả chậm rất nhiều. Từng chuỗi số lượng từ những ngày dân chúng vô tội đỉnh đầu hiện ra. Trong chốc lát, tiêu ngự nguyện lực giá trị đã tăng lên mấy ngàn. Mặc dù người bình thường nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một điểm nguyện lực giá trị, nhưng không chịu nổi nhiều người a theo càng nhiều người biết tin tức, thậm chí giám sát ti võ vệ đổi tới, nguyện lực giá trị còn tại điên cuồng tăng gọn. Phát sinh chuyện lớn như vậy, mặc cho hai đại ma đầu giết tiếp, Thương Hoa thành võ vệ đều phải xui xẻo, tự nhiên cực kỳ cảm kích người xuất thủ. Rất nhanh, võ vệ xông vào Thanh Y Liễu môn tổng bộ. Thanh Y Liễu môn bình thường cùng giám sát ti có nhiều hợp tác, chính là giám sát ti đặc biệt dựng nên điển hình. Loại thời điểm này không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, nếu không sau này ai trả đầu nhập vào triều đình. Trước cửa kho hàng, Dương Kế Phong nhìn xem ngã xuống đất mở mắt Tam trưởng lão, một luồng hơi lạnh bay thẳng đôi xương cụt, chuyển thân liền tới phía ngoài trốn. Hoàn Tinh kiếm ra khỏi vỏ, tiêu ngự hướng phía trước một đâm, bảy đạo kiếm mang tựa như cánh hoa tỏa ra, lại tại nơi cuối cùng hợp nhất. Phát giác được động tĩnh Dương Kế Phong, điên cuồng chấn động thương ngăn cản, sau lưng lập tức hiện ra tầng tầng thương ảnh, nhưng vừa mới đụng vào lăng lệ kiếm khí, thương ảnh lập tức đã mất đi chính xác. Phản chấn phía dưới, Dương Kế Phong hổ khẩu đứt đoạn, trường thương không nhận khống tay tay, một cái né tránh không kịp, cổ họng bị kiếm khí đánh xuyên. Dù là một khắc cuối cùng, nó trong mắt đều là trừng lớn. Lấy nó tiên phú và thực lực, thật khó lấy tiếp nhận, có người có thể tại thấp cảnh giới tùy tiện giết hắn. Đồng dạng khó có thể tiếp nhận, còn có kiểu tư tể cùng phó gia huynh muội. Trong mắt bọn hắn ngoại trừ tướng mạo khí chất, cái khác đều thường thường không có gì lạ đại thúc, lại là một vị thanh huyền cảnh cao thủ, mà lại còn không phải phổ thông thanh huyền cảnh cao thủ. Toàn bộ 10 châu giang hồ, mấy người có thể một kiếm giết chết hai vị đồng cấp cao thủ. Cần biết Tinh Lưu Tông Tam trưởng lão, bản thân liền là thanh huyền cảnh đỉnh phong tu vi, cùng cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ, lại bị tiểu ngự tiện tay giết chết. Công lực cỡ này, sợ là tử huyền cảnh không ra, phóng nhãn giang hồ cũng rất khó tìm ra đối thủ a. Tiểu tư tề ba người lỗ mãng tại nguyên chỗ, thật lâu đều không nói chuyện, không biết nên nói cái gì, đầu óc đều có chút trắng bệnh. Toàn bệnh không biết cống hiến rất nhiều nguyện lực giá trị. Đợi đến tiểu ngự rơi vào trước người bọn họ, ba người mới lần lượt giật mình tỉnh lại. Đại thúc, ngươi vừa rồi thi triển là kiếm pháp gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngay cả ta tiểu gia giống như đều không có cất giữ. Tiểu tư tề hồi ức vừa rồi một màn, trên dưới dò xét tiểu ngự, nuốt nước miếng một cái. Phó Thanh Dương huynh muội cũng đầy là chấn kinh cùng hiếu kỳ. Tiểu ngự không có dấu giếm ý tứ, đắc là lục chỉ kiếm cương. Cái gì? Ba người hoảng hốt lên tiếng. Lại là thất truyền vô số năm, cơ hồ biến thành truyền thuyết lục chỉ kiếm cương. Đây cơ hồ là trong giang hồ mỗi cái kiếm khách đều tha thiết ước mơ kiếm pháp. Tiểu tư tề cùng Phó Thanh Dương cũng không ngoại lệ, nhưng cùng phần lớn người đồng dạng, truyền thuyết nghe đến lâu, tự nhiên bắt đầu hoài nghi lục chỉ kiếm cương tính chân thực. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy, động dung hơn, trong lòng lập tức dâng lên khó nói lên lời hiếu kỳ cùng sâu sắc khát vọng. Bất quá không đợi ba người nói chuyện, Tiêu Ngự liền trước một bước nói, các ngươi nhanh chút chữa thương đi, đợi lát nữa lại có ngoài ý muốn, ta cũng không đến mức được cái này mất cái khác. Ba người nghĩ cũng phải, dù sao lục chỉ kiếm cương tại đại thúc trên thân, không sợ nó trượt. Nhất là Tiêu Tư Tề, suy nghĩ đợi lát nữa thế nào mở miệng, chính mình ngược lại trước hắc hắc vui vẻ lên. Tìm nơi hẻo lánh, liền căn dặn Tiêu Ngự không cho phép vụng trộm đi, lúc này mới quanh chân phục dược, nhắm mắt vào công. Đám ba người triệt để tiến vào trạng thái, Tiêu Ngự phiêu nhiên phi thân, xuyên qua mái hiên, chớp mắt liền biến mất vô tung. Sau đó không lâu, Thanh Y Liễu môn đại chiến kết thúc. Tinh Lưu Tông cao thủ mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ số ít người. Thanh Y Liễu môn cũng không phải ăn chay, huống chi còn có giám sát ti võ vệ hiệp trợ, liên thủ phía dưới, đem Tinh Lưu Tông cao thủ giết đến liên tục bại lui, chỉ có số ít người chạy ra ngoài. Chờ giám sát ti võ vệ đi tới trước cửa kho hàng, phát hiện tỉnh lại kiểu tư tề ba người, từ bọn hắn trong miệng biết được Tam trưởng lão cùng Dương Kế Phong thân phận sau đó, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Tinh Lưu Tông Tam trưởng lão bị người giết, hơn nữa lại còn có ma đà lĩnh ma đầu lẫn vào trong đó. Là vị nào cao thủ cách làm, có thể hay không để chúng ta gặp một lần? Giám sát ti thủ lĩnh, một tên mặt chữ quốc trung niên ôm quyền hỏi. Phó Thanh Dương đang muốn trả lời, tiểu tư tề dẫn đầu nói, là cái dâu trắng lao tiền bối, nhắc tới cũng kỳ, một chốc lát này, ta đã quên nó tướng mạo. Nhận được nhắc nhở phó gia huynh muội, phản ứng một cái so một cái nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhiều phiên hỏi dò không có kết quả sau đó, giám sát ti võ vệ mang theo ý vị thâm trường biểu lộ ly khai. Biểu huynh, ngươi vì sao phải giấu giếm? Chỉ còn lại chính bọn hắn lúc, Phó Thanh Loan nhịn không được hỏi. Tiểu tư Tề Hắc nói, các ngươi không hiểu, đại thúc rất địa thấp. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không đợi chúng ta liền rời đi, bạo lộ nó, há lại bằng hữu cách làm. Chỉ là đại thúc cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, để cho hắn chờ một chút chúng ta, lại chính mình chuẩn đi. Lần sau gặp được nó, ta không phải thật tốt nói một chút không thể. Nói đến đây, thần sắc liền ẩn ẩn có một ít phức tạp, các ngươi nói, đại thúc rốt cuộc là người nơi nào? Dương Kế Phong cũng không phải bình thường võ giả, liền xem như chúng ta, cùng cảnh giới đối đầu đều muốn toàn lực ứng phó, lại bị đại thúc thấp cảnh giới một chiêu đánh giết. Phó Thanh Loan nghĩ nghĩ, dứt khoát lắc đầu, trong nhà lão nhân thường xuyên nói, giang hồ thật lớn, kỳ nhân vô số. Có lẽ đại thúc chính là không ngưỡng mộ danh lợi kỳ nhân một trong đi. Tiểu tư Tề ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phố dài ở vào Hưng Hoa thành phồn hoa khu vực, dòng người cực kỳ dày đặc, tin tức tự nhiên truyền đi rất nhanh. Không đến nửa ngày công phu, cơ hồ toàn thành đều biết nơi này rất chóc. Không biết bao nhiêu người mặc niệm A Di Đà Phật, vui mừng ma đầu kịp thời bị giết, cảm niệm trượng nghĩa xuất thủ hiệp sĩ. Đợi tại một cái khách sạn phòng trên bên trong tiểu ngự, bên hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nguyện lực giá trị từ từ tăng vọt, phản phất không có cực hạn. Chờ đến buổi tối, hệ thống rốt cục nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 25 vạn điểm, đạt đến đột phá yêu cầu, xin hỏi có hay không đột phá. Tiểu ngự tâm hỉ nói, đột phá. Một cái mắt, trong cơ thể mênh mông vô biên hư động bên trong, như là gậy gỗ đồng dạng lớn nhỏ kim lam sắc nguyên khí, lấy cực nhanh tốc độ toàn bộ chuyển hóa trở thành màu lam nhạt. Thể tích cũng đang không ngừng tăng lớn, tăng trưởng, tăng thêm, to, dần dần biến thành một cây trụ. Trải qua mấy tháng, Tiểu Ngự đã được như nguyện trở thành Lam Huyền cảnh sơ kỳ võ giả. Chúc mừng tốc chủ, đột phá đến Lam Huyền cảnh sơ kỳ, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, xin hỏi có hay không rút ra? Cái này còn phải hỏi. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được Thiên Tâm Từ Bi Châu một viên, cầm chi có thể không xem Hồng Huyền cảnh, Kim Huyền cảnh cùng Lam Huyền cảnh công kích. Có thể chống cự Bạch Huyền cảnh một nửa công kích, có thể chống cự Thanh Huyền cảnh hai thành công kích, có thể chống cự Tử Huyền cảnh một thành công kích. Vậy mà không còn là năng lực gia trì. Tiểu Ngự kinh ngạc đồng thời, trước mắt quang mang lóe lên, một viên hạt hoàng sắc, lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài mang theo cổ điện đường vân Phật Châu, đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Ngự lòng bàn tay. Phật Châu có một cái lỗ, thế mà còn xuyên tốt một đầu thơ hồng, rõ rệt có thể mang tại trên cổ, xích lại gần còn có thể nghe đến một trận nhàn nhạt hương thơm. Hay thật, hệ thống đây là cung cấp toàn bộ phương hướng phục vụ sao? Càng làm cho Tiểu Ngự im lặng là, Phật Châu còn lộ ra một luồng nhiệt độ, phản phất là mới từ trên thân người hái xuống một dạng. Bất quá đây đúng là đồ tốt, sau này chỉ cần đeo, trình độ nào đó có thể coi nhẹ quân công. Nếu như là cùng cấp bậc đại chiến, còn có thể chiếm được cực lớn tiện nghi. Tiêu Ngự cẩn thận suy tư, càng nghĩ càng thấy đến cái này Mai Phật Châu giá trị quá cao, sợ là tự huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ đều sẽ coi như chất bảo, tuyệt đối là thế gian kỳ vật. Không cần do dự, nó lập tức đeo ở trên cổ, liền lấy y phục che kín, miễn cho bị người khác phát hiện. Xử lý tốt bảo vật, Tiêu Ngự nội thị hệ thống. Mặt bảng sinh ra như sau biến hóa, nguyện lực giá trị 1260 cảnh giới, Lam Huyền cảnh sơ kỳ. Phía dưới ngũ đại bản khối, bên trái nhất tu vi một cột, xuất hiện một nhóm mới chữ. Lam Huyền cảnh trung kỳ, 500.000 quả nhiên, lần tiếp theo còn muốn đột phá, liền phải 50 vạn điểm nguyện lực đăng giá, quả nhiên là gánh nặng đường xa. Chương 53, gió nổi mây phun tháng này rút ra thời cơ đã đến, có thể vì túc chủ đề cử một môn thất phẩm kiếm pháp, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Cảm khái ở giữa, hệ thống thanh âm lại nổi lên. Tiêu Ngự giật mình tỉnh ngộ, hôm nay là giữa tháng, chính là hệ thống đề cử kiếm pháp thời điểm. Bất quá thụ đến tu vi ảnh hưởng, trước kia đề cử đều là bát phẩm kiếm pháp, từ tháng này bắt đầu, chính là thất phẩm kiếm pháp. Mang chờ mong, Tiêu Ngự ưng tiếng có. Liền thấy ngũ đại bản khối thứ hai bản khối lơ lửng lít nha lít nhít ô vương nhỏ bên trong là võ học tên, một chùm quang mang tại ô vương nhỏ ở giữa khiêu động không dứt. Theo quang mang đình chỉ, cái nào đó ô vương nhỏ bên trong, vài cái chữ to đống nhiên sáng lên. Đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm. Xin hỏi tốc chủ, có hay không lựa chọn dung hợp thất phẩm kiếm pháp, đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm? Căn cứ hệ thống xác định, dung hợp thất phẩm võ học, xác suất thành công là 70. Đây cũng là hệ thống một trong phúc lợi, Tiểu Ngự gật gật đầu. Ngũ đại bản khối thứ tư bản khối, chỉ gặp ba đạo kiếm quang qua lại xuất hiện, không ngừng nhập ra, một vòng quang mang ở ngoại vi xoay tròn. Một đoạn thời khắc, xoay tròn vòng sáng co rút lại, dung nhập kiếm quang bên trong, một chùm kiếm mang đâm rách đen tối, chiếu sáng Tiểu Ngự hai mắt. Chúc mừng tốc chủ, thành công dung hợp đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm, thu hoạch được sát chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, là một thức lục phẩm kiếm chiêu. Tiểu Ngự cười gật gật đầu, ngoại trừ Thiên Ngoại Phi Tiên, hắn còn có lục phẩm thần kiếm quyết, thất phẩm còn lại là đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm, cùng truy hồn thập tam kiếm thức thứ nhất, có thể cung cấp lựa chọn chỗ chống gia tăng thật lớn. Đoạn này thời gian hắn đã phát hiện, quất chúng có thể sử dụng kiếm thần thời khắc sát xuất, thực sự quá nhỏ, chỉ biết uổng phí hết nguyện lực giá trị. Không có sát chiêu tình huống dưới, thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất. Một đêm này, Tiểu Ngự ngủ không được ngon giấc, bởi vì nguyện lực giá trị còn tại không ngừng gia tăng. Đến lúc trời sáng, tình thế rốt cục chỉ hoãn sau khi xuống tới, nguyện lực giá trị vậy mà liền tiêu thăng đến 100.586 điểm. Quả nhiên là liên lụy phạm vi càng lớn, thu hoạch càng lớn. Bất quá nghĩ đến những cái kia chết thảm dân chúng vô tội, Tiểu Ngự lại tình nguyện tràn diện nhỏ một chút. Ly khai khách sạn, hắn một đường kinh trang, hướng hệ thống nhắc nhở phương hướng mà đi. Tiểu tư Tề ba người cơ hồ là đồng thời ly khai Hưng Hoa thành, bất quá lại cùng Tiểu Ngự hoàn toàn trái ngược. Ba người một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm, hơn nửa tháng sau đó, không ngờ chạy về Nhạc Châu. Nhạc Châu Thương Luân Thành là biên thủy khu vực lớn nhất thành trì, thương mậu vãng lai trung tâm, vì vậy mà cực kỳ phồn hoa, trong thành có kiểu già phân bộ. Cẩm tú biên, chiếm diện tích mấy chục mẫu, lầu vũ tầng tầng. một tên thân cao vượt qua 1m9, tướng mạo cực kỳ dương cương nam tử trung niên, nhanh chân đi tới trong phòng khách. Người này vừa xuất hiện, rộng rãi phòng khách phảng phất đều nhỏ hẹp. Nam tử trung niên vẩy lên vào áo, đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, nhưng loại kia mãnh liệt cảm giác gáp bách cũng không yếu bất bao nhiêu, khiến tiểu tư tể ba người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Tiểu tư tể bưng lên nhất quán khuôn mặt tươi cười, ha ha định mà nói, "Từ bá, nhiều ngày không gặp, ngài phong thái càng hơn trước kia đây này." Nguyên lai cái này khôi ngô như trong núi năm nam tử, lại là tiểu gia lục kiệt bên trong lão tam, tiểu trấn hợp. Tiểu gia đời này, ngoại trừ phía trên nhất tiểu ngự bên ngoài, còn lại 6 người, hoặc còn trẻ thành danh, hoặc có tài nhưng thành đạt mượn, nhưng đều không ngoại lệ đều là người bên trong tuấn kiệt, danh chấn 10 châu giang hồ. 6 người này, được vinh dự tiểu gia lục kiệt, tùy ý một người thực lực đều là nhất đẳng mạnh, đủ để hoành hành giang hồ, lại sinh ở cùng một gia tộc, vẫn là người thân huynh đệ. Tiểu gia bực này phúc vận kỳ duyên, không biết tiện sát bao nhiêu giang hồ thế gia. Nhưng đối với tiểu gia hậu bối tới nói, ngoại trừ đại bá tiểu ngự thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, còn lại 6 vị thúc bá, cơ hồ không có một cái nào là loại lương thiện. Đặc biệt trước mắt hùng vĩ nam tử nhất, cái kia hùng hổ dọa người sắc bén ánh mắt, nhìn một chút đều để lòng người kinh run dậy. Gặp qua thế thúc, phó gia huynh muội cũng không quá thích ứng, nhưng lại không dám thất lễ. Tiểu trấn hợp nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, xem như đáp lại, nhìn qua tiểu tư tể cả lơ phất phơ bộ dáng, nhăn lại mày rậm, ăn nói có ý tứ, không phải xông xáo giang hồ sao, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Thanh âm bên trong uy nghiêm cùng chất vấn, khiến tiểu tư tể trái tim co lại, bất đắc dĩ nói, ta tốt từ bá, ngài là không biết, chất nhi lần này kém chút liền thấy không đến ngươi. Tại tiêu chấn hợp không kiên nhẫn trong tầm mắt, tiểu tư tể không còn dám quay mẽ, vội vàng bô bô mà đem trước đó sự tình thuật lại một lần. Kẻ này khẩu tài quá mức tốt, một đoạn kinh lịch nói đến rung động đến tâm can, chấn động chập trùng. Tiêu chấn hợp lặng lặng nghe, khi biết được tinh lưu tông không từ thủ đoạn, cấu kết ma đà lĩnh lúc, đôi kia mắt hổ nổ bắn ra tinh mang, lại khiến tiểu tư tể ba người vô ý thức quay đầu, không dám nhìn thẳng. Tốt một cái tinh lưu tông, nên giết. Ngắn ngủi mấy chữ mà thôi, lại lộ ra một luồng khiếp người sắc ý, khiến trong phòng khách không khí đều nặng nề không ít. Tiêu chấn hợp nhìn xem tiểu tư tể, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói, lục chỉ kiếm cương xuất thế. Tiểu tư tể gật gật đầu, liền một cái giật mình, ta nói từ bá, người kia là bằng hữu ta, ngài cũng chớ làm loạn a. Nếu không sự tình truyền đi, người giang hồ nói chính xác ta kiểu ra vong ân phụ nghĩa, ra ra khẳng định sẽ trách tội. Nhưng mà tiểu chấn hợp chỉ là đứng người lên, núi nhỏ đồng dạng thể phách, lại thêm trực quan mà áp bách mà đến, trong miệng lạnh lùng nói, xông xáo giang hồ, phải nhớ phải cẩn thận thận trọng. Đừng cả ngày bưng điểm này thân phận, dồn ép đến nóng nảy, một cái tiểu lưu manh cũng dám giết hoàng đế, lại thêm không nói đến là các ngươi. Ba người kinh hãi, cuốn bít thụ giáo. Gặp tiêu chấn hợp muốn đi, không có chút nào lưu bọn hắn ý tứ, tiểu tư tể khỏe miệng co giật, lấy dũng khí hô, từ bá, có một vấn đề tiểu chất thật tò mò, đại bá có hay không tóc chẳng à? Trong miệng hắn đại bá, chỉ tự nhiên là kiểu ngự. Tiêu chấn hợp bước chân dừng lại, cho mày, nhưng vẫn là đáp, đại bá của ngươi đầu đầy tóc đen, thế nào đến tóc trắng nói đến? Tiểu tư tể chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, ta nghe nói đại bá tướng mạo khôi ngô, khí chất xuất chúng, là thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử, có phải là thật hay không? Tiêu chấn hợp ngữ khí nhàn nhạt, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Năm đó đại bá thích mặc bạch y liễu, sau đó thì sao? Hứng thú có hay không thay đổi qua, ví dụ như thích mặc áo xanh các loại. Tiêu chấn hợp đống nhiên chuyển thân, giờ khắc này bộc phát ra khí thế như là vô hình thủy triều, chấn động đến tiểu tư tể ba người trái tim đều đang phát run. Ngươi một cái nho nhỏ hở bối, không có việc gì bố trí trưởng bối, có phải hay không khiêu thoát quá mức, cẩn thận tốt trị một chút. Tiêu chấn hợp hai con ngươi rét run, cho người ta lúc nào cũng có thể sẽ một bàn tay đập tới đến kinh dị cảm giác, sợ đến tiểu tư tể liên tiếp lui về phía sau, khoát tay cười ha ha nói, tứ bá, ngài tỉnh táo, tiểu chất không có đường ý tứ, chính là quá sùng bái đại bá, tùy tiện hỏi một chút. Chờ Kiều Chấn Hợp ly khai phòng khách, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Thanh Loan nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng chửi bậy nói, sớm nghe nói Lục Kiệt bên trong tiểu tam gia cực kỳ hung, không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như vậy. Phó Thanh Dương lại nhìn chằm chằm tiểu tư tể, biểu lộ vi diệu, tiểu tử ngươi sẽ không hoài nghi vị đại thúc kia chính là? Ai, ta chính là hỏi một chút. Đã từ ba nói như vậy, hẳn là ta đoán sai. Cũng thế, trên đời nào có đúng dịp sự tình, huống chi thật là đại bá, cũng không có khả năng không nhận ta. Tiểu tư tể lắc đầu lẩm bẩm một trận, lại không tâm không có phổi mà cười lên. Người kia nếu thật là đại bá, hắn ngược lại bị chơi khăm rồi, dạng này tốt nhất. Lúc này tiểu ngự cũng ra Ninh Châu, đi tới phía đông nam Mân Châu địa giới. Hai châu mặc dù lân cận, bất quá phong thổ lại có rõ rệt khác biệt. Chỉ nhìn một chút, đầu đường thượng du trường giang hồ người đeo dao kiếm không nhiều, ngược lại rất nhiều dơ lên cây gậy, con trường thương. Nhất là dùng thương võ giả, so Ninh Châu nhiều gấp mấy lần không thôi. Mân Châu chính là Tinh Lưu Tông đại bản doanh, Tinh Lưu Tông lấy thương lập nghiệp, có lẽ thật to ảnh hưởng tới Mân Châu giang hồ tập tụ. 14 đại đỉnh cấp thế lực, cũng không phải nói một chút mà thôi, không gần như chỉ ở trong giang hồ địa vị là thủ. Mỗi một cái thế lực tiên tổ cũng thụ đến qua triều đình đại lực năm nữa. Năm đó hải ngoại nhân ma xâm lấn 10 châu, vì đánh lui nhân ma, 10 châu bỏ ra thảm trọng đại giới. Triều đình vì khen ngợi có công người, cũng vì ổn định giang hồ, liền chọn trong đó công lao lớn nhất 14 người cao thủ, phân đất phong hầu tại 10 châu, bởi vậy tạo thành 14 đại giang hồ thế lực. Cho đến hôm nay, cái này 14 thế lực lớn sớm đã trở thành quái vật khổng lồ, nắm giữ lấy riêng phần mình địa giới giang hồ quyền nói chuyện. Bọn hắn yêu thích cùng phong cách, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến nơi đó giang hồ. Tiêu Ngự vừa đi vừa nhìn, lại ngoài ý muốn nghe nói Nhạc Châu tiểu gia cùng Nguyên Châu phó gia lại gần đây cùng nhau hướng Tinh Lưu Tông nổi lên, tiêu diệt Tinh Lưu Tông mấy chỗ trọng yếu địa bàn. Tinh Lưu Tông tam trưởng lão cấu kết ma đà lĩnh, đồ sát bình dân sự tình cũng truyền đi mọi người đều biết. Đây không thể nghi ngờ là kiểu phó hai nhà đối Tinh Lưu Tông phản kích. Bất quá Tinh Lưu Tông phương diện lập tức ban phủ nhận, cũng biểu thị đây là kiểu phó hai nhà âm mưu. Không chỉ có sát hại Tam trưởng lão, còn bắt hắn di thể làm văn trường, chính là vì quyệt hắc Tinh Lưu Tông thanh danh. Song phương làm cho rối bời, nghe đâu liên miên khai chiến, tử thương không nhỏ. Theo xung đột thăng cấp, tính cả tại Mân Châu Tịnh Trần Tông cùng Minh gia đều sắp hạ tràng. Một trận kinh khủng giang hồ sóng gió lớn, hình như đang nổi lên bên trong, Mân Châu giang hồ khí phân cũng một ngày so một ngày nung trọng. Tiêu Ngự giống như là một dòng nước, đi qua sông dài cuộn cuộn, nhưng xưa nay không dừng lại. Thân ở giang hồ, lại phân ly ở giang hồ, cam nguyện làm một cái thờ ơ lạnh nhạt khách qua đường. Thẳng đến cái này một ngày, thứ nhất tin tức nặng ký truyền ra. Tiểu gia Tư Hiền Các nhị trưởng lão bị Tinh Lưu Tông cao thủ giết chết. Tư Hiền Các chính là tiểu gia tinh anh hội tụ chỗ, từ trước chỉ có là gia tộc làm ra quá to lớn công hiến, mà lại thực lực đầy đủ người mới có tư cách xếp vào trong đó. Rất nhiều người đều nghe nói qua, tiểu gia nhị trưởng lão chính là tiểu gia trụ cột một trong, liền tiểu gia Lục Kiệt đều nhận được hắn vun trồng. Năm đó Kiều Ngự 15 tuổi đột phá Lam Huyền, lấy thuần kiếm thuật đánh bại Tư Hiền Các chúng trưởng lão, cũng là vị này nhị trưởng lão, cười to ủng hộ Kiều Ngự là gia tộc đời sau gia chủ. Có thể nói, đây là một vị rất có ánh mắt mà lại cơ trí lão giả, là Kiều gia trọng yếu nhất nhân vật một trong, lại bị Tinh Lưu Tông thiết lập bán cục giết chết. Có tin tức công bố, Nhạc Châu giang hồ bên kia đã nổ rồi, toàn bộ Kiều gia nộ khí trùng thiên. Tính tình nóng nảy nhất vài vị tiểu gia cao thủ, thậm chí một lần tại trong tộc tuyên bố, muốn dẫn dắt cao thủ giết vào Mân Châu Tinh Lưu Tông tổng bộ. Tại một chỗ quán trà biết được tin tức Kiều Ngự, không biết thế nào, đấy lòng lại dâng lên một luồng lệ khí. Cô thân thể này hình như còn lưu lại một loại nào đó bản năng, ở lúc mấu chốt, ảnh hưởng Kiều Ngự nỗi lòng. Tin tức kinh người vừa ra tiếp vừa ra. Tinh Lưu Tông tại Nhạc Châu địa bàn, một ngày này bị Kiều gia triệt để hủy diệt, liền mai phục tại trong tối nhân thủ đều bị từng cái giết chết, Kiều gia giết đỏ cả mắt. Phó gia bên kia, đồng dạng tử thương vài vị trọng yếu cao thủ, cũng đối Tinh Lưu Tông tại Nguyên Châu, cùng các châu địa bàn ra tay đánh nhau. Tinh Lưu Tông không cam lòng yếu thế, lại sau đó không lâu mời Tịnh Trần Tông cùng mình ra, tại mùng 10 tháng 2, tại Tinh Lưu Sơn tổng hợp, cũng tận tụy mời Mân Châu tất cả giang hồ đồng đạo tham gia. Mân Châu tam đại đỉnh cấp thế lực, chưa từng tùy tiện tụ hội, khẽ động hẳn là thiên hạ chấn kinh. Tinh Lưu Tông chọn tại cái này thời gian tiết điểm, hắn thái độ cùng ý chí, làm cho người kinh dị. Tất cả mọi người ý thức được, yên ổn rồi mấy chục năm giang hồ, thật muốn nhấc lên một phen sóng to gió lớn rồi. Chương 54, gặp lại Liễu Ngũ Nguyên cha con nhắc nhở túc chủ, mục tiêu khoảng cách túc chủ còn có 1 mét. Tại Mân Châu xuyên núi bờ đèo, một đường thu tập giang hồ tin tức, bất chi bất giác, tiểu ngữ đi tới Lục Giá Thành bên ngoài. Lục Giá Thành, nhân khẩu mấy chục vạn, không lớn không nhỏ, tại Mân Châu các nơi có thể thấy được. Ai có thể nghĩ tới, thất truyền vô số năm Lục Chỉ Kiếm Cương, thế mà liền tại cái này tòa bình thường trong thành. Bất quá khiến tiểu ngữ cảm thấy hiếu kỳ là, Lục Giá Thành cửa ra vào, lại chú đóng không ít giám sát ti bảo vệ, phổ thông si tốt cũng so những thành trì khác nhiều gấp mấy lần. Đứng xếp hàng vào thành người, không khỏi bị dẫn đi hai bên trái phải lều vải, nam nữ tách ra, một lát nữa mới ra ngoài. Tiêu Ngự đứng tại trong rừng cây, âm thầm thi triển Thiên Lý Văn Âm. Từ lúc tu vi đột phá đến Lam Huyền cảnh sau đó, Thiên Lý Văn Âm phạm vi không có mở rộng, nhưng nghe được so trước kia rõ ràng hơn, phương viên 500 mét bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Tiêu Ngự. Nghe một trận, Tiêu Ngự sắc mặt cổ quái. Những này nam nữ tiến vào lều vải, thế mà bị cởi quần áo ra, có người chuyên tiến hành kiểm tra, đăng ký sau đó mới có thể cho đi. Mặc dù không biết đang làm cái gì thành tựu, nhưng Tiêu Ngự cũng không muốn bị người soát người, chuẩn bị từ mặt khác địa phương vào thành. Dừng lại, nơi xa có người quát lớn. Nguyên lai trên tường thành cũng có người tuần tra, không cẩn thận nhìn thấy trong rừng cây Kiều Ngự, gặp hắn bộ dạng khả nghi, lúc này bay lượn mà tới, kéo lấy màu đậm lam mang. Cái khác một số võ giả cũng đi theo lao ra, đều là Lam Huyền cảnh cao thủ. Một đám người rơi vào Kiều Ngự trung quanh, đợi thấy rõ hắn bộ dáng, trong mắt không khỏi lóe lên kinh diễm chi sắc, thế gian vì sao lại có như thế phong hoa tuyệt đại nam tử. Tên kia phát hiện Kiều Ngự, chuẩn bị trách mắng nam tử, thái độ đều chỉnh ngay ngắn, trầm giọng nói, các hạ đã muốn vào thành, vì cái gì lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Kiều Ngự đối chiến trận này không sợ chút nào, cười nhạt nói, đại động can qua như vậy, hẳn là trong thành phát sinh đại sự, ta không định lẫn vào trong đó. Đám người hai mặt nhìn nhau, gặp Kiều Ngự cất bước chuẩn bị đi. Một tên lục y nữ tử ánh mắt lấp lóe, quắc, các hạ rốt cuộc sợ cái gì? Mong muốn vào thành, cũng bất quá là lục soát một chút thân mà thôi. Hẳn là các hạ người mang vật dư thừa, sợ bị người phát hiện. Kiều Ngự nói, có hay không vật dư thừa, hình như không phải ngươi nên quan tâm. Lục y nữ tử kia lớn ngực nói, ta chính là Lục Giã môn trưởng lão, nếu ngươi người mang vật dư thừa, ta nói không chừng muốn ước lượng một hai. Kiều Ngự nhìn một vòng, phát hiện tổng cộng có 18 tên võ giả, từ trước đó bạo lộ khí tức phán đoán, mạnh nhất cũng bất quá Lam Huyền cảnh hậu kỳ, dựa vào hắn thực lực, đánh đi ra không khó. Nhưng khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến giám sát ti cùng nơi xa võ giả chú ý, đến lúc đó rất khó kết thúc. Bây giờ hắn nhưng không có sát chiêu hoặc kiếm thần thời khắc có thể dùng. Lục y nữ tử nhuyễn miệng cười, huynh đài làm gì phiền nhiễu, chính là lục soát một chút thân mà thôi, như không có vấn đề, tiểu nữ tử nguyện mời ngươi đi trong thành quý nhất quán rượu, coi như hướng huynh đài bồi tội. Hiểu lầm, các vị tiền bối hiểu lầm a, hắn không phải người xấu, là ta đại thúc. Bầu không khí đang ngưng trệ ở giữa, một đạo chim sơn ca một dạng thanh âm vang lên. Một tên người mặc thủy lam sắc váy dài, gọn bà bay, thân hình như thủy xà xinh đẹp thiếu nữ nhanh chóng lướt đến, tay cầm trường kiếm, vì nàng nhiều thêm mấy phần nữ hiệp anh tư. Nàng lại vọt tới Kiều Ngự bên cạnh, bắt lấy Kiều Ngự ống tay áo, đại thúc. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, có một ít ủy khuất hương vị. Kiều Ngự cười nói, Liễu cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiền đệ a, ngươi để cho ngu minh dễ tìm. Phía ngoài đoàn người, tướng mạo nho nhã Liễu Ngũ Nguyên cũng nhìn qua tiểu ngự kích động không thôi, trong miệng giả vờ giận. Đứng tại Liễu Ngũ Nguyên bên cạnh một mắt nam tử, địa vị rõ rệt cực kỳ cao, nguyên bản vây quanh tiểu ngự chúng võ giả, cùng nhau đối một mắt nam tử hành lễ, kêu lên phó môn chủ. Liễu Ngũ Nguyên tiến lên giới thiệu, nguyên lai một mắt nam tử chính là Lục Giã môn phó môn chủ, Tề Nguyên Khang, chính là Liễu Ngũ Nguyên bạn tốt nhiều năm, giữa lẫn nhau một mực có thư từ qua lại. Lần này Lục Giã môn tao ngộ khốn cảnh, Liễu Ngũ Nguyên sớm liền chạy đến. Tề Nguyên Khang hướng tiểu ngự vừa chắp tay, cười nói, đã là Liễu huynh bằng hữu, đó chính là Tề Mộ bằng hữu. Thạch huynh mời tới bên này, không cần kiểm tra. Tiểu ngự vốn muốn vào thành, liền đúng lúc gặp Liễu Ngũ Nguyên cha con, ly khai không thể nào nói nổi, không thể làm gì khác hơn nói tạm. Một đoàn người đi đến cửa thành, giám sát ti võ vệ vốn định lên tới, nhưng Tề Nguyên Khang nói vài câu sau đó, lại lập tức lui ra. Liễu Anh tỏ ra cực kỳ hưng phấn, trên đường đi vây quanh tiểu ngự liễu díu, lại là hỏi hắn đi nơi nào, lại là đoán trách hắn đi không từ giã. Liễu Ngũ Nguyên muốn ngăn đều ngăn không được, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tề Nguyên Khang ngược lại là có chút thú vị mà nhìn xem, thuận miệng đáp vài câu, tiểu ngự hỏi, Lục Giã Thành đã xảy ra chuyện gì, lại muốn hưng sư động chúng như vậy? Tề Nguyên Khang cười giải thích, gần nhất những ngày gần đây, không ngừng có giang hồ võ giả hướng Tinh Lưu sân đuổi, Thạch huynh hẳn phải biết đã xảy ra chuyện gì à? Mấy cái kia đỉnh cấp thế lực lớn đấu pháp, lại hại khổ phía dưới người. Cũng không biết là cái kia luyện độc công âm hiểm đồ chơi, lại bắt người thì chiêu, đoạn trước thời gian liên tiếp có người ly kỳ tử vong. Người chết chúng độc không hề hay biết, nhưng ở phía sau lưng lại xuất hiện một cái ân ký. Thạch huynh cũng muốn làm tâm điểm, đợi lát nữa có thể tự hành soi gương phán đoán. Tiêu Ngự bừng tỉnh đại ngộ. Mấy người đang khi nói chuyện, đã tới Lục Giã môn tổng bộ, là một chỗ thiết lập tại rừng trúc bên ngoài to lớn biệt viện, núi dựa một bên xanh mơn mởn một mảnh, khó trách gọi Lục Giã môn. Nhất làm cho Kiều Ngự lấy làm kỳ lạ, hệ thống lại nhắc nhở, thứ 5 kiếm cương cùng thứ 6 kiếm cương vị trí ngay tại thu nhỏ. Đến Lục Giã môn bên ngoài, không ngờ co lại đến 500m phạm vi, không còn nhắc nhở. Chẳng lẽ lại, cuối cùng hai đại kiếm cương, liền tại cái này nho nhỏ Lục Giã môn. Kiều Ngự bất động thanh sắc, theo mấy người tiến vào biệt viện, lại ngoài ý muốn nghe thấy một trận cãi lộn. Các hạ không phải là tiểu phó hai nhà chó săn không thành, như thế vì hai nhà nói chuyện. Vài thế lực lớn náo thành như vậy, vốn là tiểu phó hai nhà si tâm vọng tưởng, có ý định mưu hại Tinh Lưu tông bố trí. Vì địa bàn cùng thế lực, như tài sát hại tính mệnh, không từ thủ đoạn, tiểu anh long bị giết, theo ta thấy đúng là đáng đời. Lão giả kia đã sớm có thể chết rồi, ha ha ha. Tiểu anh long chính là tiểu gia nhị trưởng lão. Tại Mân Châu địa giới, rất nhiều người đều là Tinh Lưu tông, Tịnh Trần tông cùng Minh gia ủng hộ đội, đối với tiểu phó hai nhà không có quá nhiều hảo cảm. Cẩm Y nam tử nói ra lời này sau đó, nhận được rất nhiều người tán đồng. Nhưng một đạo khác thanh âm lại bác bỏ, theo lão phu biết, rõ ràng là Tinh Lưu tông cấu kết ma đà lĩnh, như hại tiểu phó hai nhà hậu bối trước, các hạ vì cái gì bẻ cong sự thật? Cẩm Y nam tử nổi giận nói, cái nào là sự thật? Tinh Lưu tông chính là danh môn chính phái, Mân Châu giang hồ lãnh tụ một trong, há có thể tự cam đoạ lạc. Nói, người rốt cuộc là ai, không phải là tiểu phó hai nhà phái qua tới mật thám? Ở đây người có ý định xúi dục phía dưới, không ít người lặng lẽ nhìn qua tóc đỏ áo bào đỏ lão giả, bất quá không ai dám dẫn đầu động thủ. Bởi vì biết đối phương chính là một vị Bạch Huyền cảnh đỉnh phong cao thủ, thực lực cực mạnh, là Lục Giã môn chủ tớ Ninh Châu mời đi theo lớn nhất viện thủ một trong. Gặp tình thế dương cung bạc kiếm, Tề Nguyên Khang liền vội vàng tiến lên hòa giải. Vị kia tóc đỏ áo bào đỏ lão giả, nguyên bản sắc mặt khó coi, nhưng khi ánh mắt quét qua, phát hiện Liễu Anh bên cạnh tiểu ngữ lúc, ánh mắt kém chút trợn tròn, thần sắc trở nên cứng, cứ như vậy chỉ ngây ngốc mà ngốc tại chỗ. Mãi đến tiểu ngữ đến gần, tóc đỏ áo bào đỏ lão giả mới miệng đắng lưỡi khô mà há mồm, thanh âm lại có một ít phát run, "Tiểu." Tiểu ngữ sớm ngắt lời, lần trước nhờ có Thịnh tông chủ cứu giúp, Thạch Thiên đã tặng. Lão giả chính là Hỏa Thần tông tông chủ, Hỏa Thần thượng nhân Thịnh Tinh Túc. Biết Tiểu Ngự không muốn bạo lộ, vội vàng cười nói, nhìn lão phu ánh mắt, kém chút nhận lầm cố nhân, Thạch lão đệ vẫn là như vậy tiêu sái, như là giống như thần tiên. Đối diện Cẩm Y nam tử, hừ lạnh một tiếng, cùng Tề Nguyên Khang ôm quyền sau đó, bước nhanh mà rời đi. Một đám người thấy không có náo nhiệt, cũng theo đó tản ra. Nhìn ra Tiểu Ngự bọn người có lời muốn nói, Tề Nguyên Khang biểu thị còn có chuyện quan trọng xử lý, cũng không có lưu thêm. Đám người đều đi hết sạch, Tiểu Ngự mới hỏi, Thịnh tông chủ như thế nào ở đây? Hỏa Thần thượng nhân chậm rãi thích hướng qua tới, không còn giống như trước đó một dạng cẩn trương, bất quá tìm từ vẫn là rất cẩn thận. Năm đó Thịnh Mỗ hành tẩu giang hồ, qua được Lục Giã môn chủ trợ giúp. Lần này Lục Giã môn bị vài đại môn phái uy hiếp, ít ngày nữa lại thêm chuẩn bị đánh tới cửa, Thịnh Mỗ từ không tốt quanh tay đứng nhìn. Tiêu Ngự xâm nhập hiểu rõ mới biết, Lục Giã môn cùng vài đại môn phái gấp mắc, nói cho cùng vẫn là lợi ích tranh đoạt. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần tìm được hai đại kiếm cương là được rồi. Tiêu Ngự chỗ ở được an bài tại Liễu Ngũ Nguyên sát vách. Liễu Ngũ Nguyên không chút nào sinh phân đất vào cửa nhập tọa, hỏi han đơn cần, ngược lại là mười phần chân thành. Tiểu Ngự cười từng cái trả lời câu hỏi. Nhìn xem Liễu Ngũ Nguyên lão đại ca đồng dạng diễn xuất, ngồi tại đối chắc Hỏa Thần thượng nhân quả nhiên là khoe miệng quất thẳng tới, sợ mất mật. Gia hỏa này, rốt cuộc có biết hay không người ta là ai? Sau đó mấy ngày, Tiểu Ngự lấy cớ tại trong biệt viện ngắm cảnh, liền lợi dụng Liễu Anh làm yểm hộ, cười cười nói nói, trên cơ bản đem biệt viện đi dạo một vòng, lại chưa hề phát hiện hai đại kiếm cương manh mối. Ngược lại là biệt viện càng phát ra náo nhiệt, từng bị người giang hồ ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì Lục Giã môn đứng đài xuất lực. Vị kia đã từng nhục nhã qua kiều gia, còn lớn hơn mắng nhị trưởng lão đáng chết Cẩm Y nam tử, nhân mạch khá rộng, mỗi lần đều nhìn thấy hắn cùng người khác ôn chuyện. Có lẽ là vì tuyên dương hắn đối Tinh Lưu tông ủng hộ, nhìn thấy tiểu ngự bọn người lúc, sẽ còn cố ý chuyện xưa nhắc lại, luôn từ ở giữa cực điểm rèm pha tiểu phó hai nhà, thống mạc tiểu gia nhị trưởng lão hèn hạ vô sỉ, đáng đời thiên đao vạn quả. Trung quanh không ít người đều tại phụ họa, ngươi một lời ta một câu, phản phất kiểu phó hai nhà đã ác đến thiên lý khó dung, tội không thể tha thứ tình trạng. Dù sao hai nhà trời cao hoàng đế xa, loại lời này chuyển không đến hai nhà trong lỗ thai. Cho dù có người loạn chuyển, giang hồ bên trong loại sự tình này còn ít sao? Trừ phi chính hai nghe được, nếu không dựa vào lời đồn liền giết người, tiểu phó hai nhà cũng không dám làm như vậy. Hỏa thần thượng nhân mắt nhìn Kiều Ngự, thấp giọng nói, Thịnh Mẫu nghe nói, lần này Lục Giã môn mời trợ lực lớn nhất, chính là Tinh Lưu Tông đại trưởng lão ký danh đệ tử. Người này nửa chân đạp đến vào thanh huyền cảnh, chính là Mân Châu nghe tiếng một phương đại nhân vật. Những này tạp thoái, nhất định là sớm mai phục, chờ người ta tới, tốt nhờ vào đó tranh công, nếu không được lăn lộn cái quân mặt. Hỏa thần thượng nhân không có giống lúc trước một dạng sông đi lên, cùng người lý luận. Chê cười, Kiều Ngự đều ở nơi này, còn đến phiên hắn xuất đầu. Nhìn xem cẩm y nam tử đám người kia, Hỏa thần thượng nhân chỉ cảm thấy buồn cười, liền xích lại gần Kiều Ngự nói, Thịnh Mô còn nghe nói, vị kia Tinh Lưu Tông đại trưởng lão ký danh đệ tử, trước đó vài ngày tại Nhạc Châu, giết Kiều gia mấy vị cao thủ. Bây giờ sợ là gấp trở về tham gia Tinh Lưu đại hội, thương nghị thế nào đối phó Kiều phó hai nhà. Kiều Ngự biểu lộ hờ hững, từ hành lang bên trên đi qua. Hỏa thần thượng nhân trái tim run lên, không tự chủ được rút lại phía sau nửa bước đi theo. Sau lưng Liễu ánh mắt to nháy nháy, nhìn xem sư phụ bộ dáng, gấp đôi nghi hoặc. Mấy ngày nay xuống tới, nàng thế nào luôn cảm giác sư phụ cực kỳ sợ đại thuốc một dạng. Chương 55, hiểm nhất không qua lòng người hệ thống chỉ nhắc tới bảy ra 500 mét phạm vi, hết lần này tới lần khác không biết thứ 5 kiếm cương cùng thứ 6 kiếm cương lấy loại nào hình thức tồn tại, liền giấu ở cái góc nào trong góc, độ khó có thể nghĩ. Nhưng đối so những người khác, liền kiếm cương ở phương hướng nào cũng không biết, Tiểu Ngự lại cảm thấy chính mình đủ may mắn. Nếu như cái này còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn mất đi hệ thống cũng là đáng đời. Mấy ngày đến nay, Lục Giã môn bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Mỗi ngày đều có đại lượng người giang hồ lui tới Lục Giã thành, đại bộ phận là chạy tới Tinh Lưu Sơn. Nhưng cũng có một phần nhỏ, nghe nói Lục Giã môn sự tình, căn cứ đạo nghĩa giang hồ lưu lại hỗ trợ. Tiêu Ngự thỉnh thoảng đi tại trong biệt viện, luôn có thể nghe được Tinh Lưu Tông cùng Tiểu Phó hai nhà tranh chấp. Nghe đâu Tịnh Trần Tông cùng Minh gia cũng hạ tràng, bắt đầu đại lực hiệp trợ Tinh Lưu Tông. Tiểu Phó hai nhà tại Mân Châu địa bàn, mỗi ngày đều có một bộ phận bị diệt, cơ hồ cũng đến toàn quân bị diệt tình trạng. Những người giang hồ này là lấy cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu nói ra, chờ lấy nhìn Tiểu Phó hai nhà chê cười. Một lúc sau, rốt cục có người đặt câu hỏi, Tinh Lưu Tông ba phái, chẳng lẽ không sợ Kiều gia vị kia kiếm thần xuất thủ sao? Vị kia thế nhưng là một kiếm chém giết ma đà lĩnh vị diện tôn giả, lại thêm lĩnh ngộ trí cao tâm kiếm, thực lực thâm bất khả chắc. Trong lương đình đám người một trận yên tĩnh. Vẫn là vị kia cùng Hỏa thần thượng nhân phát sinh qua tranh chấp cẩm y nam tử, mở miệng cười, chưa bị quá lo lắng. Kiếm thần sát thực rất lợi hại, nhưng cùng là thải huyền cảnh cao thủ tuyệt thế, ai có thể sao với ai yếu bao nhiêu? Sớm có người phân tích qua, kiếm thần sở dĩ có thể một kiếm giết quỷ diện tôn giả, chính là song phương vừa bắt đầu liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất kết quả, nhìn như chỉ có một chiêu, lại là một chiêu phân thắng thua, cũng không phải là thực lực thật kém nhiều như vậy. Có người vớt dâu phụ họa, lời ấy không giả, năm đó kiếm thần hành đạo giang hồ, cố nhiên cùng cấp vô địch thủ, nhưng hắn chính mình cũng nói qua, đến hắn cấp độ, ra một kiếm cùng ra trăm ngàn kiếm, đã không khác biệt quá lớn. Huống chi Tinh Lưu Tông ba phái trưởng môn cũng không phải ăn chay, tuy là kiếm thần, cũng tuyệt không đảm lượng xâm nhập ba phái tổng bộ, trừ phi không muốn sống. Đám người liên tục gật đầu, đều là Mân Châu người giang hồ, đương nhiên không hy vọng châu khác người đè ép bên này. Nhất là rất nhiều người lợi ích đều cùng Tinh Lưu Tông cùng một nhị tờ. Tiêu Ngự từ một bên giả sơn đi qua, nhìn lên bầu trời, một dạng có thể cảm nhận được gắn vào Mân Châu phía trên một tầng kinh khủng áp lực, cũng không biết tiểu phó hai nhà sẽ như thế nào ứng đối. Lẫn nhau thực lực chênh lệch không nhiều, lại đối đầu Tinh Lưu Tông ba phái, tiểu phó hai nhà tình thế chỉ sợ không tốt lắm. Về phần hắn vị này kiếm thần, chính mình cũng là cẩn thận từng ly từng tí, điệu thấp làm người, còn muốn vì kiểu ra xuất đầu, muốn chết còn tạm được. Vào buổi tối, Lục Giã môn một tên võ giả đội vã chạy vào phòng khách, nhìn thấy quần hùng đang tại thương nghị, lại không tị hiểm, ngược lại trắng sáng như mặt, bước nhanh về phía trước đưa ra một phần bài thiếp. Ngồi ở vị trí đầu, tạm thời chủ trì sự vụ phó môn chủ Tế Nguyên Khang, đưa tay tiếp nhận, lật ra nhìn kỹ sau đó, trầm giọng nói, "Chư vị, đang kiếm phái cùng thiết kiếm môn người, ngay tại biệt viện ngoài 10 dặm. Người ta chẳng khác gì đêm nay giờ tí, đi tới một hồi, đến lúc đó sợ có một trận ác chiến a." Hiện trường lập tức ồn ào lên, không ít người vô ngực biểu thị ủng hộ Lục Giã môn, cũng có người ra vẻ trầm tư. Cẩm Y nam tử ngồi ở bên trái trên cao người, xúc động nói, "Chúng ta đã tới, địch thủ mạnh hơn, cũng sẽ không bỏ Lục Giã môn tại không để ý chỉ là đại sự như thế, có phải hay không nên thông chi đồng môn chủ?" Tế Nguyên Khang gật gật đầu, "Nhà ta môn chủ vì ứng đối cường địch, một tháng trước liền bắt đầu bế quan, hôm nay vô luận như thế nào đều nên ra tới." Đám người lúc này mới gật gật đầu. Bọn hắn chạy tới hỗ trợ, cố nhiên là căn cứ vào giang hồ tình nghĩa, có thể chính chủ cũng không thể từ đầu tới đuôi liền mặt đều không lộ đi. Ước định đêm nay tập hợp thời gian, đám người ai đi đường lấy nghỉ ngơi, Tề Nguyên Khang cũng đi hậu viện cầu kiến môn chủ. Tiêu Ngự cũng không tham gia hội nghị, một mực đợi trong phòng đọc sách, mặc cho Liễu Anh tiểu nha đầu hai tay dựng lấy cái cằm, ngồi ở bên cạnh hắn ngưng mắt tư vọng, chít chít tụ cục nói không ngừng. Ăn xong cơm tối, Hỏa thần thượng nhân cùng Liễu Ngũ Nguyên cùng nhau đi phòng khách. Tiêu Ngự đang muốn nghỉ ngơi thật tốt, hệ thống lại giờ phút này lên tiếng, nhắc nhở tốc chủ, mục tiêu đang không ngừng rời xa, khoảng cách tốc chủ 600m, 650m, 700m. Thứ 5 kiếm cương cùng thứ 6 kiếm cương chạy rồi. Hai đại kiếm cương cũng không phải vật sống, còn có thể chạy. Trừ phi có người nhận được bọn chúng, chính mình bụng trọng trượt. Tiêu Ngự trong mắt quang mang lóe lên, đứng dậy đi ra bên ngoài. một mực tại làm ra vẻ đọc sách, thực ra không biết tại tính toán cái gì. Liễu Hành vội vàng như cái theo đuôi một dạng đi theo ra ngoài. Đúng lúc này, tiền viện phòng khách một trận ồn ào. Ngay sau đó, Lục Dã Môn đám võ giả thần thái trước khi xuất phát đội vàng, liền đội tuần tra cũng không biết nghe nói cái gì, sắc mặt khó coi mà tập hợp một chỗ nói chuyện. Tiêu Ngự thi triển Thiên Lý Văn Âm, lại biết được Lục Dã Môn môn chủ Đồng Ngang, bởi vì luyện công quá mau mà tẩu hỏa nhập ma, ngay tại vừa rồi chết bất đắc kỳ tử mà chết. Rối loạn tiếng ồn ào đang từng lớp truyền vào Kiều Ngự trong tai, cũng biết trong phòng khách những cái kia đến đây trợ quyền giang hồ cao thủ là tâm tình gì, đại khái đều sắp điên lên rồi. Hay thật, mọi người ngàn dặm xa xôi đến đứng này, đang suy nghĩ đêm nay đánh như thế nào, kết quả chính chủ chết rồi. Như thế nửa đời, một đám người giang hồ tiến cũng không được, lùi cũng không xong, tất cả đều xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Một tiếng nổ hống vang lên, Kiều Ngự ngẩng đầu lên, phát hiện Tề Nguyên Khang xông ra phòng khách, tựa như một đầu nổi điên mãnh hổ từ phòng cách vách hiên lướt qua. Một đám người giang hồ đội vàng theo ở phía sau, cũng chạy về môn chủ Đồng Ngang bế quan địa phương. Tiêu Ngự yên tĩnh đứng tại cửa hiên phía trước, không có tham dự, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Ngược lại là Liễu Anh từ đội tuần tra trong miệng biết được tin tức sau đó, chấn kinh đến kém chút cắn rơi đầu lưỡi. Hệ thống không ngừng truyền ra thanh âm nhắc nhở, mục tiêu càng ngày càng xa. Nhưng Tiêu Ngự không dám tùy tiện hành động, bởi vì Lục Dã Môn bốn phía đã bị Đãng Kiếm phái cùng Thiết Kiếm môn vây quanh. Lấy bản thân hắn thực lực, không chỉ có không xông ra được, sẽ còn rước lấy đại họa sát thân. Bất quá kỳ quái là, khi mục tiêu khoảng cách Tiêu Ngự mấy ngàn mét lúc, lại đột nhiên ngừng lại, cũng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lục Dã Môn náo loạn hơn nửa đêm, mắt nhìn đến giờ tí. Liêu Ngô Nguyên than thở đi vào trong phòng, sắc mặt trầm thông nói, Tề huynh quả nhiên là tính tình bên trong người, biết được môn chủ chết bất đắc kỳ tử, lại miệng phun máu tươi ngất đi, đến nay chưa tỉnh. Tiêu Ngự, Liêu Anh, chính môn chủ chết bất đắc kỳ tử, phó môn chủ hôn mê, đây là muốn để cho một đám người giang hồ chịu lấy đầu vì Lục Dã Môn xuất đầu sao? Tiêu Ngự hỏi. Liêu Minh nhìn thấy đồng môn chủ thi thể, Liêu Ngô Nguyên gật gật đầu, cảm khái không thôi, Đồng Ngang cũng coi là một phương hào kiệt, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Lục Dã Môn. Ai ngờ lại sẽ tao ngộ cái này họa, nhất định là bức bách tại hai đại phái áp lực, mong muốn liều mạng một phen. Đều là giang hồ đồng đạo, làm sao đến mức cái này a? Mặc dù chính phó môn chủ đều xảy ra chuyện, nhưng Liễu Ngũ Nguyên biểu thị mình không thể khoanh tay đứng nhìn, cho hiền đệ cùng nữ nhi hảo hảo đợi, chính mình đi phòng trước. Quân hùng ầm ĩ thương nghị rất lâu, cuối cùng tại giờ tí sắp đến thời khắc, vẫn là do một nhóm người dẫn đầu đi ra ngoài, dự định gặp một lần Đãng Kiếm phái cùng Thiết Kiếm môn. Nếu không lúc này buông tay mặc kệ, bọn hắn cũng đừng nghĩ lại lăn lộn giang hồ. Còn như trong lòng là cái gì cảm thụ, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Liêu Anh lo lắng phụ thân an toàn, rốt cục không vu vạ đại thúc bên người, rút kiếm đội vàng chạy ra ngoài. Tiêu Ngự lại phi thân bước qua, đi hậu viện. Người kia dừng bước. Hậu viện phía đông có một chỗ lưng tựa vách núi độc lập tiểu viện, chính là môn chủ Đồng Ngang bế quan chỗ. Tiểu viện đứng ở cửa hai hàng võ giả, nhìn thấy Tiêu Ngự thân ảnh, đội vàng trách mắng. Bởi vì phần lớn người đều đi gặp địch, dưới mắt tiểu viện phòng ngự hư không, Tiêu Ngự cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt, hoàn tình kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, một kiếm chấn động rất xuống lít nha lít nhít quỷ hỏa, đem bốn tên Lục Dã Môn võ giả che phủ. Cái kia bốn tên võ giả bất quá là kim huyền cảnh tu vi, trước mắt sao vàng bay loạn, một cái chớp mắt liền bị đánh xỉu trên mặt đất. Tiêu Ngự người nhẹ nhàng vào viện, tuy tiện có thể nhìn thấy phía trước vách núi có một cái cửa sắt, bên trong hẳn là mật thất. Thi triển Thiên Lý Văn Âm, xác định không có mai phục cùng cơ quan, Tiêu Ngự đẩy ra cửa sắt, rút kiếm chậm rãi đi vào. Bên trong thông đạo tại hai hàng cây bước chiếu dọi xuống, có vẻ hơi chuyển hồng, nếp vốn rất nhiều. Hai bên thỉnh thoảng có thủy tuôn ra, dị thường ở mức cùng chặt khít. Tiêu Ngự đề phòng tiến lên, nghe được hệ thống truyền đến nhắc nhở, chính mình cùng mục tiêu khoảng cách ngay tại rút ngắn. Đi một đoạn đường sau đó, nhìn thấy một chỗ mấy chục mét vuông thạch thất, đống đá vụn đầy góc nhỏ, vách tường dày đặc vết rách, trên mặt đất càng là vết máu loang lổ, rõ rệt có người ác chiến qua. Từ đống đá vụn bên trong, Tiêu Ngự nghe được một trận cực kỳ yếu ớt nhịp tim. Hắn lấy hoàn tình kiếm đẩy ra mấy khối tảng đá lớn, một tên máu thịt bè bét nam tử xuất hiện ở trước mắt. Người này hai tay hai chân, đúng là bị người sinh sinh rút ra thân thể, bạch cốt âm u lẫn vào huyết đủ, dính tại trên mặt đất. Hai viên tròng mắt cũng thành lỗ máu, ruột chảy ra bên ngoài cơ thể. Có thể sống đến hiện tại, quả thực là kỳ tích. Thế Nguyên Khang, Tiêu Ngự nhận ra người này, không khỏi âm thầm sợ hãi. Đây là một vị bạch huyền cảnh hậu kỳ cao thủ, người phương nào có thể như thế tra tấn hắn? Huống chi không phải thổ huyết hôn mê sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Tế Nguyên Khang không còn ra hình dạng, miệng giật giật, phát ra yếu ớt thanh âm. Thạch Tiên, ngươi quả nhiên thật không đơn giản, lại xông vào. Ai ra tay với ngươi? Tiêu Ngự cao mày, ác độc như vậy thủ đoạn, liền hắn đều có chút không đành lòng. Tế Nguyên Khang cười thầm nói, Đồng Ngang. Đồng Ngang chính là Lục Dã Môn môn chủ. Tiêu Ngự ánh mắt lấp lóe, trong lòng lật lên gợn sóng. Trong cõi u minh ý thức được chính mình hình như bước vào cái nào đó trong cả bẫy. Nắm chặt trường kiếm, Thiên Lý Văn Âm thi triển đến cực hạn. Đồng Ngang căn bản không có chết, hắn bụng trộm tìm một cái bộ dáng giống nhau người, đánh chết đối phương sau đó, giả chết thoát thân. Tế Nguyên Khang thanh âm yếu ớt, lộ ra một luồng sâu sắc hận ý. Kiều Ngự nhịn không được hỏi, hắn vì cái gì làm như thế? Tế Nguyên Khang vô lực nói, phía trước ta sau khi tỉnh lại, cảm thấy sự tình không đúng, liền tiến vào mật thất. Ai ngờ bị Đồng Ngang đánh lén. Hắn đối ta thẳng thắn hết thảy. Nguyên lai, mấy tháng trước, hắn ngoài ý muốn biết được linh kiếm nhất tộc hậu nhân giấu ở Lục Giá Thành. Đoạn này thời gian, Tiêu Ngự cũng tiếp xúc rất nhiều chuyện giang hồ, mơ hồ nhớ kỹ, linh kiếm nhất tộc năm đó danh chấn thiên hạ, từng đi ra mấy vị đỉnh cấp kiếm khách. Nghe đâu tổ truyền linh kiếm quyết, càng là thiên hạ chí cường kiếm pháp. Sau đó linh kiếm nhất tộc suy yếu, không biết tung tích, linh kiếm quyết cũng đi theo thất truyền. Tiêu Ngự bừng tỉnh nói, hẳn là độc công võ giả sự tình cũng là giả. Thế Nguyên Khang khẽ ngơi, Thạch huynh quả nhiên thông minh. Linh kiếm nhất tộc người, vừa sinh ra tới, liền sẽ ở sau lưng khắc xuống tổ truyền hình xăm. Đồng ngang vì tìm ra linh kiếm truyền nhân, liền cho người giết một nhóm dân chúng vô tội, giả tạo thành chúng độc bộ dáng, lừa gạt giám sát đi đối toàn thành tiến hành kiểm tra, Lục Dã Môn là từ bên cạnh hiệp trợ. Hắn thành công nhận được linh kiếm quyết, nhưng tin tức tiết lộ, đám kiếm phái cùng Thiết Kiếm Môn lại cũng có chỗ giật mình. Tiêu Ngự nhẹ nhàng thở ra một hơi, thế là đồng ngang tương kế tiểu kế, xúi dục hắn giang hồ bằng hữu, ra mặt đối kháng hai đại phái. Chính mình là giả chết thoát thân, chờ luyện thành linh kiếm quyết, cùng lắm thì lại tìm cái địa phương, thay hình đổi dạng, như thường có thể công thành danh toại. Tế Nguyên Khang ngược nhấp đô, nổi lên khí lực nói, Thạch huynh, đồng ngang có cái ma bệnh, tại tra tấn người sau đó, ưa thích tìm nữ nhân phát tiết. Hắn đánh lên ta, chính mình cũng bị thương. Ngươi như hiện tại đuổi theo, có lẽ còn có cơ hội. Nghèo đầu, khí tuyệt mà chết. Hệ thống một mực không có đề kỳ, chứng minh đồng ngang tại nguyên châu không động, bên cạnh ấn chứng Tế Nguyên Khang lời nói. Bây giờ xem ra, đồng ngang một mực đem linh kiếm quyết đặt ở trên thân, nhưng chờ hắn triệt để biết luyện, không chừng liền sẽ hủy đi kiếm quyết, đến lúc đó Tiểu Ngự lại nghĩ nhận được liền khó. Không do dự, Tiểu Ngự đi vào thạch thất đối diện thông đạo bên trong. Chương 56, rối loạn thao tác một đợt tiếp một đợt thông đạo một mực kéo dài đến ngoài thành một ngọn núi dốc sau đó. Tiểu Ngự từ đó đi ra, rất nhanh phát hiện nơi xa một hang ốc xá, mấy điểm lửa đèn tại ban đêm như ẩn như hiện, là một chỗ nông trang. Một đường hướng về phía trước, Tiểu Ngự đi tới nông trang bên ngoài, bởi vì khoảng cách đã tại 500m bên trong, hệ thống không còn nhắc nhở, điều này cũng làm cho Tiểu Ngự xác định đồng ngang liền tại bên trong. Đối phương dù sao cũng là bạch huyền cảnh cao thủ, Tiểu Ngự không dám chút nào chủ quan, đứng tại nông trại bên ngoài một góc bóng tối bên trong. Thi triển thiên lý văn âm sau đó, ngoại trừ từng đợt ngủ say âm thanh, chỉ có một nữ nhân điên cuồng tiếng cười to truyền vào trong tai, chính là đến từ duy nhất đèn sáng gian phòng. Xoẹt xoẹt, cửa bị người đẩy ra, Tiểu Ngự theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên thôn phụ cách ăn mặc nữ nhân đi ra. Tại hắn cảm giác phía dưới, nông trang bên trong những người khác đã ngủ. Tận dụng thời cơ, Tiểu Ngự thả người bước qua, phiêu nhiên rơi vào đang ngẩn người nữ tử trước thân. Không đợi nữ tử lên tiếng cảnh báo, Tiểu Ngự một phát bắt được đối phương, bay khỏi nông trang, mãi cho đến vài trăm mét bên ngoài mới dừng lại, vung ra đối phương hỏi, đồng ngang ở đâu? Nữ tử kia giật mình phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, đợi thấy rõ Tiểu Ngự bộ dáng, liền nhịn không được hiện lên từng cơn kinh diễm, sau một lúc lâu mới nói, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Tiểu Ngự cười nói, ngươi mặc dù làm thôn phụ cách ăn mặc, nhưng hai tay cùng làn da cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên quen sống trong nhung lụa rồi, gạt ta không có gì tốt chỗ. Nữ tử sắc mặt thay đổi mấy lần, lại cứng ngắc lấy cả giận, mặc kệ ta nói hay không, ngươi cũng sẽ giết ta. Các ngươi người giang hồ không có một cái tốt, làm ta ngốc sao? Tiểu Ngự ý cười không thay đổi, tại ngươi ở căn phòng cách vách, có một đạo nhỏ yếu hô hấp, là ngươi hải tử à? Bất kể có phải hay không là, ta cũng xem hắn là. Ngươi như ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể suy nghĩ lưu hắn một mạng. Ngươi. Nữ tử giống như là nhìn ác ma đồng dạng nhìn xem phong hoa tuyệt đại Tiểu Ngự, thần sắc biến ảo rất lâu, bờ môi đều sắp cắn nát, lại cắm đầu hướng nông trang đi đến. Tiểu Ngự theo ở phía sau, hắn tin tưởng đối phương không có ngu như vậy, không dám gọi tỉnh đồng ngang. Lục Dã Môn ngoài 10 dặm, có một mảnh rừng cây tùng, chính là Lục Dã Môn cùng hai đại phái ước chiến chỗ. Song phương nhân mã phân biệt rõ ràng, ở giữa cách xuất mấy chục mét đất trống, tại từng đạo cây đốt chiếu rọi, người người trên mặt đều mang nội ý cùng sát khí. Không khí hiện trường có thể nói dương cùng bạc kiếm, tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Rất nhiều người đều lộ ra ngay binh khí, cơ hồ liền muốn xông đi lên chém giết. Bất quá, theo một tên nam tử đến, hắn cường thế tuyệt luân khí chàng, lại sinh sinh để lại cơ hồ bộc phát song phương, không một người dám can đảm làm loạn. Liên liên trước đó hùng hổ dọa người đã kiếm phái trưởng môn, khí thế cũng vì đó trì trệ, tại nam tử áo đen nhìn chăm chú, khó có thể nói ra cứng rắn lời nói. Nam tử áo đen cười nói, chư vị cùng là Mân Châu người giang hồ, tại sao tự giết lẫn nhau? Thật là có bản lĩnh, sao không học một ít tại hạng, nhất trí đối ngoại, giết thêm mấy cái tiểu phó hai nhà cao thủ. Mười châu giang hồ, bao nhiêu người dám trước mặt mọi người tuyên bố, muốn giết tiểu phó hai nhà cao thủ. Nhưng tên này nam tử áo đen, lại nói đến quang minh chính đại, phản phất đánh giết tiểu phó hai nhà cao thủ, hắn thấy cùng đồ gà làm thịt chó không giống. Vị kia cùng Hỏa Thần thượng nhân từng có tranh chấp cẩm y nam tử, lập tức lớn tiếng khen hay nói, chúng ta tự nhiên không thể cùng Trương đại hiệp đánh đồng. Trương đại hiệp tuổi còn trẻ, chỉ nửa bước lại bước vào thanh huyền cảnh. Nghe nói lần này cùng tiểu phó hai nhà một trận chiến, liền chém giết không ít hảo thủ. Thật to vì ta Mân Châu giang hồ thở dài một ngụm, liền Tinh Lưu Tông đều đối Trương đại hiệp khen không dứt miệng a. Nam tử áo đen dài một cái mũi ưng, dáng người cực kỳ cao lớn, nghe vậy khẽ cười nói, không coi là nhiều đại công lao, chỉ là giết kiều gia cùng phó gia chi thứ một ít tiểu quỷ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc, lần này không có gặp được tiểu phó hai nhà dòng chính, nếu không ổn thỏa chém xuống bọn hắn đầu chó, tại Tinh Lưu đại hội bên trên hiến cho ân sư, lấy dương ta Tinh Lưu tông chi uy. Hiện trường rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Vị này quả nhiên là cuồng ngạo vô biên. Phải biết, cho dù chỉ là tiểu phó hai nhà chi thứ, nhưng đã bị phái ra cùng Tinh Lưu tông một trận chiến, tuyệt đối là hiếm có hảo thủ. Tại vị này miệng bên trong, lại chỉ là tiểu quỷ. Đêm nay hắn càng là lớn tiếng, muốn tự tay chém giết tiểu phó hai nhà dòng chính, mục đích chỉ là vì đem đầu người đặt ở Tinh Lưu đại hội bên trên, cho Tinh Lưu tông tăng thêm uy thế. Đây là cỡ nào bá đạo? Nhưng mọi người nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương thật có bá đạo vô liếng. Năm nay còn chưa đủ 100 năm, lại cơ hồ bước vào thanh huyền cảnh, cần biết toàn bộ 10 châu giang hồ, cũng bất quá mấy trăm vị thanh huyền cảnh cao thủ mà thôi. Đêm nay vừa ra tay, càng là liên tiếp đánh bại đám kiếm phái trưởng môn, thiết kiếm môn môn chủ, tổng cộng chỉ dùng 10 chiêu không đến. Hắn thiên phú và thực lực tuyệt đối là nhất đẳng, là Tinh Lưu Tông người người coi trọng sinh lực quân. Đám kiếm phái trưởng môn khẽ miệng phát khổ, nói: "Nếu là Trương đại hiệp ra mặt, chúng ta đương nhiên phải cho chút thể diện. Chỉ là việc quan hệ hai phái lợi ích, có một số việc còn phải để cho đồng ngang chính mình ra tới nói rõ." Lục Giã môn Lục Y nữ tử quát: "Nhà ta môn chủ bị các ngươi ép chết bất đắc kỳ tử, còn muốn như thế nào nữa?" Đối diện hai phái nghe vậy, tất nhiên là giật nảy cả mình. Sau đó không lâu, Lục Giã môn võ giả khiêng ra đồng ngang thi thể, hai phái cẩn thận phân biệt sau đó, không khỏi là lắc đầu thở dài. Mắt nhìn đêm nay liền muốn kết thúc, Cẩm Y nam tử đột nhiên tiến lên một bước, đối Trương Tùng Đình ôm quyền nói: "Trương đại hiệp, Phí Mô có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngay tại chúng ta bên trong, chỉ sợ lẫn vào kiểu phó hai nhà gian tế." Trương Tùng Đình ừ một tiếng, liếc nhìn đám người: "Là ai?" Cẩm Y nam tử cười lạnh một tiếng, chỉ vào Hỏa Thần thượng nhân: "Chính là người này, ba lần bốn lượt vì tiểu phó hai nhà nói chuyện, còn không ngừng nói xấu Tinh Lưu Tông cấu kết ma đà lĩnh, dụ ý khó dò, tâm hắn đang chết." Hỏa Thần thượng nhân giận không kềm được mà nhìn xem cái này tiểu nhân. Mà Trương Tùng Đình mắt thấy không có người ra tới phủ nhận, lập tức hướng Hỏa Thần thượng nhân quát: "Dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng, còn chưa cút qua tới nhận tội." Hỏa Thần thượng nhân cũng là một phương tông chủ, lúc này bị người dạng này trách mắng, nổi nóng nói: "Lão phu có tội gì? Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Cẩm Y nam tử bắt lấy cơ hội biểu hiện, phi thân đi xuống tới. Rầm rầm rầm. Hai người chiến đấu đến cùng một chỗ, lập tức cắt bay đá chạy, bạch sắc huyền khí không ngừng phóng lên, vang vọng bầu trời đêm. Cẩm Y nam tử thực lực cao cường, một cây trường thương trong tay hắn vung vẩy như mưa, miên miên mật mật, hậu kình hung mãnh, tuyệt đối là trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Nhưng mọi người phát hiện, Hỏa Thần thượng nhân không chút nào sợ hãi. Tại vô cùng vô tận thương ảnh phía dưới, trường kiếm như bay, từng đóa cực đại hỏa vân sinh sinh diệt, cuối cùng lại thêm có một tầng bá đạo dương cương ngút trời kiếm khí tuôn ra, càn quét vô số thương ảnh. Chính là thần kiếm quyết. Phanh. Trường thương bị bá đạo tuyệt luân kiếm khí đè ép trở thành một cái vòng tròn, Cẩm Y nam tử muốn rách cả mí mắt, hổ khẩu bị chấn động đến run lên, đuôi thương thuận thế quét trúng bả vai hắn. Giang rác một tiếng, Cẩm Y nam tử bay rất ra ngoài. Muốn chết đồ vật. Trương Tùng Đình đại thủ đánh ra, tay áo dài vung dậy, từng tầng trắng xanh màu sắc gợn sóng quét sạch cùng tiêu, có người kinh hô một tiếng lưu vân phi tụ. Hỏa Thần thượng nhân thần sắc nghiêm trọng, hướng về phía chuẩn bị tương trợ Liễu gia cha con kêu một tiếng đi. Nhưng mà Trương Tùng Đình chỉ là cười lạnh, tay áo trở về kéo lấy, trắng xanh màu sắc gợn sóng cuốn ngược phía dưới, tùy tiện liền làm vỡ nát Hỏa Thần thượng nhân tất cả kiếm khí, cũng đem hắn xương ngực đánh nát, miệng phun máu tươi không thôi. "Sư phụ!" Liễu Anh kinh hãi, mới vừa ra tay, liền có người hắc hắc cười lạnh, một trưởng vô bay nàng trường kiếm. Đùng một cái trưởng ấn, hung hăng bức tại cái này hoạt bát trên mặt thiếu nữ, đưa nàng đánh cho đầu nào choáng váng, quần quần trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. "Đừng tổn thương ta huynh nhi." Liễu Ngô Nguyên như thế nho nhã người, ánh mắt đều dựng đứng lên. Nhưng hắn so Liễu Anh không khá hơn bao nhiêu, sớm có người có ý định nhằm vào. Mấy người liên thủ vây công, tùy tiện đánh cho hắn bay tứ tung ra ngoài, ngực bướm máu. Trong khoảnh khắc, ba người liền bị bắt. Cẩm Y nam tử đối Trương Tùng Đình nói: "Trương đại hiệp, cái này ba cái gian tế quả thực đáng ghét, không ngại trước phế đi bọn hắn công lực, lấy trừ hậu hoạn." Đám người sợ mất mật mà nhìn xem Cẩm Y nam tử, đều đang kinh ngạc thốt lên thật độc tâm tư. Võ giả nếu là bị phế bỏ công lực, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Lúc này, Lục Giã môn cao thủ không ra mặt cũng không được. Bất kể nói thế nào, Hỏa Thần thượng nhân ba người cũng là vì Lục Giã môn mà đến, nếu như là tùy ý bọn hắn bị phế, Lục Giã môn còn mặt mũi nào lăn lộn giang hồ? Giang hồ quy củ, tình nghĩa làm đầu. Tại Lục Giã môn cao thủ khẩn cầu phía dưới, Trương Tùng Đỉnh cười lạnh một tiếng: "Thôi được, liền cho Lục Giã môn một cái chút tình mọn, trước phong bế công lực, mang về Tinh Lưu Sơn. Như chứng thực là kiểu phó hai nhà gian tế, lại đi xử trí." Lục Giã môn cao thủ còn muốn lại quên, nhưng mà Trương Tùng Đỉnh đã trầm mặt xuống, biểu thị muốn đi môn chủ đồng ngang mật thất nhìn xem, miễn cho vị này nghĩa huynh chết có nội tình khác, mà không cách nào nhắm mắt. Hoang sơn tích dã, vắng vẻ nông trại, một đĩa lửa đèn mở sáng. Đi trở về đến bên ngoài gian phòng, cửa vẫn mở, nữ tử chỉ vào trong phòng, đồng ngang ngay tại trong phòng: "Ngươi nếu như là tới giết hắn, vậy ngươi có thể yên tâm." Tiêu Ngự đông nhiên nhìn lại, xuyên thấu qua trong phòng lửa đèn, một tên nam tử ngồi trên ghế, đầu nghiêng qua một bên, y sam nửa hở, nhịp tim không còn, rõ ràng đã chết đi đã lâu. Nam tử tướng mạo cùng cách ăn mặc, tuyệt không có khả năng là mặt trời mọc thì làm anh nông dân nhỏ. Huống chi lấy đồng ngang tu vi, tại nông trang bên trong nói chuyện lớn tiếng, hắn không có khả năng không có phản ứng. Kết quả này để cho Kiều Ngự đều mười phần trở tay không kịp. Nữ tử cười ha ha, có phải hay không cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, đường đường Lục Giã môn môn chủ lại chết tại một cái nhược nữ tử trong tay. Cái gì giang hồ đại hiệp, đáng chết vẫn là phải chết. Kiều Ngự kinh nghi bất định, ngươi giết được hắn? Dựa vào đồng ngang tu vi, khinh thường nữa cũng không có khả năng như thế đi. Nữ tử kia lại cười một trận, ta là đồng ngang nuôi dưỡng ở bên ngoài thế thất. Giống như hắn loại này người giang hồ, cả ngày bên trong cùng người mưu hại, tự nhiên sợ tai họa xuống đến người nhà trên đầu. Thế là vụ trộm đem ta an trí ở bên ngoài. Nhưng đồng ngang không nghĩ tới, hắn tâm phúc Tề Nguyên Khang, lại biết ta tồn tại, thế là nghĩ cách cầm tù, bước bách đồng ngang tìm ra linh kiếm nhất tộc. Tiêu Ngự, nữ tử tràn đầy giọng điệu mai nói, đồng ngang không thể không làm theo, nhưng chờ hắn thực sự đến linh kiếm quyết, lại không quan tâm mẹ con chúng ta tính mệnh. Dù sao hai cái vương miếu, nào có thần công trọng yếu. Vì tên liệt Tề Nguyên Khang, hắn trong bóng tối xúi dục đám kiếm phái cùng thiết kiếm môn, làm ra xung đột, tới lần cuối cái giả chết thoát thân. Liên tính tới Tề Nguyên Khang sẽ không bỏ qua, thế là trốn ở trong thạch thất, cho Tề Nguyên Khang một kích chí mạng. Ha ha ha, chó căn chó, chết được tốt. Nhớ tới trong thạch thất Tề Nguyên Khang thảm trạng, Tiêu Ngự có chút minh bạch Đồng Ngang vì cái gì ác như vậy. Hai người này, thật đúng là một cái so một cái âm hiểm. Tiêu Ngự rồi lại có một ít không hiểu, Tề Nguyên Khang vì cái gì không giết mẹ con các ngươi? Nữ tử cười nói, hắn thế nào chịu? Đồng Ngang căn bản không thể sinh dục, hài tử vốn là hắn. Tiêu Ngự, lấy chính mình hài tử uy hiếp người ta, cái này thao tác thật đem Tiêu Ngự nở hoa đến. Chương 57, ngươi tính là thứ gì? Nữ tử cười cười, liền khóc lên, Tề Nguyên Khang cái kia cậu tặc, cố ý đem ta mẹ con bạo lộ cho Đồng Ngang, rồi lại sớm cho ta rơi xuống hoa liễu độc. Kể từ đó, Đồng Ngang sớm muộn phải chết, hắn hài tử lại có thể được đến linh kiếm quyết, tính đi tính lại, thắng còn là hắn. Liên liếc liếc Tiêu Ngự, ta đoán, Tề Nguyên Khang đối ngươi cũng không có yên cái gì hảo tâm, cố ý dụ ngươi đến tận đây, nhất định là muốn mượn Đồng Ngang chi thủ giết ngươi. Có thể hắn rốt cuộc đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi cẩn thận như vậy. Cũng đánh giá thấp ta, không nghĩ tới ta dám cho Đồng Ngang hạ độc. Liên hắn đều không đối phó được người, lại chết tại ta một cái nhược nữ tử trong tay, quả nhiên là buồn cười. Đêm nay biến đổi bất ngờ, lần lượt khiến Tiểu Ngự đội vàng không kịp chuẩn bị, thực sự để cho hắn đối với tình người ác độc có sâu hơn một tầng lý giải. Nhìn qua nữ tử ngửa mặt lên trời vừa khóc lại cười bộ dáng, Tiểu Ngự phía sau lưng không hiểu xông lên một cổ hàn ý hắn thừa nhận, bởi vì nhìn thấy Tề Nguyên Khang thảm cùng nhau, vô ý thức liền tín nhiệm đối phương, ai không biết đối phương ác độc dục tâm. Trải qua chuyện này, ngày sau ổn thỏa càng thêm chú ý. Nhớ tới một điểm này, Tiểu Ngự toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám chút nào lại khinh thị trước mặt nữ nhân. Nữ nhân kia từ trong ngực lấy ra một quyển sách, vung tay ném một cái, Tiểu Ngự đưa tay tiếp nhận, trang đầu viết linh kiếm quyết ba chữ. Tiểu Ngự bất vi sở động, chỉ là nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử cười thầm nói, nên nói, ta đều nói, ngươi còn muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cầu ngươi thả hải tử của ta. Hắn chỉ có 2 tuổi, cái gì cũng không biết. Ta rất rõ ràng, chỉ cần để cho Đồng Ngang còn sống, liền tính hắn không quan tâm ta, cũng đối với ta mẹ còn càng có lợi hơn. Có thể ta hận thấu giang hồ, một đầu đâm vào người tới, liền tính lại không cô, lại đơn thuần, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ hám lợi đen lòng, trở nên vô tình vô nghĩa. Ta không hy vọng hài tử của ta tương lai cũng thay đổi thành Đồng Ngang cùng Tề Nguyên Khang. Ta chỉ muốn hắn đơn thuần khoái hoạt còn sống, rời xa cái này ăn người giang hồ. Tiêu Ngự hờ hững nói, không cần phải nói nhiều như vậy, ta đã đáp ứng không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Mang theo ngươi hài tử đi thôi. Nữ nhân này cực kỳ thông minh, cho nên Tiêu Ngự càng thêm yên tâm, nàng không có khả năng tiết lộ linh kiếm quyết sự tình. Xóa sạch nước mắt, nữ tử hướng Tiêu Ngự túi người hành lễ, sau đó nhanh chóng chạy vào bên cạnh phòng nhỏ, ôm lấy một cái còn nhỏ nam đồng, cũng không quay đầu lại chạy ra nông trang, tiêu thất trong bóng đêm mịt mùng. Tiêu Ngự mở ra thư sách, phát hiện phía trước đều là phức tạp kiếm chiêu, hẳn là linh kiếm quyết. Chúc mừng túc chủ, kiểm tra đến nhất phẩm kiếm pháp linh kiếm quyết, bởi vì có thực thể bản mẫu, túc chủ có thể hoa 10 vạn điểm nguyện lực giá trị mua sắm, xin hỏi có hay không mua sắm? Nếu như là bỏ ra cái này 10 vạn, Tiêu Ngự trong nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ linh kiếm quyết, đây chính là nhất phẩm kiếm pháp, bình thường mua sắm cần hơn 100 vạn. Nhưng Tiêu Ngự vẫn là lựa chọn cự tuyệt, lấy trước mắt hắn thực lực, lĩnh ngộ cũng không thi triển ra được, chẳng bằng góp nhặt nguyện lực giá trị dùng để đột phá càng tốt hơn. Lật đến thư sách cuối cùng, rốt cục xuất hiện từng đạo nổn ngang xen lẫn đường cong, ẩn ẩn có một luồng huyền ảo kiếm ý đập vào mặt. Chính là thứ 5 kiếm cương cùng thứ 6 kiếm cương. Giờ khắc này, không nắm chắc bài Tiểu Ngự, lần thứ 2 như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, thu được 2 thức sát chiêu kể bên người. Thứ 5 kiếm cương cùng thứ 6 kiếm cương, như thế nào cùng linh kiếm quyết đặt chung một chỗ? Tiểu Ngự nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại nổi lên, bởi vì túc chủ đã góp nhặt lục chỉ kiếm cương, chính thức hoàn thành cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, còn có thể thu hoạch được hệ thống gói quà lớn một phần, túc chủ có thể tùy thời hủy đi phong ấn. Hệ thống gói quà lớn. Tiểu Ngự sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, đang muốn mở ra đến xem, nhưng từng đợt âm thanh xé gió lại đánh gãy hắn hào hứng. Ngẩng đầu nhìn lên, phương xa từng đạo bóng người bay lượn mà đến, chớp mắt xông vào nông trại. Xoát xoát xoát. Chúng võ giả lần lượt rơi xuống đất, vây ở tốt lều nhỏ chung quanh, nơi xa vang lên vài tiếng chó sủa cùng gà gáy, liền rất nhanh yên lặng tại bóng đêm trong đó. Mượn ánh trăng cùng lửa đèn, một số người nhìn thấy trong phòng ngồi bóng người, đều là quá sợ hãi. Đồng Minh, môn chủ, lấy Lục Y nữ tử cầm đầu lục dã môn cao thủ, càng là thứ nhất thời gian xông vào trong phòng. Thế nhưng rất nhanh, một đám người liền lần lượt kinh hô giống giận. Một tên nam tử đầy thân sát khí mà đạp đạp đi ra, giơ lên trong tay thiết truy, hướng về phía Tiểu Ngự quát, nói: "Môn chủ là thế nào chết?" Tiểu Ngự đứng tại chỗ không động, nói ra: "Lúc ta tới sau đó, hắn liền đã chết rồi." "Ha ha ha, môn chủ rõ ràng là chúng kịch độc, chẳng lẽ hắn còn có thể uống thuốc độc tự vận hay sao?" Nam tử nhướng mày trừng mắt, thần sắc hung bạo, ta liền nói: "Ngươi rõ ràng cùng môn chủ không hề liên quan, như thế nào hảo tâm đến giúp đỡ? Nguyên lai là trong lòng còn có ác ý, ta đập nát đầu ngươi." Đang khi nói chuyện, giơ lên truy sát lớn, hung hăng hướng Tiểu Ngự nện xuống tới. Hô hô kình phong đem trên mặt đất đá vụn đều có lên, thiết truy mang theo mãnh liệt phong lôi chi thành, cũng biết lần này có bao nhiêu dùng sức. Dù cho là làm bằng sắt đầu, cũng sẽ bị một truy này nện dẹp. Tiêu Ngự biểu lộ không thay đổi, căn bản liền kiếm cũng chưa từng rút ra, đón bạo ngược kình phong, chỉ tay một cái, kiếm khí tùy tiện chuyển qua thiết truy, đánh xuyên nam tử cổ tay. Người sau đau hừ một tiếng, trong tay thiết truy rơi xuống, lại bị kiếm khí đánh trúng lịch hướng bắn bay, mặt ngoài hỏa tinh từng cơn. Thiết truy mấy cái xoay tròn, đập ầm ầm tại nam tử trên mặt. Đám người rõ ràng nghe thấy được răng rắc tiếng xương nứt, nam tử kia bay ra mấy chục mét, đụng ngã lăn tường đất, rất nhanh bị đá vụn bùn đất bụi lấp. Mà thẳng đến lúc này, thiết truy mới rơi xuống đất, lại đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Từ đầu đến cuối, Tiêu Ngự đều yên tĩnh đứng tại chỗ, một bộ màu thiên thanh trường sam tại trong gió đêm lướt nhẹ, tóc mai điểm bạc hơi lay động, thần sắc vui mừng mà đạm mạc. Thường huynh chỉ là có chỗ hoài nghi, ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Như thế không nể mặt mũi, không phải là có tật giật mình. Người trong nhà đều bật ra, mãnh liệt sát ý trong nháy mắt bao vây Tiểu Ngự. Tiểu Ngự chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa rồi sự tình, rất nhiều người đều nhìn thấy. Chỉ dựa vào hoài nghi, liền đối ta hạ độc thủ, nếu không phải ta có sức chống cự, chẳng lẽ không phải hồn mạng? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, giang hồ lăn lộn lâu như vậy, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Một tên mặt táo nam tử lạnh lùng nói, theo ngươi ý tứ, ngươi giết Tưởng huynh, ta cũng có thể giết ngươi, là như thế này à? Rất nhiều người nhận ra, người này là Lục Dã môn đại nhân vật một trong, thân ở Bạch Huyền cảnh sơ kỳ, phóng nhãn phủ cận một quận đều chưa có địch thủ. Mười châu giang hồ, Bạch Huyền cảnh đã là mười phần ít gặp, tuyệt đối được xưng tụng cao thủ. Hắn một khi đã nói, khiến rất nhiều người cảm nhận được nồng đậm hàn ý, duy chỉ có bị người giam, khóe miệng chảy máu Liều Ngô Nguyên, vì vẫn kêu to, các ngươi Lục Dã môn khinh người quá đáng. Xem tại Tề huynh trên mặt mũi, Liều Mỗ không xa vạn dặm đến giúp đỡ. Các ngươi lại không phân tốt xấu, không chỉ có hãm hại Liều Mỗ, còn muốn nước hiếp Liều Mỗ bằng hữu, thiên lý ở đâu, đạo nghĩa giang hồ ở đâu? Thanh âm đều kêu khàn khàn, chấn động bầu trời đêm. Vị này nho nhã ôn nhuận nam tử, còn là lần đầu tiên tức giận như thế. Liều Anh hai mắt đẫm lệ loang lổ, má trái sưng to lên một vòng, tóc hai rối bời, đầu óc đến bây giờ còn tại vang ong ong không ngừng. Nhìn qua bị đám người vây công hỏi khó Kiều Ngự, ồ ồ khóc lên. Lấy đại thúc thực lực, lại như thế nào là Bạch Huyền cảnh võ giả đối thủ? Đều là bọn hắn liên lụy đại thúc. Mặt áo nam tử nghe được Liễu Ngũ Nguyên lời nói, thần sắc hơi thù, nhưng vẫn là nói ra, Liễu Minh tình nghĩa, ta Lục Dã môn ghi nhớ trong lòng. Nhưng một mã thì một mã, Liễu Minh ngươi vị bằng hữu này, bộ dạng khả nghi, vì điều tra rõ môn chủ nguyên nhân cái chết, nhất định phải cầm xuống, cái này thứ nhất. Thứ hai, mặc kệ nguyên nhân gây ra vì cái gì, hắn giết Tưởng huynh, chính là ta Lục Dã môn cửu nhân. Người giang hồ có ân báo ân, có cửu báo cửu. Hôm nay mặc kệ ai đến, người này phải chết. Lời này nhận được Lục Dã môn đám người phụ họa, nhao nhao gầm thét. Vị kia Lục Y nữ tử, mấy ngày trước đây liên tiếp xuất hiện tại Kiều Ngự trước mặt, lúc này cũng đỏ hừng mắt, móc ra cây roi. Kiều Ngự ánh mắt lạnh lùng, đảo qua đối diện trong đám người ngực chảy máu Liêu Ngũ Nguyên, má trái cổng cảnh rõ rệt bị người đập tới bàn tay Liêu Anh, còn có nhìn qua hắn cười khổ hỏa thần thượng nhân. Ngữ khí đạm mạc lại băng lãnh, ta cùng quý môn chủ chết không quan hệ, các ngươi ngang ngược chỉ trích, vô lễ trước, càng động thủ giết người, cái này thứ nhất. Thứ hai, ta ba vị bằng hữu đến đây trợ quyền, lại bị bắt nhục nhã, thân chịu trọng thương. Lục Dã môn không để ý đạo nghĩa giang hồ, lấy oán trả ơn, không mặt mũi nào tiếp tục lưu danh giang hồ. Lục Dã môn đám người nghe vậy, sắc mặt cùng nhau đại biến. Không phải sợ Kiều Ngự, mà là Kiều Ngự câu nói sau cùng, sát thực đâm trúng bọn hắn uy hiếp. Lúc này một mực xem kịch Trương Tùng Đình, đột nhiên vỗ tay cười ha hả, nhanh mồm nhanh miệng, thực lực chẳng ra sao cả, miệng lưỡi công phu cũng không tệ. Nếu không phải Lục Dã môn người cầu tình, ta đã phế đi bọn hắn công lực. Cái gọi là lấy oán trả ơn, căn bản không tồn tại. Ngược lại là ngươi, xác định cùng ta đồng huynh chết có quan hệ, còn không lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thúc thủ chịu trói. Lục Dã môn đám người đều cảm kích nhìn xem Trương Tùng Đình, chợt liền lạnh lẽo mà tiếp cận Kiều Ngự. Một số người trên thân dâng lên huyền khí, nhịn không được muốn động thủ. Đến đây Lục Dã môn trợ quyền những cao thủ, còn lại là yên lặng nhìn cho hay, nhìn qua Kiều Ngự ánh mắt tràn đầy niềm ai. Lại thêm có người lớn tiếng hỏi do, có hay không cần hỗ trợ, lại bị Lục Dã môn người từ chối thẳng thắn. Biểu thị đây là Lục Dã môn thủ, cần chính mình báo. Một đám người giang hồ hoặc là lắc đầu, hoặc là mỉm cười, đã nhìn thấy Kiều Ngự kết cục. Ngực đều muốn tức điên hỏa thần thượng nhân, đột nhiên hô, Thanh Vinh, vừa rồi uy hiếp ngươi người, chính là Tinh Lưu Tông đại trưởng lão Kỳ danh đệ tử, trước đó giết thật nhiều vị tiểu phó hai nhà cao thủ, còn tuyên bố muốn chém giết kiểu phó hai nhà dòng chính, bày ở Tinh Lưu đại hội bên trên hiển uy. Đùng, miệng tầng tầng chịu một cái, máu tươi phun ra. Lại là một bên cẩm y nam tử mượn cơ hội trả thù. Tiêu Ngự nhìn xem sắc mặt thông dong Trương Tùng Đình, vô cùng đại nghị lực, khắc chế dâng lên hỏa khí, than thở tiếng nói, lập tức thả ta ba vị bằng hữu, đối người xuất thủ chặt chẽ trừng trị, cũng lấy ra thực tế đồ vật, chịu nhận lỗi. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn ra tay, không nguyện ý đem sát chiêu lãng phí ở cái này loại địa phương. Lục Chỉ Kiếm Cương nhiệm vụ đã hoàn thành, lại nghĩ nhận được cùng loại sát chiêu, chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng dạng này tỏ thái độ, rơi vào trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là Kiều Ngự si tâm vọng tưởng, thậm chí chỉ là muốn tìm cái bậc thềm xuống. Một đám người tất cả đều cười to lên, tiếng cười bên trong tràn đầy miệt thị cùng chế cười, nghe đến Liều Ngũ Nguyên cùng Liều Văn Tâm đều sắp bể nát, đều cho rằng là bọn hắn liên lụy Kiều Ngự. Trương Tùng Đình nhìn qua Kiều Ngự, nhẹ nhàng liền chậm rãi phun ra mấy chữ, "Ngươi, tính là thứ gì?"